Diệt Tuyệt khẽ di một tiếng, thầm nói cái này chỉ dai nhất nhất ngồi xuống chấn minh giáo, mình là báo thù vô vọng, không bằng đòi đồ long đao, lấy ra bí tịch lại nói, lập tức nói, không sai, thế nào, ngươi muốn trả lại đồ long đao. Chỉ dai nhất nhất vừa thấy Diệt Tuyệt đã hoàn toàn để xuống thành kiến, trong lòng mừng thầm, chỉ cần Diệt Tuyệt không cựu hận mình, vậy mình và Chu Chỉ Nhược lui tới nghĩ đến nàng cũng sẽ không phản đối. Lập tức nói, đồ long đao ở Tạ Tốn trong tay, mà Tạ Tốn ở nơi nào ta cũng là không biết. Diệt Tuyệt nghe đến đó, thốt nhiên biến sắc, chỉ dai nhất nhất quính lên vội vàng nói, nhưng là, ta biết đao trung bí mật, không phải là cất giấu vũ mục di thư thôi, sư thái muốn còn là ỷ thiên kiếm trung bí tịch đi. Diệt Cục hoàn toàn sợ ngây người, bây giờ không nghĩ tới như thế bí mật, cái này chỉ dai nhất nhất làm sao sẽ biết. Diệt Tuyệt mở miệng nói, ngươi làm sao sẽ biết. Chỉ dai nhất nhất vừa nói, ta dĩ nhiên biết, sư thái đừng nóng vội, ngươi xem một chút đây là cái gì. Vừa nói, chỉ dai nhất nhất tự trong ngực móc ra một quyển sách, giao cho Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt vội vàng nhận lấy, chỉ thấy bề mặt thượng một chữ cũng không có, liền mở ra chương đệ nhất, thấy chương đệ nhất kia bốn chữ to, Diệt Tuyệt chợt cả người run rẩy, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ to, Cửu Âm Chấn Kinh. Bên trên ghi tác giả, Hoàng Thường. Diệt Tuyệt kích động nhìn về phía chỉ dai nhất nhất, chỉ dai nhất nhất đầu nói, sư thái mở ra xem một chút đi. Diệt Tuyệt liền mở ra từng chương xem càng kích động. Đại khái lật xem một phen sau, liền cất vào trong ngực, sắc mặt trầm ổn, xoay người hướng đi trở về đi. Chỉ dai nhất nhất vừa nhìn Diệt Tuyệt không nói lời nào liền đi, liền lớn tiếng hỏi, sư thái, ngươi đây là ba. Quân Hùng nghe vậy cũng rối rít nhìn lại, lúc đó vốn là bọn họ liền nhìn chằm chằm bên này nhìn, chẳng qua là hai người đưa lưng về phía bọn họ, không biết bọn họ có cái gì giao dịch thôi. Hôm nay thấy Diệt Tuyệt quay về, rối rít tò mò hai người thương nghị kết quả. Chu Chỉ Nhược hai tay cầm ở trước ngực. Nàng hết sức không hy vọng sư phó mình cùng chỉ dai nhất nhất vừa có cái gì không thích. Thật lòng hy vọng Nga Mi cùng Minh giáo bắt tay giảng hòa. Diệt Tuyệt sư thái nghe được chỉ dai nhất nhất tiếng la, cũng không quay đầu lại nói, Nga Mi cùng Minh giáo ân oán từ nay xóa bỏ. Chỉ dai nhất nhất vừa nghe đến nơi này, khỏe miệng cười một tiếng, cũng hướng trong sân đi tới. Đinh Mẫn Quân mặt lộ nghi ngờ, hướng Chu Chỉ Nhược nói, sư phó không phải là thống hận nhất Minh giáo sao? Tại sao có thể như vậy? Chu Chỉ Nhược nói, như vậy không tốt sao? Không chỉ là Nga Mi người nghi ngờ, chính là Minh giáo trên dưới cũng hết sức nghi ngờ, Vi Nhất Tiếu nói, giáo chủ thật là lợi hại, cư nhiên có thể thuyết phục Diệt Tuyệt cái này lao ngoan cố. Dương Tiêu thở dài nói, để cho hắn khi giáo chủ, có lẽ là chúng ta tự Dương giáo chủ mất tích sau làm nhất đúng chuyện. Chỉ dai nhất nhất vừa đi đến trong sân, lúc này Hoa Sơn đã sớm trở về sân môn, Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi đã toàn bộ bị thuyết phục, chỉ còn lại không động cùng cô luôn. Chỉ dai nhất nhất vừa đi đến Quan Thanh trước mặt nói, không động cùng Minh giáo có gì thủ án. Quan Thanh có chút sợ hãi nhìn chỉ dai nhất nhất mắt. Vội vàng nói, lúc đó cũng không bao lớn thủ án, chỉ cần Tạ Tốn trả lại thất thương quyền quyền phổ, liền nhìn ở chỉ giáo chủ mặt mũi thượng xóa bỏ. Chỉ dai nhất nhất đầu nói, ừm. Trả lại quyền phổ, lời này có lý, ngày sau tìm được Tạ Tốn, tất nhiên để cho hắn đem thất thương quyền trả lại quý phái. Vừa nói, chỉ dai nhất nhất vừa đi đến Côn Lôn phái trưởng môn Tuyển Cơ Tử trước mặt, cười nói, chúng ta có cái gì ân oán? Tuyển Cơ Tử vốn là cô tên Câu Dự hạng người. Cũng là hùng tâm bừng bừng, đáng tiếc lá gan cũng là không xứng với cái đó hùng tâm. Lúc này bị chỉ dai nhất nhất hỏi. Vội vàng nói, vốn vô ân oán, chẳng qua là tới trước trợ quyền thôi. Hôm nay chuyện đã xong, ta bên này mang đệ tử quay về. Nói xong, cũng không đợi chỉ dai nhất nhất lần đáp, liền vội vàng kêu môn đồ xuống núi đi. Mắt thấy Côn Lôn đi rồi, không động phái mọi người cũng gấp vội vàng đi theo xuống núi đi. Không tính biết hôm nay như thế giải quyết cũng coi là viên mãn, liền cười nói, như thế bọn ta cũng xuống núi đi. Nói xong, không tính cũng mang theo Thiếu Lâm đệ tử đi xuống núi. Diệt Tuyệt có lòng tìm một chỗ không người nghiên học Cửu Âm Chân Kinh, liền cũng gấp vội vã đi xuống núi. Cuối cùng Võ Đăng mọi người cũng tới từ giả, chỉ dai nhất nhất đôi Tống Viễn Kiều nói, Tống Trường Môn, chờ Minh giáo an đốn hảo, ta liền đi trước Võ Đăng Sơn bái kiến Trương Chân Nhân. Tống Viễn Kiều cười nói, gia sư cũng đúng chỉ giáo chủ thật là tưởng niệm. Hôm nay có thể gặp lại sau, tự nhiên sẽ cao hứng. Chỉ dai nhất nhất đầu cười nói, như thế rất tốt. Tiếp theo thấy một bên Trương Vô Kỵ nói, Tống Trường Môn, ta cùng Vô Kỵ hồi lâu không kiến, không bằng để cho Vô Kỵ ở chỗ này lưu một đoạn ngày giờ, đến lúc đó ta cùng hắn cùng đi võ đăng. Tống Viễn Kiều nhìn bên trên Ân Thiên Chính đám người, biết chỉ dai nhất nhất là muốn cho Vô Kỵ gặp một chút ông ngoại hắn đám người, mặc dù hết sức chán ghét Ân Tố Tố, nhưng nhìn ở chỉ dai nhất nhất trên mặt nói, hảo, Vô Kỵ. Ngươi liền lưu lại nơi này mấy ngày đi. Trương Vô Kỵ nghe được có thể lưu lại, hết sức cao hứng, hắn còn muốn hướng chỉ giai nhất nhất vừa mời dạy một ít cửu dương thần công vấn đề đây, lập tức nói, vâng, sư bá. Nhìn võ đang mọi người dần dần đi xa, chỉ giai nhất nhất chiêu quá Trương Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, tới, đây là ngươi ông ngoại. Trương Vô Kỵ nhìn về phía Ân Thiên Chính, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, hôm nay hắn đã mở to, mẫu thân hắn việc làm, Trương Thúy Sơn đã sớm nói cho hắn, cho nên bản năng, đối với Ân Thiên Chính đám người có chút bài xích. Vô Kỵ hài nhi. Ân Tố Tố lúc này rốt cục không nén được tình cảm, chạy tới, trước nàng một mực nuốt ở mọi người cuối cùng, chính là sợ cùng võ đang mọi người gặp nhau. Trương Vô Kỵ theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được mẫu thân Ân Tố Tố, mặc dù tự do có chút hận mẫu thân phản bội, nhưng là thật đúng là đang nhìn thấy thời điểm, còn là không nén được tình cảm, hai hàng nước mắt xung ra, chạy về phía Ân Tố Tố. Chỉ giai nhất nhất buổi sáng Ân Thiên Chính cười nói, Ương Vương, các ngươi một nhà thật tốt tụ tụ, ta đi dưới sự an bài chuyện kế tiếp. Ân Thiên Chính cảm kích nói, đa tạ giáo chủ. Chỉ giai nhất nhất lưu lại Ân gia mọi người, mang theo còn lại cao tầng hướng đại điện đi tới. Minh giáo đã vượt qua trước mắt kiếp nạn, kế tiếp là an bài kháng nguyên nghiệp lớn lúc. Minh giáo mọi người đối với chỉ giai nhất nhất 10 phân bội phục, mới vừa chỉ giai nhất nhất đầu tiên là lấy thế đè người, tiếp theo phân hóa tăng giả, lớn như thế 6 phái liên minh lại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Không ngừng nơi này, còn nghĩ Minh giáo cùng bọn họ ân oán toàn bộ hóa giải, phần này tung hoành bãi hạ bản lãnh, thiên hạ không người có thể ra cản. Chỉ giai nhất nhất vừa tiếp xúc với xuống đem mình tụ tập đại lượng tài bảo chuyện nói ra, mọi người hết sức cao hứng, kế tiếp chính là an bài ngũ hành kỳ tiến vào tứ xuyên phát triển giáo chúng, chiêu hiền đóng sĩ, luyện tập chỉ giai nhất nhất chuẩn bị hỏa thương. Lại nói Chu Nguyên Chương chính là dựa vào hỏa thương mới đuổi đi ngu rốt nguyên, người Hán ở cưỡi ngựa bắn cung trên có thiên nhiên lợi thế. Về phần tại sao lựa chọn tứ xuyên, không phải là có câu nói rất hay sao, thiên hạ tất cả an thuộc không an, thiên hạ không loạn thuộc trước loạn. Tứ xuyên, cho tới bây giờ không thiếu có huyết tính Hán tử. Chương 230, khởi đầu mới. Lại nói chỉ giai nhất vừa có nắm giữ thần long giáo kia một bộ xáo lộ, Minh giáo lập tức theo như bộ liền ban phát triển, phải biết Minh giáo để ẩn vượt qua xa thần long giáo, nhân tài càng là nhiều không kể xiết, sứ công việc hiệu suất hết sức cao. Sáng sớm ngày thứ hai, đông đảo cao tầng lần nữa tề tụ, Trương Vô Kỵ cùng Ân Tố Tố cũng cùng nhau vào đại điện. Chỉ giai nhất vừa thấy mọi người đến đông đủ, liền nói, hôm nay chúng ta liền đem Dương giáo chủ hài cốt ra đón, mọi người cùng ta cùng nhau tiến vào mật đạo. Dương Tiêu nói, giáo chủ, như vậy không tốt sao, theo như quy củ mật đạo chỉ có thể là có giáo chủ tiến vào. Chỉ giai nhất lay động đầu nói, quy củ này có thể sửa lại một chút, mật đạo đều được ngoại nhân tiến vào phương tiện chi cửa, nhận lấy mình người lại vào không được, đây coi là cái gì quy củ. Cũng cùng ta tiến vào. Nói xong, chỉ giai nhất trước tiến vào mật đạo, mọi người liền cũng đi theo tiến vào. Trên đất đồ chỉ dẫn dưới, mọi người thất quải bát quải đi tới kia chỗ luyện công mật thất, đáng tiếc lúc này cửa đá đã phong bế. Vi Nhất Tiếu nói, kỳ quái, nơi này thế nào phong bế? Nói xong, Vi Nhất Tiếu liền tiến lên thao túng cơ quan, ý đồ mở ra cửa đá, đáng tiếc cơ quan lấy được lấy đi, cửa đá nhưng không có một tia phản ứng. Dương Tiêu trong tay cầm bản đồ, nói, bước vương, không cần uổng phí khí lực, cái này cửa đá nặng đến vạn cân, đóng lại liền không mở được. Vi Nhất Tiếu cả giận, vậy làm sao bây giờ? Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, ta đi thử một chút. Nói xong, đi tới trước cửa đá. Bàn tay hướng trên cửa đá một dựa vào, trong miệng đọc một tiếng khởi, mọi người chỉ thấy kia nặng đến vạn cân cửa đá lại chậm rãi khởi, cứ như vậy bị chỉ giai nhất vừa nhấc đứng lên. Theo ca đắt một thanh âm vang lên động, cửa đá đến đính, cơ quan lần nữa khép lại đứng lên. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, tốt lắm. Vi Nhất Tiếu khen, nghĩ đến Sở Bá Vương cũng bất quá như thế. Người nào? Dương Tiêu hét lớn một tiếng. Theo cây đuốc chiếu sáng, mọi người phát hiện bên trong phòng lại trừ Dương Đỉnh Thiên vợ chồng hài cốt, còn có một tiểu cô nương. Dương Tiêu lập tức nhận ra đây là mình thị nữ Tiểu Chiêu, tung người một cái tiến lên đem chi bắt, nói, là ai để cho người tới? Ta không phải là. Ta quét dọn căn phòng, không biết thế nào liền rơi đến nơi này. Tiểu Chiêu vội la lên. Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn cũng mặc kệ là thật hay giả, nếu không có được giáo chủ cho phép, liền vào nơi này, còn quay rối tới Dương giáo chủ hải cốt, kia tất nhiên là phải chết. Bất quá hiển nhiên, chuyện này còn phải chỉ giai nhất cho phép, vội vàng hướng chỉ giai nhất bẩm báo, giáo chủ, người này là con gái của ta thị nữ Tiểu Chiêu, lại không nói nàng là không phải là gian tế. Hôm nay cũng không có thể lưu nàng. Chỉ giai nhất vừa nhìn chứ cái này trên mặt có cá vết sẹo cô nương, cười đi lên trước, nói, ngươi là Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu thấy chỉ giai nhất cười một tiếng, tâm nói lên, nói, ta là. Nàng hôm qua thừa dịp loạn vào mật đạo, cũng không biết chỉ giai nhất là ai, nhắc tới cũng là xui xẻo. không nghĩ tới rốt cục lấy được Càn Khôn Đại Na Di. Nhưng là bị phong ở nơi này. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với chứ nói, ừm, xinh đẹp như vậy cô nương, tại sao ở trên mặt dán lên một khối vết xẹo đây? Nghe nói như thế, Tiểu Chiêu thân thể mềm mại rung lên. Dương Tiêu cũng là sắc mặt đại biến, đem Tiểu Chiêu vết xẹo trên mặt lột xuống, cả giận nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu Chiêu lúc này mặt mày thất sắc, nước mắt bá chảy xuống. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, đừng khóc ca. Ngươi trong ngực chính là Càn Khôn Đại Na Di bí tịch đi, là ai phái ngươi tới? Dương Tiêu lúc này sắc mặt tái biến. Cả người run rẩy, bây giờ không nghĩ tới. Nữ nhi mình thị nữ, lại là một gián điệp. Ân Tố Tố vội vàng bước nhanh về phía trước. Đưa tay dò vào Tiểu Chiêu trong ngực, lấy ra hai vật, một là cá giấy bằng da dê, còn có một phong thư bản về lớn tuổi hơn Thanh Mai Trúc Mã phát triển có thể được tính. Chỉ Giai Nhất tiện tay nhận lấy, nhìn một chút, cười nói, quả nhiên, cái này da dê ghi lại Càn Khôn Đại Na Di, phong thư này là Dương giáo chủ di thư. Dương Tiêu lúc này đã nữa vô hoài nghi, giơ tay lên một trưởng vô hướng Tiểu Chiêu, cả giận nói, ta đánh chết ngươi. Đang lúc này, đi theo Ân Tố Tố tới được Trương Vô Kỵ một thanh kéo qua Tiểu Chiêu, xứ Tiểu Chiêu tránh thoát một kiếp. Dương Tiêu căm tức nhìn Trương Vô Kỵ nói, ngươi thế nào còn giúp chứ nàng? Trương Vô Kỵ vội vàng nói, thật xin lỗi, Dương tả sứ, ta chẳng qua là không đành lòng nhìn tiểu cô nương này chết. Tiểu Chiêu đôi mắt đẫm lệ liên liên nhìn về phía Trương Vô Kỵ nói, cảm ơn ngươi. Chỉ Giai Nhất buổi sáng Dương Tiêu nói, Dương tả sứ, an tâm một chút chớ nóng. Tiếp theo đối với Tiểu Chiêu nói, Tiểu Chiêu, ngươi còn là thành thật mà nói đi. Tiểu Chiêu vẫn là trầm mặc không nói, lúc này Dương Tiêu chợt sắc mặt đại biến, chỉ Tiểu Chiêu nói, Tiểu Chiêu, mẫu thân của ngươi là ai? Mọi người sửng sốt, bây giờ không hiểu Dương Tiêu tại sao nói như vậy. Vi Nhất Tiếu tinh tế quan sát Tiểu Chiêu một phen, lúc này cũng phát hiện đầu mối, cười to nói, ha ha, tiểu cô nương này là Đại Khỉ Ti cùng Hàn Thiên Diệp nữ nhi. Mọi người bị Vi Nhất Tiếu như vậy vừa đề tỉnh, cũng rối rít tỉnh ngộ lại, chỉ cảm thấy Tiểu Chiêu quả thật dáng dấp giống như Đại Khỉ Ti. Dương Tiêu thở dài nói, không nghĩ tới nàng còn là không an tâm chung cứu hận. Tiếp theo đối với Chỉ Giai Nhất nói, giáo chủ, thuộc hạ có ca không tình xin, hy vọng giáo chủ tha cô gái này một mạng. Vi Nhất Tiếu cùng Ân Ngày Đang cũng rối rít lên tiếng cầu tha thứ, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, hảo, nếu mấy vị cũng lên tiếng, ta liền tha tiểu cô nương này một mạng. Nghe được Chỉ Giai Nhất nói như vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Trương Vô Kỵ cũng yên lòng, hướng về phía Tiểu Chiêu cười cười. Chỉ Giai Nhất nói, bất quá tử tội nhưng miễn, tội sống khó thoát, cứu phạt ngươi làm Trương Vô Kỵ thị nữ tốt lắm. Chỉ Giai Nhất cũng là có lòng cho Trương Vô Kỵ Trương là cá vợ. Ân Tố Tố đại lượng hạ Tiểu Chiêu, hết sức cao hứng, cười nói, đa tạ giáo chủ. Mới vừa nàng đã biết Tiểu Chiêu mẫu thân là bốn vương một trong Đại Khỉ Ti, tự nhiên sẽ không nhục không có nhà mình Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vội vàng nói, không được, ta làm sao có thể muốn nàng làm thị nữ đây? Tiểu Chiêu vội vàng nói, công tử, ta nguyện ý. Tiểu Chiêu trong lòng cảm kích Trương Vô Kỵ cứu giúp tri ân, đối với làm thị nữ của nàng hoàn toàn không có mâu thuẫn. Mọi người nghe vậy nhất thời ha ha cười lớn, Trương Vô Kỵ cũng là gãi đầu không biết như thế nào cho phải. Hảo! Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Nói tiếp, như vậy kế tiếp chính là an táng Dương giáo chủ di cốt. Mọi người nghe vậy, vội vàng nghiêm túc xuống. Kế tiếp mọi người đem Dương Đỉnh Thiên di cốt mời đi ra, thật tốt an táng. Chuyện xong, Chỉ Giai Nhất lấy ra Dương Đỉnh Thiên di thư nói, Dương giáo chủ cũng là di mệnh tạ tốn làm giáo chủ. Nói xong, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn chứ mọi người. Vi Nhất Tiếu trước nói, giáo chủ, Dương giáo chủ chỉ nói là để cho sư vương đại lý thôi, hôm nay bọn ta đã có giáo chủ, tự nhiên không cần sư vương đại lý. Dương Tiêu cũng cười nói, không tệ, huống chi lúc này sư vương hai mắt thất minh, hiển nhiên đã không thích hợp làm giáo chủ. Nhìn mọi người biểu trung thành, Chỉ Giai Nhất hài lòng gật đầu một cái. Chỉ Giai Nhất nói, hảo, lúc này trước như thế xử lý, bất quá sư vương một người xa ở hải ngoại, hôm nay cũng là không được, ương vương, còn gái ngươi Ân Tố Tố biết sư vương vị trí, liền phái các ngươi dẫn người nhận trở về sư vương đi. Ân Thiên Chính nói, thuộc hạ nghe lệnh. Chương 231, Phó Võ Đang. Trong nháy mắt đã qua hơn 10 ngày, một ngày này, Chỉ Giai Nhất nghiêm ở trong điện xử lý giáo vụ. Lúc này một trận vội và tiếng bước chân chuyển tới, Chỉ Giai Nhất vừa ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên lai là Dương Tiêu. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Dương tả sứ, có chuyện gì không? Chỉ Giai Nhất mấy ngày nay đã đem Minh giáo giáo vụ làm theo, bắt đầu dựa theo thần long giáo mô thức phát triển, cái này Dương Tiêu nhiệm vụ chính là quản lý công tác tình báo. Dương Tiêu nhìn dáng dấp thần sắc nóng nảy, vội vàng bẩm báo, giáo chủ, xảy ra chuyện lớn. Chỉ Giai Nhất kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiêu, Dương Tiêu vội vàng nói, theo như giáo chủ phân phó, ta phái ra trong giáo thám tử, ai biết lại phát hiện một đại sự, kia xuống núi lục đại phái, lại bị một cổ thần bí thế lực phục kích. Ai nha? Chỉ giai nhất vô đầu, mấy ngày nay đều bận rộn đổi tổ minh giáo, cũng là đem chuyện này cũng quên ở sau, đoán chừng bây giờ những người này cũng đã bị Triệu Mẫn bắt được. Nếu người cũng bị bắt, nói cái gì nữa đều là vô dụng, bất quá cái này khó không phải là một chuyện tốt. Chỉ giai nhất vừa nói, Dương Tả Sứ, tốc sai người đem Vi Nhất Tiếu cùng Trương Vô Kỵ tìm tới, ta chuẩn bị dẫn bọn hắn đi giải cứu quân hùng, ngươi cứ ngồi trấn minh giáo đi. Dương Tiêu sửng sốt, ngay sau đó nói, giáo chủ, địch nhân thế lớn, chỉ mang mấy người như vậy, có phải hay không lực lượng đơn bạc chút? Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, không cần, những người khác nhiệm vụ cũng an bài xuống, không thể thay đổi. Dương Tiêu thấy chỉ giai nhất kiên trì, cũng không nữa tương quyền, dù sao hắn biết chỉ giai nhất võ công. Không lớn công phu, Vi Nhất Tiếu cùng Trương Vô Kỵ liền tới, chỉ giai nhất đem chuyện đơn giản vừa nói, Trương này Vô Kỵ so với hắn còn cấp. Chỉ giai nhất dạy Vi Nhất Tiếu xuống đến sân khẩu, Vi Nhất Tiếu nói, giáo chủ, thế nào Trương tiểu tử còn chưa tới? Chỉ giai nhất cũng cười nói, chúng ta cũng không thứ gì, hắn không phải là còn phải dọn dẹp hạ đồ sao? Nói tới chỗ này, Trương Vô Kỵ thân ảnh đã xuất hiện, chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với nói đây không phải là tới sao? Đáng tiếc tới không chỉ là Trương Vô Kỵ, còn đi theo hai nữ nhân, một là Tiểu Chiêu, còn có một lại là Dương Tiêu nữ nhi Dương Bất Bối. Vi Nhất Tiếu nói, ta nói Trương công tử, ngươi vậy làm sao còn mang theo hai cô nương à, chúng ta cũng không phải là đi du ngoạn. Trương Vô Kỵ còn chưa mở miệng giải thích, Dương Bất Bối lại mở miệng trước, nói, Bức Vương, ngươi xem không dậy nổi ta sao? Nói xong, đi tới Vi Nhất Tiếu bên người căm tức nhìn hắn. Đại hưu không một lời hợp, rút đao tương hướng ý tứ. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, được rồi, tới đều tới, liền cùng nhau đi. Nói xong, chỉ giai nhất lập tức đi xuống chân núi. Dương Bất Bối hướng Vi Nhất Tiếu bãi bãi mình quả đấm nhỏ. Quyết truy nói, nếu không phải là giáo chủ, ta nhất định nhiên cho ngươi điểm màu sắc xem một chút. Vi Nhất Tiếu cười khổ một tiếng, cũng liền bận rộn đuổi theo chỉ giai nhất. Đoàn người khoái mã thêm roi, được rồi mấy ngày liền muốn đi ra sa mạc. Một ngày này mọi người đi tới một chỗ sân khấu, xa chuyện vô số chỉ kên kên quanh quẩn trên không trung. Chỉ giai nhất cử con mắt nhìn lại, nói, phía trước có người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dương Bất Bối roi mắt nhìn lại, ra khỏi trên bầu trời mấy con kên kên. Cái gì cũng không kiến được. Không tới một nén nhang công phu, mọi người liền tới đến nơi sân cốc, quả nhiên trên đất nằm một người. Trương Vô Kỵ vừa thấy người này, sắc mặt đại biến, vội vàng tung người xuống ngựa vào tới, thấy vậy người còn có hô hấp, mới yên lòng. Trương Vô Kỵ cơ cơ người nọ, trong miệng lo lắng nói, Lục Thúc. Lục Thúc ngươi thế nào? Dương Bất Bối tò mò đi tới bên trên, thấy sắc mặt tái nhợt Ân Lê Đình. Trong lòng không khỏi sinh ra một cổ thương tiếc tình. Lúc này Ân Lê Đình bị Trương Vô Kỵ diêu tỉnh, đập vào mi mắt lại không phải là Trương Vô Kỵ, mà là Dương Bất Bối kia một trương quen thuộc mặt. Ân Lê Đình phảng phất thần trí mơ hồ, phảng phất thấy được Kỷ Hiểu Phù, vội vàng nói, hiểu phù ngươi không muốn rời đi ta. Dương Bất Bối bị nhìn sắc mặt đỏ bừng, chỉ giai nhất vừa đến Ân Lê Đình bên người, tra xét một cái nói, Vô Kỵ, xem ra Ân Lục Hiệp cùng ngươi ba sư bá một dạng, cũng là bị đại lực kim cương chỉ bóp nát toàn thân xương cốt. Trương Vô Kỵ đứng dậy, phẫn khái nói, cái này thiếu lâm lấn hiếp người quá đáng. Chỉ giai nhất sắc mặt ngưng trọng, vỗ vỗ Trương Vô Kỵ đầu vai nói, sợ rằng thiếu lâm cũng gặp khó khăn, ta hoài nghi là triều đình gây nên. Trương Vô Kỵ nhìn về phía chỉ giai nhất nói, chỉ đại ca, ngươi được cứu Lục Thúc ca. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, yên tâm đi, nói xong, chỉ giai nhất ngay từ đầu vận dụng nhất dương chỉ lần nữa đã thông Ân Lê Đình kinh mạch, đem xương cốt nhất nhất lần nữa nhận trở về, cũng dùng trường sinh chân khí bắt đầu chữa trị hư hại kinh mạch xương cốt, bận rộn hai canh giờ, mới đưa Ân Lê Đình chữa khỏi. Chỉ giai nhất vừa thu lại công sau, nói với mọi người nói, Ân Lục Hiệp trọng thương mới khỏi, không thể trải qua buôn ba chi khổ, chúng ta cần phải có người lưu lại chiếu cố hắn. Nói xong, chỉ giai nhất vừa nhìn hướng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vừa muốn mở miệng, Dương Bất Bối nhảy ra nói, giáo chủ, giao cho ta đi. Nói xong, nhìn về phía đã ngủ say Ân Lê Đình, ánh mắt phức tạp. Chỉ giai nhất vừa nhìn Dương Bất Bối đáp ứng lưu lại, thầm nghĩ chính hợp ta ý, liền nói, hảo, dứt khoát, chiếu cô Ân Lục Hiệp trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi. Lưu lại Dương Bất Bối cùng Ân Lê Đình, chỉ giai nhất dạy Vi Nhất Tiếu cùng Trương Vô Kỵ, dĩ nhiên còn có Trương Vô Kỵ người hầu Tiểu Chiêu lần nữa bước lên lộ trình. Lại qua năm ngày, đoàn người vào Ngọc Môn Quan. Một ngày này, bốn người đang trên quan đạo phóng ngựa tật trì, xa xa địa phát hiện phía trước có một đội nguyên binh, chỉ giai nhất liền xiết ở mã, đi chậm rãi. Phía trước lúc này tụ tập hai phe nhân mã, nhất phương là tám thợ săn, xứ một làm công tử ăn mặc cô gái, phe bên kia là hơn 30 mông cổ kỵ binh, làm người ta tức giận chính là, cái này hoạt kỵ binh bắt hơn 100 tên người Hán cô gái. Người Hán cô gái chân nhỏ, sao có thể cùng lên ngựa thất chân bước, có té ngã trên đất, kia mông cổ binh coi như không kiến, cứ như vậy phóng ngựa kéo được, đáng thương những cô gái này bị ngược đãi như thế chi thảm, đa số cô gái đều là y không tế thể. Chỉ Giai Nhất sắc mặt biến đổi, hướng về phía Trương Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, đi giết kia đội thất tử. Trương Vô Kỵ đã sớm thấy đây hết thảy, thở nhỏ bị Trương Tam Phong dạy lấy đại nghĩa hắn, đã sớm ăn mại không được, lúc này lấy được Chỉ Giai Nhất mạng làm, liền đánh mã vọt tới trước đi. Trương Vô Kỵ tốc độ nhanh, nhưng là có người tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy kia tám thợ săn lấy được công tử kia ra lệnh, từng cái một dương cung lắp tên, cả cả mấy cái, kia mông cổ binh liền ngã xuống một nửa. Trương Vô Kỵ thấy vậy, ở trên ngựa quát to, hảo hán tử. Nói xong, cả người trợn cách mã, bay lên trời, vận khởi khinh công thê vân tùng, chỉ thấy hắn trên không trung hư đạp mấy bước, liền đến kia đội mông cổ kỵ binh bầu trời. Quát to một tiếng, phanh phanh hai tiếng, cũng là Trương Vô Kỵ mượn tung tích chi thế, đạp chết hai người. Mượn không lưng nhặt lên mông cổ binh loan đao, cà cà mấy cái, đem còn thừa lại mông cổ binh toàn bộ chém chết. Giết mông cổ binh, Trương Vô Kỵ xoay người lại hướng công tử kia ca cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Cũng là bởi vì công tử kia cổ đạo nhiệt tràng, sinh ra kết giao lòng. Ai ngờ công tử kia lại lý cũng không lý, hướng bên trên một chỗ trang viên đi tới. Trương Vô Kỵ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trang viên kia thật là quang đại, cửa biển thượng viết Lục Liêu Sơn trang bốn chữ. Chương 232, mới gặp gỡ Triệu Mẫn. Chỉ Giai Nhất mấy người thấy Trương Vô Kỵ tiêu diệt nguyên binh, liền đánh mã đi tới, vó ngựa đá hắn chạm đất mặt, thanh âm chắc chúa. Đá đạp không ngừng bên tai, Trương Vô Kỵ rồi mới từ ngẩn ra trung bị thức tỉnh. Vi Nhất Tiếu ha ha cười nói, Trương tiểu tử, ngươi cuối cùng là tỉnh, chẳng lẽ là hồn bị kia giả tiểu tử thu lấy đi. Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên, vội vàng nói, bức vương, ta cũng là lần đầu tiên thấy vị công tử kia, chẳng qua là trong lòng tò mò cái này cam lạnh đất tại sao có thể có như vậy một vị hào kiệt thôi. Chỉ Giai Nhất nhìn kỹ một chút Trương Vô Kỵ, tựa hồ cũng không giống như là bị Triệu Mẫn câu đi hồn phách dáng vẻ. Bất quá như đã nói qua, kia Triệu Mẫn mặc dù nữ giả nam trang, nhưng là vẫn không che giấu được nàng tuyệt lệ dung nhan. Kia Triệu Mẫn bưng phải là một bộ hảo dung mạo, liền nàng kia bánh bạch thắng ngọc, phu nộn thắng tuyết tuyết trắng da thịt, chính là hiếm thấy rất. Trong tay cầm bạch ngọc chiết phiến, lại để cho người ta phân không rõ không phải bạch ngọc không phải ngón tay, như vậy không cần bàn cãi. Nghĩ tới đây, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, vậy không bằng chúng ta đi kia trang thượng nhìn lên. Nghe Chỉ Giai Nhất nói như vậy, ba người vội vàng đáp ứng, hiển nhiên đối với Triệu Mẫn tò mò, không chỉ là Trương Vô Kỵ một người, Vi Nhất Tiếu cùng Tiểu Chiêu cũng là rất hiếu kỳ. Trang tử cách nơi này cũng không xa, dương mắt là có thể nhìn thấy, mọi người tin mã từ cường, được rồi mấy bước liền xuống quan đạo, mặt đất cũng thay đổi thành thạch bản cửa hàng liền mã thành, hai bên đường trồng đầy hoa cỏ. Lúc này, toàn bộ sơn trang mới hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, kia trên tấm bảng kim quang sáng láng bốn chữ to Lục Liêu Sơn Trang, viết là đại khí phi phạm, vừa nhìn chính là xuất từ danh ra tay. Đáng tiếc bốn người cũng đối với lần này không có nghiên cứu, nếu không nói không chừng có thể nhận ra. Sơn trang bốn phía sông nhỏ vòng quanh, bờ sông là một hàng đứng hàng dương, lúc này cái này đầu mùa xuân thời tiết. Dương Liếu đã cổ ra khỏi tế nha, không nghĩ tới cái này hoang vũ đất, lại có mấy phần giang nam ý cảnh. Đoàn người đi tới trang bên ngoài, viện cửa liền chi nha một tiếng mở ra, Chỉ Giai Nhất nhận, vị này chính là mới vừa bắn tên tám người một trong, Chỉ Giai Nhất canh là biết tám người này chính là Thần Tiễn Bắt Hùng. Chỉ thấy người kia nói, mấy vị khách quý, tiểu thư cho mời. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi kêu làm cái gì tên? Người kia nói, tiểu nhân Triệu Nhất Thương. Chỉ Giai Nhất ngược lại không có gì, Trương Vô Kỵ đám người hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới vị này anh hùng lại là khởi danh tự này. Trương Vô Kỵ liền vội vàng hỏi, tiểu thư nhà ngươi xưng hô như thế nào? Triệu Nhất Thương nói, tiểu thư họ Triệu, khuê danh cũng không dám nói. Chỉ Giai Nhất khoát tay trận lại nói, có cái gì tốt hỏi? Chúng ta đi vào trước lại nói. Đoàn người xuống ngựa, đi theo Triệu Nhất Thương đi tới đại sảnh, lúc này Triệu Mẫn đang đứng ở đại sảnh cửa, thấy Chỉ Giai Nhất bốn người tới, liền cười nói, minh giáo khách quý lâm môn, không có từ xa tiếp đón vạn mong chủ tội. Nói xong, nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói nhìn vị này nghi biểu đường đường, tướng mạo bất phàm, nghĩ đến chính là Chỉ Giai Nhất Chỉ giáo chủ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, cô nương công tác tình báo không sai. Chúng ta còn là đi vào, ngồi xuống nói đi. Triệu Mẫn sóng mắt lưu chuyển, yêu kiều cười một tiếng, nói, là ta thất lễ, mời ngồi vào. Hồi Mâu cười một tiếng bách mị sinh. Chỉ Giai Nhất thở dài nói, cô nương một thân nam trang liền như thế. Nếu là đổi nữ trang, chỉ sợ thiên hạ không người có thể địch quá cô nương mị lực. Triệu Mẫn nghe Chỉ Giai Nhất tán dương mình, cười nói, Chỉ giáo chủ quá khen. Lúc này có thị nữ bưng lên trà xanh. Triệu Mẫn nói, chư vị mời dùng trà. Chỉ Giai Nhất buổi sáng trên ghế ngồi xuống, nhổng lên hai chân, liếc mắt một cái đặt lên bàn trà nói, cô nương liền lấy cái này tới chiêu đãi bọn ta. Triệu Mẫn một đôi hắc bạch rõ ràng mắt thấy nhìn chằm chằm Chỉ Giai Nhất vừa nhìn, linh lượng thông minh, nhưng không nói lời nào. Ngược lại Trương Vô Kỵ bưng chén trà lên nhìn một chút, lại ngửi một cái nói, Chỉ đại ca. Đây chính là cực phẩm Long Tỉnh trà nha, nhìn trà sắc tựa hồ còn là mới hai trà. Ở nơi này cam lạnh đất, có thể uống thượng một hớp, thật là hết sức khó được. Nói xong, Trương Vô Kỵ liền chuẩn bị uống một hớp, Vi Nhất Tiếu vừa nghe, ha ha cười to nói, thật tốt, ta cũng tới nếm thử trong đó tư vị. Nói xong, cũng là há mồm liền uống. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, hai ngươi người nếu là không sợ chúng độc, liền cứ việc uống. Phúc! Đã ực một hớp Vi Nhất Tiếu, há mồm liền đem trong miệng nước trà toàn bộ khặt ra, phun đầy đất, Trương Vô Kỵ cũng là trong tay run lên, chén trà té rớt trên đất, thượng đẳng thanh từ trong nháy mắt bể nát đầy đất. Triệu Mẫn thổi phù một tiếng bật cười nói, Chỉ giáo chủ thật là yêu nói đùa, cái này rõ ràng chính là một bầu trà ngon, lại hết lần này tới lần khác không biết người tốt tâm, nếu Chỉ giáo chủ yêu uống thô trà. Nói xong, Triệu Mẫn dừng một chút, rêu rêu nói người vừa tới nột, cho Chỉ đại giáo chủ thượng một bầu thô trà. Mắt thấy thị nữ đi ra ngoài lấy trà, Trương Vô Kỵ có chút áo não nhìn trên đất vẩy đầy đất nước trà nói, thật là đáng tiếc. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Triệu Mẫn bị mình nghiết phá, tất nhiên chút nào chưa từng khẩn trương, như cũ bình tĩnh ung dung. Trong lòng không khỏi thầm than, khí phách thắng tựa như nam nhi, đáng tiếc cũng là nữ nhi thân. Chỉ Giai Nhất thản nhiên nói, Triệu cô nương không hổ là Mông Cổ đệ nhất mỹ nữ, không hổ là Nhữ Dương Vương nữ nhi, so thiên hạ đại đa số nam nhi cũng mạnh quá nhiều. Chỉ Giai Nhất lần nói vừa ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Thần Tiễn Bát Hùng trong nháy mắt đứng dậy, trên lưng mũi tên cũng bị thuận tay gỡ xuống, lúc này đã cung như mãn tháng đang nhắm ngay Chỉ Giai Nhất bốn người. Tình thế đột nhiên khẩn trương, Triệu Mẫn sắc mặt đổi một cái, chợt khôi phục như thường. Trương Vô Kỵ lúc này trợn mắt hốt mồm, bây giờ không nghĩ tới thế nào mình bội phục nữ hán tử, lại thành người Mông Cổ, còn là thát tử Nhữ Dương Vương nữ nhi, tin tức này lượng thật sự là quá lớn. Triệu Mẫn ánh mắt lấp lánh hữu thần nhìn Chỉ Giai Nhất, nói, không nghĩ tới Chỉ giáo chủ cư nhiên biết vốn quận chúa thân phận. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi cũng biết ta vì sao không thể biết ngươi. Triệu Mẫn cười nói cũng phải, ta ngươi vốn không thù oán, không bằng hôm nay vì vậy sau khi từ biệt, như thế nào? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, muốn đi cũng được, trả lời ta một cái vấn đề. Triệu Mẫn nhíu mày một cái, Triệu Nhất Thương a trách mắng, Chỉ Giai Nhất, ngươi dám can đảm cùng quận chúa nói chuyện như vậy. Chỉ Giai Nhất thần sắc sửng sốt, tiện tay một tụ vải ra, trong sảnh lại trống rông sinh ra một cổ cơn lốc. Gào thét cuốn về phía Triệu Nhất Thương. Kinh phong lướt qua, sàn nhà cũng bị cuốn lên, nát bấy, hơn chớ bản về cái bàn kia. Ở Triệu Mẫn ánh mắt khiếp sợ trùng, ở Triệu Nhất Thương kêu lên trùng, ở còn lại thất hùng tật hô trùng, Triệu Nhất Thương bị kinh phong kích chính. Phanh một tiếng, một thân cao tám thước hô to, huyền nhược miên như một loại bị kinh phong đánh bay. Lại là phát thông một tiếng, hẳn là kia Triệu Nhất Thương đụng nát cửa sổ dọc theo, lọt vào ngoài cửa sổ hồ nước trong. Trang diện trong nháy mắt lãnh tràng. Ngay sau đó còn lại thất hùng hung tợn nhìn chằm chằm Chỉ Giai Nhất, trong nháy mắt buông tay ra trùng cung huyền, bảy đạo mũi tên điện bắn ra, chạy thẳng tới Chỉ Giai Nhất tới. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, cố kỹ nặng thì, chỉ thấy hắn tay háo một quyển, liền đem kia bảy đạo góc độ bất đồng mũi tên cuốn ở trong tay háo. Tiếp theo chính là tiện tay ném đi, kia bảy đạo mũi tên lại dọc theo lúc tới lộ tuyến trong nháy mắt bay ra, chạy thẳng tới thất hùng đi. Chương 233, vô đề. Bang. Trong nháy mắt vang lên bảy thanh. Vi Nhất Tiếu ánh mắt nhất nhọn, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy kia thần tiến thất hùng mũi tên câu cũng bị mũi tên bắn bưng. Mũi tên thế đi không kiệt, trực tiếp bắn vào bảy người lồng ngực, toàn bộ đầu mũi tên đã không có vào, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ vào áo. Nói rất dài dòng, lúc đó đây hết thệ cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch thôi, chờ Triệu Mẫn phục hồi tinh thần lại, đã vì lúc đã trưởng. Mắt thấy thủ hạ mình tám người một sinh tử không biết, còn lại bảy người cũng là người bị thương nặng, Triệu Mẫn không khỏi thầm hận không dứt. Nếu là thủ hạ mình đều ở đây, kia cho Chỉ Giai Nhất ở chỗ này phách lối. Bất quá Triệu Mẫn dù sao cũng là Triệu Mẫn, mặc dù trong lòng cực hận Chỉ Giai Nhất, nhưng là trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, nói, Chỉ giáo chủ thật là lớn hòa khí, người ta lại không nói không đáp ứng ngươi. Chỉ Giai Nhất lộ ra một bộ tin thơ ngươi mới là lạ mô ị ảng, nói một chút đi, lục đại phái chuyện tình. Triệu Mẫn do dự một chút, cười nói, lục đại phái. Lục đại phái không phải là cùng Minh giáo là sinh tử cựu địch sao? Ta hôm nay đã giúp Chỉ giáo chủ tiêu trừ địch nhân, Chỉ giáo chủ hẳn cảm tạ mới là a. A. Trương Vô Kỵ kinh hãi, nói, không nghĩ tới là ngươi làm. Triệu Mẫn nhìn về phía Trương Vô Kỵ nói, cái gì? Trương Vô Kỵ vội vàng đem phát hiện Ân Lê Đình chuyện tình nói vừa, mới hận hận đối với Triệu Mẫn nói, không nghĩ tới ngươi là như thế xả hạt lòng dạ. Triệu Mẫn sắc mặt phát lãnh, nàng cho tới bây giờ không có bị người như thế chỉ lỗ mũi nói qua, nhưng là đối diện có cá chỉ dai nhất, hôm nay bởi vì đau trở dưới, cũng chỉ có thể chịu được, nhưng trong lòng thì đem Trương Vô Kỵ cũng ghi nhớ, chờ mình mang tề nhân mã, tất nhiên muốn Trương Vô Kỵ để mắt. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, bọn họ bị ngươi quan chỗ nào? Triệu Mẫn con ngươi chuyển một cái, trong lòng có chủ ý nói, ta còn tưởng rằng chỉ giáo chủ là một anh hùng hào kiệt, không nghĩ tới cũng là sẽ khi dễ nếu cô gái người. Chỉ dai nhất vừa nhìn Triệu Mẫn ở nơi nào giả bộ đáng thương, mặc dù trong lòng biết đây là giả. Nhưng là vẫn phối hợp nói, Nga, ta khi nào khi dễ qua cô gái? Triệu Mẫn chỉ mình, ý tứ là chính là nàng mình. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, ta chẳng qua là thấy được cá công tử a. Triệu Mẫn đem tóc tản ra, cười nói, ta đây không phải là cô gái yếu đuối. Chỉ dai nhất vừa nhìn tản ra mái tóc Triệu Mẫn tất nhiên là rũ phát sinh đẹp động lòng người, thầm nghĩ không hổ là có thể mê đảo Trương Vô Kỵ vai trò, lập tức cười nói, ngươi đại như hả? Triệu Mẫn nói, hôm nay ta phải lực thủ hạ không có ở đây bên người, không bằng chúng ta ước hẹn phần lớn. Đến lúc đó ngươi nếu là nữa thắng ta, ta liền đem những thứ kia nhốt ở phần lớn lục đại môn phái người toàn bộ thả. Nói tới chỗ này, nhìn về phía chỉ dai nhất cười một tiếng nói nếu là chỉ giáo chủ thua, kia nhìn ở hôm nay chỉ giáo chủ tha ta một mạng phân thượng, ta tự nhiên cũng sẽ đầu đảo báo lý. Chỉ dai nhất tối sầm lại đạo mình nếu là rơi vào trong tay ngươi, ngươi còn có thể đầu đảo báo lý, chỉ sợ là thay đổi vốn thêm lệ đi. Bất quá ngoài miệng nói, hảo, vậy hôm nay liền cùng ngươi đánh cuộc một đánh cuộc. Nói xong. Chỉ dai nhất vừa đứng lên liền đi ra ngoài, Trương Vô Kỵ Vi Nhất Tiếu cùng Tiểu Chiêu ba người vội vàng đuổi theo. Bốn người một đường sướng được không trở ngại, hơi mã liền hướng đông đi. Được rồi một trận, Lục Liêu Sơn Trang đã biến mất trên đất bình tuyến dưới, Trương Vô Kỵ mới lên tiếng, chỉ đại thúc, ngươi thế nào thả cái đó Triệu Mẫn. Chỉ dai nhất vừa quay đầu lại nói, nàng một cô gái, chúng ta có thể làm sao? Trương Vô Kỵ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút cũng là. Lập tức nói, vậy chúng ta bây giờ đi ngay phần lớn cứu ta sư bá bọn họ sao? Kia Triệu Mẫn có thể hay không có mai phục? Chỉ dai nhất ha ha cười nói, mai phục nhất định là có, bất quá chúng ta hay là muốn đi. Chẳng qua là không phải là bây giờ chúng ta đi trước Võ Đăng Sơn, kia Triệu Mẫn ở trên giang hồ nhấc lên sóng gió, tất nhiên sẽ không chỉ nhìn chằm chằm lục đại phái ra người tới, sợ rằng ngay cả lục đại phái ổ cũng đã theo dõi. A, Trương Vô Kỵ kêu lên một tiếng. Trong lòng bắt đầu điếm ký khởi ra trung phụ thân tới, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Bị Chỉ dai nhất vừa nói như thế, lúc này Trương Vô Kỵ là rũ phát thuộc về tâm tựa như tiến. Bên kia, nhìn Chỉ dai nhất đẳng người biến mất ở trang viên cửa, Triệu Mẫn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Thần Tiễn Bát Hùng Trung Thất Hùng nói, các ngươi như thế nào? Tiên nhị bại nói, quân chúa, chúng ta không có sao, mũi tên này thì bắn không sâu, hơi thêm tu dưỡng là tốt rồi, chẳng qua là gần nhất không thể động võ. Nói xong, Thất Hùng Câu cũng quỳ xuống, nói mời quận chúa trách phạt, lần này bọn ta không thể bảo vệ hảo quận chúa, thật là tội đáng chết vạn lần. Triệu Mẫn hư lở bảy nhân nói, mau mau xin đứng lên, đây cũng không phải là các ngươi lỗi, trách thì trách kia chỉ dai nhất võ công thật là quá cao, các ngươi cũng tận lực. Nói tới chỗ này, chợt kinh hô, mau đi ra xem một chút Triệu Nhất Thương thế nào. Tám người vội vàng trở ra cửa, chỉ thấy kia Triệu Nhất Thương đã bị người ở cứu đi lên, chẳng qua là lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, không nhìn ra sinh tử. Tiên nhị bại liền vội vàng tiến lên dò xét một phen, quay đầu lại sắc mặt khó coi hướng Triệu Mẫn nói, quận chúa, Triệu Nhất Thương thương thế quá nặng, kinh mạch bị hủy, xương cốt gãy lịa, chỉ sợ chính là dùng hắc ngọc đoạn tục cao chữa khỏi, cả đời này cũng không có thể động võ. Nghe được tiên nhị bại lời, Triệu Mẫn sắc mặt khó coi, hai mắt bắn ra hàn quang, nghiến chặt hàm răng nói, chỉ dai nhất, đến phần lớn, ta nhất định nhiên để cho ngươi để mắt. Nói xong, đối với Thất Hùng nói, các ngươi đều bị trọng thương, liền ở chỗ này tu dưỡng, hắc ngọc đoạn tục cao ta sẽ nhường người đưa tới. Thất Hùng nói, đa tạ quận chúa. Triệu Mẫn phất tay để cho bọn họ đi xuống, mình ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai tròng mắt khép hờ, trong đầu liền nghĩ tới chỉ dai nhất phương mới kia một tụ, trong lòng âm thầm thở dài. Triệu Mẫn vốn là cho là Huyền Minh Nhị Lao đã là trên giang hồ người lợi hại nhất, không nghĩ tới cái này chỉ dai nhất lại sẽ lợi hại như vậy, đối với mình đối phó chỉ dai nhất, Triệu Mẫn trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá cái ý niệm này mới vừa khởi, Triệu Mẫn khỏe miệng lại lộ ra một tia vi hào, chỉ thấy nàng tự lẩm bẩm, chỉ dai nhất, ngươi quá tự tin, cũng không đáng kể, lại dám cùng bốn quận chúa ở phần lớn tỷ thí, ngươi chẳng lẽ không biết phần lớn có ta đại nguyên bao nhiêu binh mã sao? đến lúc đó ta chính là dùng người đống cũng đem ngươi đống chết, xem một chút đến lúc đó võ công ngươi có gì chỗ dùng. Đang muốn tới đây, lúc này ngoài cửa một trận dồn dập bước chân tiếng từ xa đến gần, một người nói, bẩm báo quận chúa, mới vừa nhận được dùng bồ câu đưa tin, đã công hạ thiếu lâm, xin hỏi quận chúa bước kế tiếp phải đi võ đang sao. Triệu Mẫn nghe được thủ hạ hồi báo, mừng rỡ nói, không nghĩ tới chuyện như thế thuận lợi, ngươi lập tức truyền thư, để cho bọn họ hướng võ đang tụ họp, lần này, ta tự mình đi võ đang. Người nọ ngã một tiếng là, liền hướng phía ngoài chạy đi, hiển nhiên là đi truyền thư đi. Triệu Mẫn cách ngồi lên, ở trong sảnh đi qua đi lại, trong lòng rũ phát kích động, trong miệng nói, xem ra ta giang hồ bố sực đã căn bản hoàn thành, trước trừ thiếu lâm, nữa diệt võ đang, kia trên giang hồ liền cũng nữa không có gì thế lực có thể cùng lật lên bọt sóng. Còn có Minh Giáo. Nghĩ đến Minh Giáo, dĩ nhiên là nghĩ tới Chỉ Giai Nhất, Triệu Mẫn rũ phát sắc mặt nặng nề, rốt sơ, Triệu Mẫn hướng ngoài cửa nói người vừa tới, cho ta phụ vương truyền thư, thì nói ta muốn mượn 3.000 binh mã. Chương 234, Tái hội võ đang. Tuyên cổ vô song thắng cảnh, đệ nhất thiên hạ tiên sơn. Ở chỗ này đi tới võ đang chân núi, Chỉ Giai Nhất không khỏi nghĩ đến đời sau đối với võ đang đánh giá. Mùa xuân đã lần nữa lại tới, nguy nga võ đang sơn cũng từ mới phủ thêm màu xanh lá cây, buồn bực hành hành, đang lúc hoặc sơn gian mây trắng phiêu động, khói mù lượn lờ, nhân gian tiên cảnh danh xưng là quả nhiên không giả. Trương Vô Kỵ cũng không tâm tư ngắm cảnh nhìn vật, trước theo sơn đạo đi lên đi tới, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi gấp cái gì, bây giờ chúng ta đến võ đang chân núi, cũng không có địch nhân bóng dáng. Trương Vô Kỵ quay đầu lại nói, ta bây giờ trong lòng cấp, chỉ muốn lên núi xem một chút. Chỉ Giai Nhất một bày tỏ hiểu, liền kêu Vi Nhất Tiếu đuổi theo. Bốn người đều có công phu trong người, mặc dù là ở trên sơn đạo, nhưng là tốc độ không giảm chút nào. Chẳng qua là gần nửa canh giờ, liền đến võ đang sơn môn trước. Xa xa, Trương Vô Kỵ liền thấy được thị đứng ở sơn môn biết khách đạo đồng, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Kia hai đạo đồng hiển nhiên cũng nhìn thấy Trương Vô Kỵ, một đợi Trương Vô Kỵ gần trước, vội vàng hành lễ. Một người trong đó đạo đồng nói, tiểu sư thúc, thế nào ngươi về trước tới, những người khác đâu? Trương Vô Kỵ yên tâm chung bọc quần áo, cũng không nữa triệu tập, trong ngày thường hắn liền đối đãi người hiền hòa, cho nên võ đang sơn từ trên xuống dưới cũng yêu thích hắn. Bất quá bị đạo đồng hỏi lên như vậy, hắn nghĩ tới bị bắt đi sư thúc các sư bá, trong lòng có ưu sầu đứng lên, bất quá ngoài miệng còn là nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, ta bây giờ muốn đi thấy sư công, các ngươi ở chỗ này giữ cửa, nếu là phát hiện tình huống thế nào, liền vội vàng bẩm báo, mình cẩn thận chút. Nói xong, Trương Vô Kỵ liền dẫn Chỉ Giai Nhất đẳng người hướng bên trong chạy tới, bốn người đang đi, đi ngang qua một chỗ biệt viện, xa xa liền nghe được kiếm minh chi âm, thuận mắt hướng cửa trong vừa nhìn. Quả nhiên là kiếm khí tung hoành. Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy luyện kiếm người, lập tức mừng rỡ nói, phụ thân. Người nọ ngừng tay chúng chiêu thức, kinh ngạc nhìn về phía Trương Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, ngươi tại sao trở lại, vì sao ta không có nhận được tin tức. Trương Vô Kỵ liền vội vàng tiến lên. Vừa muốn mở miệng giải thích, Trương Thúy Sơn cũng là lập tức ngây ngẩn cả người. Thì ra là hắn mới vừa chỉ lo nhìn Trương Vô Kỵ, lúc này mới chú ý tới Trương Vô Kỵ bên người người, cửa hàng vừa nhìn thấy Chỉ Giai Nhất, lập tức không có phản ứng kịp. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn ngẩn ra Trương Thúy Sơn, cười nói, Trương Ngũ Hiệp, biệt lai vô dạng. Trương Thúy Sơn vội vàng hướng Chỉ Giai Nhất nhóm thi lễ nói, Chỉ Đại Hiệp còn là biệt xưng hô ta Trương Ngũ Hiệp, trực tiếp gọi ta Thúy Sơn là tốt rồi, Chỉ Đại Hiệp quang lâm, thật là có thất viễn nên. Chỉ Giai Nhất một ha ha cười một tiếng, nói, lần này tới cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nga! Trương Thúy Sơn cau mày. Không nghĩ ra có chuyện gì. Trương Vô Kỵ lúc này mới có cơ hội hướng Trương Thúy Sơn bẩm báo một phen, Trương Thúy Sơn nghe xong kinh hãi, vội vàng nói không nghĩ tới Mông Nguyên Thát Tử như thế hiểm ác, bọn ta giang hồ hào kiệt đều bị đùa bỡn với vỗ tay giữa, chuyện này chuyện liên quan đến trọng đại, ta còn phải cùng ân sư bẩm báo một phen. Trương Thúy Sơn cửa hàng vừa nói xong, mọi người bên thai chuyển tới một giọng nói, không cần, ta đã biết. Tiếng nói vừa dứt, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhiều hơn một lao đạo dâu bạc tới, chính là Trương Tam Phong. Trương Tam Phong đỡ tu cười nói, Chỉ tiểu ca, biệt lai vô dạng. Chỉ Giai Nhất vừa lên hạ đại lượng một cái Trương Tam Phong, trực giác Trương Tam Phong càng phát phản phát thuộc về thật, một thân công lực hoàn toàn nội liễm, mình tất nhiên cũng nhìn không ra cảnh giới hắn tới. Chỉ Giai Nhất không khỏi khái thán, xem ra mình cái này dã lộ số, ngay cả mình lấy được vô danh lao đạo khi còn sống tu luyện tâm đắc. So những thứ này tự do luyện tập, thế giới xem nhân sinh quan hoàn toàn phù hợp võ hiệp thế giới người kém xa. Ngay cả mình sức chiến đấu hoặc là nói chân khí so với bọn hắn nhiều, nhưng là liền vận dụng lên mà nói, vẫn là chênh lệch khá xa. Nghĩ tới đây, Chỉ Giai Nhất không khỏi nghĩ đến mình cực kỳ năng lực tới, cái này hạng nhất năng lực ngược lại phù hợp thế giới mình xem, mình vận dụng cũng là đắc tâm ứng thủ. Lúc này Chỉ Giai Nhất lòng chung không khỏi sinh ra một loại nghi ngờ, chẳng lẽ cực kỳ năng lực mới là mình nên đi đường bất thành? Nhưng là cực kỳ năng lực thật có thể siêu phàm thoát tục sao? Hiển nhiên, tương đối cùng Vũ Phá Hư không mà nói, cực kỳ năng lực đắc đạo thành tiên, thật là có chút nói giỡn. Không phải là có như vậy câu sao, thần thông không kịp thiên số. Trương Tam Phong cũng không biết Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ cái gì, thấy Chỉ Giai Nhất sửng sốt thần, nói, Chỉ tiểu ca. Trái tim đen đú ám HTTP. Chòe nụ ạ toà Chỉ Giai Nhất một lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trương Tam Phong nói, ai nha, mới vừa đi thần, Chỉ Giai Nhất vừa thấy quá Trương chân nhân. Trương Tam Phong ha ha cười nói, ta ngươi cần gì phải những thứ này tục lễ. Lúc này, Trương Thúy Sơn nói, sư phó, ngươi thế nào đã biết đại sư huynh chuyện bọn họ. Nói xong, cho giỏi kỳ nhìn Trương Tam Phong, chẳng lẽ sư phó gần nhất bế quan, vừa học được bấm ngón tay phần thắng bất thành. Trương Tam Phong cũng không biết đồ đệ bắt quái, nếu không không ngừng suy tính muốn một trưởng vỗ chết hắn. Chỉ thấy hắn nói, Chỉ tiểu ca mới vừa đã nói cho ta biết, cũng là hắn đưa tin để cho ta xuất quan. Trương Thúy Sơn nghe vậy cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, cái này Chỉ Giai Nhất phương mới rõ ràng ở nơi này trong, làm sao có thể truyền âm cho mấy dặm ở ngoài Trương Tam Phong đây. Trương Tam Phong thấy đồ đệ ngạc nhiên, liền giải thích, đây là một loại đạo gia thần thông, đáng tiếc vi sư tu vi còn kém chút. Thần thức chỉ có thể ở phương viên 10 trượng triển khai, cũng không giống như Chỉ tiểu ca lợi hại như vậy. Trương Thúy Sơn nghe được Trương Tam Phong giải thích, mới hiểu được tới đây, trong lòng không khỏi đối với cái này một loại cảnh giới tràn đầy hướng tới. Trương Vô Kỵ cũng là hết sức khát vọng loại cảnh giới này, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn cố gắng tu luyện. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hai người thần sắc, liền biết hai người ý tưởng, lúc này Trương Tam Phong thấy khích lệ khởi đồ đệ ý chí chiến đấu, hết sức vui mừng. Chẳng qua là Chỉ Giai Nhất lòng trung thầm nói chỉ bằng vào Trương Vô Kỵ cùng Trương Thúy Sơn như vậy tu luyện, chỉ sợ chính là thành tiểu tiên thiên cảnh giới, cũng chỉ là như bình thường võ lâm nhân sĩ một loại, căn bản luyện không ra thần thức. Cũng chỉ có Trương Tam Phong thiên phú như thế dị bẩm, thả ngộ tính kỳ giai người, mới có thể ở phía trước ngày cảnh giới thành tiểu thần thức đi. Nghĩ đến Trương Tam Phong lợi hại như thế, Chỉ Giai Nhất không khỏi trong lòng vừa động, nghĩ đến mình ở hiện thế thế giới thế đan lực ô, nhất là mình còn chưa có đi trôi qua thần châu thế giới. Nghe nói cái đó sư tỷ là tiên ngày không bằng chó, hoa thần đầy đất đi, nếu là không có người trợ giúp, thật đúng là không được. Nghĩ tới đây, Chỉ Giai Nhất ngay từ đầu cân nhắc có muốn thử một chút hay không có thể hay không đem hư nghị thế giới người mang ra khỏi. Dĩ nhiên, chuyện này còn cần trưng cầu Trương Tam Phong đồng ý, dù sao mình cũng cho tới bây giờ chưa từng thử qua, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ mình phải khóc chết. Trương Tam Phong đã sớm từ Chỉ Giai Nhất thần thức đưa tin chung biết hết thảy, lúc này nói. Trước mắt các đại phái người cũng bị trộm được phần lớn, từ Chỉ tiểu ca nào biết, trước mắt kia Triệu Mẫn sẽ không giết hại bọn họ, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Ngược lại Chỉ tiểu ca lo lắng bọn họ đem các đại phái sơn môn kích phá, chuyện này lao đạo xem ra ngược lại rất có thể. Nói tới chỗ này, Trương Tam Phong đối với Trương Thúy Sơn nói, Thúy Sơn, ngươi thả khổ cực một cái, mang theo một ít đệ tử cải trang đến chân núi dò xét một phen, để phòng và toàn. Trương Thúy Sơn vội vàng đáp ứng, phân phó Trương Vô Kỵ chiếu cố hai người sau. Liền vội vã chọn chút kích linh đệ tử xuống núi đi. Chương 235, tới. Nhìn Trương Thúy Sơn đi xa, Trương Tam Phong đem Chỉ Giai Nhất dẫn tới tinh thất, Trương Vô Kỵ vội vàng mang lên chén trà, phục dịch ở một bên. Chỉ Giai Nhất vừa quát hớp trà, lại nghĩ tới đem Trương Tam Phong mang ra khỏi chuyện, liền mở miệng nói, Trương chân nhân, ngươi có biết ta lai lịch? Trương Tam Phong nghe vậy sửng sốt, ngẫu nhiên nghiêm mặt nói, ta xem tiểu ca nói sở hành, tất cả không giống như là cái thế giới này người. A. Trương Vô Kỵ nghe Trương Tam Phong lời, trong tay run lên, thêm trà bình trà từ trong tay chạy xuống, nhưng là Trương Vô Kỵ tựa như không chỗ nào giác, có chút hoảng sợ nhìn Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Trương Vô Kỵ bộ dáng, ha ha cười to nói, Vô Kỵ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là quỷ sao? Trương Vô Kỵ vội vàng nhìn về phía Trương Tam Phong, Trương Tam Phong nhìn Vô Kỵ bộ dáng, cũng cười nói, Chỉ tiểu ca tự nhiên không phải là quỷ, có thể là người một thế giới khác thôi. Dù sao Chỉ tiểu ca võ công cảnh giới thật là không thể tưởng tượng nổi, cho dù ta đã thấy thần điêu đại hiệp, ở tiểu ca trước mặt cũng là kém quá xa. Trương Vô Kỵ nghe đến đó, mới ngượng ngùng gãi đầu một cái, đem bình trà thu thập một cái, lẳng lặng ở một bên nghe, nhìn về phía Chỉ Giai Nhất ánh mắt càng phát tò mò. Chỉ Giai Nhất nghiêm mặt, đối với Trương Tam Phong nói, chân nhân suy nghĩ không sai, ta quả thật đến từ một thế giới khác, cho nên ta có thể tới đến cái thế giới này, chính là dựa vào nó. Nói xong. Chỉ Giai Nhất chỉ một cái trên cánh tay đồng hồ. Trương Tam Phong nhìn một chút, cũng nhìn không ra cho nên nhìn tới, chẳng qua là cho là tiên gia pháp bảo, mình không nhìn ra danh đường thôi. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, Trương Chân Nhân có thể tưởng tượng cùng đi với ta thế giới ta nhìn một chút. Trương Tam Phong sửng sốt, chợt mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Những năm này tĩnh tâm nuôi khí, đã có rất ít chuyện gì có thể để cho hắn động lòng. Lúc này Trương Tam Phong trong lòng quả thật kích động vạn phần, phải biết ở nơi này thế giới. Công lực mình không sai biệt lắm đã đạt đến cực hạn, muốn nữa này phát triển, đã không thể nào, lúc này nếu là cùng Chỉ Giai Nhất đi một lần, vậy dĩ nhiên là một loại khác tình huống. Trương Tam Phong vội vàng nói, Chỉ tiểu ca, thật có thể không? Chỉ Giai Nhất gật gật đầu, lại lắc đầu. Nhìn Trương Vô Kỵ trong lúc nhất thời không sờ được đầu óc. Chỉ Giai Nhất vừa thấy này, mới lên tiếng, ta cũng muốn mang theo Trương Chân Nhân cùng nhau, nhưng là trước kia quả thật chưa thử qua rốt cuộc có thể hay không dẫn người. Trương Tam Phong nghe vậy ha ha cười nói, Chỉ tiểu ca hãy yên tâm. Lão đạo đã trăm tuổi người, còn có cái gì không yên tâm? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, như thế, vậy thì không có gì vấn đề, chờ ta đẩy ngã Minh giáo. Chúng ta liền cùng nhau rời đi. Nói tới chỗ này, Chỉ Giai Nhất vừa cảm giác được vẫn có cần thiết đem chuyện đều đưa cho Trương Tam Phong nghe, lập tức nói, Trương Chân Nhân, còn có chút chuyện muốn nói cùng người bốn. Tiếp theo, Chỉ Giai Nhất liền đem mình thế giới một ít tình huống nói ra. Trương Tam Phong thế mới biết tại sao thượng cổ luyện khí sĩ đều không thấy, thì ra là đi một cái thế giới khác. Đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói lời sau, Trương Tam Phong không thế nào quan tâm, bởi vì vô luận là hỏa thương đại pháo. Nữa hắn xem ra đều là vật ngoại thân, chỉ có mình khổ tu mà đến thực lực. Mới là hết thảy, hắn bây giờ khẩn cấp muốn đi Thần Châu nhìn một chút, dĩ nhiên, điều này hiển nhiên phải không có thể, Chỉ Giai Nhất phương mới đã nói rõ, khi hắn không có đạt tới phản hư kỳ, chắc là sẽ không cân nhắc đi Thần Châu. Bất quá chỉ một là Lô Châu, hiển nhiên cũng đủ rồi, Trương Tam Phong trầm tĩnh nhiều năm tâm, chợt như lúc còn trẻ mới vào giang hồ một loại táo động. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Trương Tam Phong bộ dáng như thế, cũng cười đứng lên, Chỉ Giai Nhất vừa nói, Trương Chân Nhân, mặc dù ngươi bây giờ võ công ở nơi này thế giới là đệ nhất, nhưng là ở đó cả thế giới cũng là cái gì cũng không phải, cho dù là ta ở người khác trong mắt cũng chỉ là con kiến hôi. Nghe được Chỉ Giai Nhất nói như vậy, Trương Tam Phong sắc mặt nặng nề. Mà Trương Vô Kỵ còn lại là mặt mũi hoảng sợ, hắn thấy, Chỉ Giai Nhất đã là thần một loại tồn tại, cư nhiên ở người khác trong mắt còn là con kiến hôi, Trương Vô Kỵ cũng không cấm đối với cái đó thế giới tràn đầy mong đợi. Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ muốn nói, Trương Chân Nhân, ta chỗ này có một ít công pháp nói cùng ngươi nghe, hy vọng ngươi có thể thừa dịp ở chỗ này cả thế giới một ít ngày giờ, nghiên cứu một chút, có thể gia tăng một ít thực lực cũng tốt. Nói xong, Chỉ Giai Nhất liền bắt đầu đọc nổi lên mình sẽ một ít tuyệt học tới. Vừa đọc vừa giảng giải bút hoa, Trương Tam Phong biết chuyện liên quan đến trọng đại, nơi đây cũng không có cự tuyệt. Trương Vô Kỵ có lòng đi ra ngoài, nhưng là trong thai kia không ngừng nghe được thần công tuyệt học tinh diệu vô cùng, khiến hắn căn bản mang không dậy nổi bước chân. Chỉ Giai Nhất vừa thấy Trương Vô Kỵ ở một bên nghe, cũng không có để ý, dù sao những thứ này võ công dạy cho người khác cũng không nếu nói, chỉ cần không phải ác nhân là tốt rồi. Như thế qua năm ngày, mỗi ngày trong Chỉ Giai Nhất cũng sẽ ở cái này tính thất trong giáo sư mình sở sẽ võ học. Hơi có chút chuyện đạo ý tứ, Trương Vô Kỵ cũng là mỗi ngày cũng tới, tiểu tử này không hổ là có chủ giác mệnh, lĩnh ngộ tất nhiên chút nào bất mãn, cả đời công lực càng phát viên mãn đứng lên. Năm ngày, Chỉ Giai Nhất đem mình sở sẽ hết thể nói vừa, dĩ nhiên cũng không phải là bối tụng, bởi vì một quyển bí tịch nhiều hơn nữa cũng liền như vậy điểm chữ, nhưng thời giờ này chủ yếu là hoa ở giảng giải thượng, dĩ nhiên còn có cùng Trương Tam Phong trao đổi thượng. Dù sao Trương Tam Phong cũng là kiến thức rộng rãi. Đối với võ công có một ít cùng Chỉ Giai Nhất không giống nhau hiểu, Chỉ Giai Nhất mấy ngày nay cũng là sở lấy được không cạn. Trao đổi hoàn hậu, Trương Tam Phong tuyên bố lần nữa bế quan, về phần cứu viện chuyện tình, cũng ủy thác cho Chỉ Giai Nhất xử lý. Võ đang mọi người đối với Chỉ Giai Nhất uy danh dĩ nhiên là biết, thì đối với mệnh lệnh này cũng không có mâu thuẫn. Trương Tam Phong bế quan 3 ngày sau, Trương Thúy Sơn tìm được Chỉ Giai Nhất nói, Chỉ Đại Hiệp, ngày gần đây võ đang chân núi tới không ít sinh người, ta muốn đối thủ có thể đến. Chỉ Giai Nhất đầu nói, hảo, ngươi đem võ đang đệ tử cũng thu hẹp đến trên núi, chớ để cho người các kích phá. Trương Thúy Sơn gật đầu đáp ứng, có Chỉ Giai Nhất ở trên núi chấn giữ, hắn là không có một tia lo lắng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chỉ Giai Nhất vừa cùng Trương Vô Kỵ phụ tử hai người ngồi trên trong đại điện, chờ người vừa tới. Bởi vì mới vừa biết khách đệ tử thông báo, thiếu lâm không tướng đại sư tới, mà Chỉ Giai Nhất nhưng là nhớ người này nhưng là Triệu Mẫn phái tới. Biết khách đệ tử dẫn một lão hòa thượng đi vào đại điện. Liền lui ra ngoài. Vô Ích nhìn nhau trong điện ba người sửng sốt, nói, Trương Chân Nhân đây. Tại sao không ra được thấy ta? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Trương Chân Nhân cũng không thời gian gặp ngươi cái này người chết. A, không tướng trong lòng cả kinh, trên mặt bất lộ thanh sắc nói ta cũng là không biết ngươi nói cái gì. Nói xong, thấy chỉ giai nhất là sinh khuôn mặt, cũng không phải là võ đang người, liền hướng Trương Thúy Sơn nói: Trương Thúy Sơn, người kia là ai, có thể thay ngươi võ đang làm chủ sao? Trương Thúy Sơn sớm bị chỉ giai nhất báo cho hòa thượng này lai lịch, đối với chỉ giai nhất lời, hắn là rất tin không nghi ngờ, lập tức nói: ngươi ngay cả chỉ đại hiệp cũng không nhận được sao? Không tướng sửng sốt, ngẫu nhiên tinh tế quan sát chỉ giai nhất đệ nhất, cái này một nhìn kỹ không cần gấp gáp, nhưng thật dọa không tướng giật mình. Hắn lúc này mới phát hiện, ngồi ở thủ tọa thượng lại là Minh giáo tân nhậm giáo chủ chỉ giai nhất. Chương 236, thần kiếm. Không tướng trong lòng do nghi không chừng, trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ võ đang và Minh giáo kết minh, nghĩ đến trong tình báo chỉ giai nhất vừa cùng võ đang giao tình, không tướng càng phát khẳng định. Nghĩ tới đây, không tướng thốt nhiên biến sắc, nổi giận nói: hảo ngươi cá phái võ đang, ta thiếu lâm cũng bị Minh giáo diệt, các ngươi lại là một phe, võ đang uổng là chính đạo. Nói xong, không tướng liên gấp hướng đi ra ngoài, hắn phải đem điều này chuyện vội vàng nói cho quân chúa, cái này võ đang trên núi mai phục Minh giáo nhân mã. Vừa đi liền nổi giận nói: ta đây liền đem các ngươi chuyện tốt tuyên tri võ lâm, để cho thiên hạ quần hùng xem một chút các ngươi võ đang mặt mũi thực. Chỉ giai nhất tiện tay một chiêu, không tướng chỉ cảm thấy sau lưng chợt sinh ra một cổ lực mạnh, cả người cư nhiên bị nói lên. Không tướng nghĩ đến trong tình báo chỉ giai nhất kinh khủng thế lực, trong lòng không khỏi thầm mắng mình mới vừa thế nào còn khẩu xuất cuồng ngôn trêu chọc người này. Sinh lòng ý sợ hãi vô ích gặp nhau dễ rủa không ra cái này cổ cự lực, liền vội vàng nói: các ngươi muốn thế nào, Trương Thúy Sơn, ngươi cứ như vậy nhìn chỉ giai nhất giết người sao? Hắn bây giờ cũng là hy vọng Trương Thúy Sơn ra mặt cứu hắn, lúc này hắn nhìn về Trương Thúy Sơn ánh mắt là như thế thành khẩn, đáng tiếc Trương Thúy Sơn nhìn về phía ánh mắt hắn chỉ có tăng hận. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời hơi có chút không sờ được đầu óc. Trương Thúy Sơn hận hận nói: ngươi cho ta không biết chủ tử ngươi là ai chăng? Các ngươi Tây vực thiếu lâm hại ta tam ca chuyện tình, ngươi cho ta không biết sao? A, không có chút nào chuẩn bị không tướng nhất thời kêu lên xuất khẩu, hắn thế nào cũng không hiểu mình là thế nào bại lộ thân phận, không tướng kinh hãi nói: ngươi là thế nào biết? Lời này cửa hàng vừa ra khỏi miệng, không tướng thầm nói một tiếng muốn hỏng bét. Quả nhiên, nghe được không tướng thừa nhận, trong lòng nữa không thể nghi ngờ lự Trương Thúy Sơn thương lang một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm, Trương Thúy Sơn tung người lên. Thân hình tiểu tiệp, uyển nhược giao long, kiếm quang lóe lên, cả phòng sinh quang. Lại là một tiếng thương lang, Trương Thúy Sơn đã thu hồi bảo kiếm. Lúc này không tướng trận to con ngươi, trong mắt còn lưu lại không dám tin ánh mắt. Mi tâm lúc này sinh ra một chút ấn hồng, chỉ giai nhất biết, cái này không tướng đã chết. Chỉ giai nhất tiện tay vung lên, không tướng thi thể bị ném ra đại điện. Lúc này lại là một đạo đồng chạy vào, sắc mặt quái dị nói: chỉ đại hiệp, Minh giáo giáo chủ chuyển tới lễ thiếp bái sơn. Trương Vô Kỵ ha ha cười nói: chỉ đại ca, ngươi chính là Minh giáo giáo chủ, không nghĩ tới lại tới cá Minh giáo giáo chủ. Chỉ giai nhất cũng không cấm mỉm cười, nói: đúng vậy, vậy thì sẽ cái này giả giáo chủ. Nói xong, chỉ giai nhất buổi sáng đạo đồng nói: đi đưa bọn họ nhận đi vào. Đạo đồng cáo lui, không lớn công phu, bên ngoài liền tới gần ngàn người. Đem đại điện đoàn đoàn vây quanh. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm thanh thúy nói: Minh giáo giáo chủ tới trước bái kiến Trương chân nhân. Nói xong, mấy thân ảnh vào đại điện, cầm đầu chính là Triệu Mẫn. Triệu Mẫn mới vừa còn duy trì mỉm cười mặt mũi, lúc này vừa thấy trên đường ngồi không phải là lão đạo, mà là chỉ giai nhất thời. Nụ cười lập tức thu lại, nghiến chặt hàm răng, hận hận nhìn mặt lộ mỉm cười chỉ giai nhất. Hận ý đi qua, Triệu Mẫn đầy mặt xương lạnh chợt hòa tan, toát ra xinh đẹp tiêu người phượng. Chỉ thấy Triệu Mẫn cười nói: thật là không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp được. Chỉ giai nhất thản nhiên nói: đúng vậy, ta đang chuẩn bị đi phần lớn, không biết cô nương thế nào không có ở đây phần lớn chờ ta, lại chạy đến nơi đây. Triệu Mẫn nhìn chỉ giai nhất lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng tức giận, xoay người đối với Huyền Minh nhị lao nói: hai vị sư phó, giúp ta bắt được cái này chỉ giai nhất. Nghe được Triệu Mẫn lời này, bên trên Huyền Minh nhị lao câu cũng bị sợ hết hồn. Cái này huynh đệ hai người đã sớm thông qua tức giận, đem chỉ giai nhất liệt vào không thể trêu chọc người, lúc này như thế nào dám đối với chỉ giai nhất vừa động thủ. Thấy Huyền Minh nhị lão mặt đường khó khăn sắc, Triệu Mẫn kinh ngạc nói: thế nào? Lộc trượng khách lúc này rất khó chịu, trong ngày thường hắn sư huynh đệ hai người cũng là tự phụ người, như thế nào nguyện ý chính miệng thừa nhận không dám đắc tội chỉ giai nhất đây? Còn là Hạc Bút ông nói: con chúa, cái này chỉ giai nhất võ công không phải chuyện đùa, huynh đệ ta hai người chỉ sợ không phải là đối thủ. Mặc dù Hạc Bút ông nói khách khí, nhưng là Triệu Mẫn vẫn là nghe đi ra ý tứ trong đó, cùng cái này Huyền Minh nhị lão nhìn nhau cũng mười mấy năm, làm sao không biết hai người này bẩm tính, lúc này mở miệng phục nhuyễn, dĩ nhiên là không dám cùng chỉ giai nhất đấu. Nghĩ đến chỉ giai nhất hôm đó biểu hiện ra võ công, Triệu Mẫn cắn cắn đôi môi nói: vậy nếu là các ngươi cùng nhau động thủ đây? Lộc Trượng khách tự nhiên biết cùng nhau động thủ không phải là chỉ hai huynh đệ hắn, mà là bên này cao thủ cùng nhau động thủ, biết rõ chỉ giai nhất lợi hại hắn nhưng là biết mình huynh đệ hai người đang chỉ giai nhất tay trong đi bất quá một chiêu. Hơn nữa Đông Phương Bạch bọn họ có thể xưng mấy chiêu, lập tức lắc đầu nói, quân chúa, ta xem chúng ta còn là rút lui đi. Hừ. Triệu Mẫn vẫn còn ở cân nhắc, hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ thấy Đông Phương Bạch nói cái gì chỉ giai nhất thanh hai người các ngươi hù dọa thành bộ dáng này. Hạc Bút ông giận dữ, huynh đệ mình hai người há có thể để cho hắn xem thường, lập tức cả giận nói, ngươi phải có bản lãnh, tự đi thử thử một lần. Đông Phương Bạch sau khi nghe xong liền cười to một tiếng, cất bước đi tới trong sân, hướng chỉ giai nhất, ngươi chính là ma giáo giáo chủ. Ta là Đông Phương Bạch, nói vậy ngươi không biết. Chỉ giai nhất chụp đoạn nói, ta dĩ nhiên biết. Ngươi chính là cái bang tứ đại trưởng lão một trong bát tí thần kiếm Đông Phương Bạch sao, nghe nói ngươi hơn 10 năm trước chết, không nghĩ tới làm mông nguyên tay sai. Nói tới chỗ này, chỉ giai nhất lay động đầu thở dài nói đáng tiếc ga đáng tiếc, ngươi nếu là chết thật tốt. Đông Phương Bạch ngạo nghễ nói, không sai, ta nếu là chết, ngươi hôm nay liền sẽ không bỏ mạng với dưới kiếm ta. Nói xong, Đông Phương Bạch tự luyến cầm trong tay trường kiếm rút ra, theo trường kiếm ra khỏi vỏ, một cổ ngân quang như thủy ngân sái ra, cả phòng rực rỡ. Một cổ hàn khí ngồi ánh sáng tứ tán mà khai, công lực người yếu, chỉ cảm thấy như tới trời đông giá rét. Chỉ giai nhất vừa nhìn thấy thanh bảo kiếm này, trong lòng vừa động, nói, đây cũng là ỷ thiên kiếm đi. Đáng tiếc lại đi chó trong tay, phe ta mới nói đáng tiếc, cái thế bởi vì cái bang từ xưa tới nay đều là hảo hán nhiều, hôm nay ra khỏi ngươi tên bại hoại này, chẳng qua là đáng tiếc lịch đại cái bang anh danh. Đông Phương Bạch chợt biến sắc, một trương lão mặt đỏ lên, lập tức giận dữ hét, tiểu tặc, ngươi dám. Nói đi, liền tung người xông về chỉ giai nhất, trường kiếm đâm thẳng, kiếm khí huy sái ra, suy suy văng rội. Hơn hoảng sợ chính là, an rồi kia bắn nhanh ra kiếm khí, mũi kiếm tẫn nhiên toát ra ba tấc kiếm mang như bích lục, như thu thủy huỳnh huỳnh, rất là xinh đẹp, nhưng chỉ là nữa ngu đột người, cũng biết cái này xinh đẹp đồ hơn có thể yếu nhân mệnh. Chỉ lần này, mọi người liền biết Đông Phương Bạch thần kiếm tên danh bất hư truyền, Triệu Mẫn thấy Đông Phương Bạch như thế uy coi, trong nháy mắt tiến lòng. Thầm nghĩ xem ra mình trước kia còn là quá đề cao huyền minh nhị lão. Trường kiếm đâm thẳng, ngay lập tức hai tới, mắt thấy kia thu thủy bản kiếm mang đã đâm tới chỉ giai nhất thân trước, chỉ giai nhất rốt sập động, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ra hai ngón tay, cứ như vậy nhẹ nhàng bóp một cái. Đinh một tiếng thanh vang, chỉ giai nhất hai ngón tay vừa đúng bóp ở ỷ thiên kiếm thân kiếm, theo chỉ giai nhất bóp một cái ở thân kiếm, kia đầy trời kiếm khí cùng kia một luồng kiếm mang cũng trong nháy mắt biến mất với vô hình. Chương 237, thối lui. Cái này cực động đến cực tĩnh biến chuyển, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, mới vừa còn uy phong lấm lấm Đông Phương Bạch, lúc này lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nét mặt già nua đỏ lên. Ngoại nhân tự nhiên không biết Đông Phương Bạch khổ sở, mình lần đầu tiên sử dụng ỷ thiên kiếm, mới vừa mình càng là đột phá sử xuất ba tấc kiếm mang, nhưng là chính là như vậy tinh diệu như vậy bén nhọn một chiều, lại bị chỉ giai nhất nhẹ như vậy nhẹ chỉ một cái phá vỡ. Mắt thấy chỉ giai nhất bóp một cái ở bảo kiếm mình. Đông Phương Bạch nghĩ thầm ngươi chiêu thức tinh diệu, nhưng là nội lực nhất định là cùng không hơn ta, lập tức đem nội lực mình quán chú đến thân kiếm, trực hướng chỉ giai nhất vọt tới. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này chỉ giai nhất cư nhiên nội lực so với mình còn hùng hậu, lúc này chỉ giai nhất phó khí định thần nhàn bộ dáng, mà mình đã biệt đầu đầy mồ hôi. Triệu Mẫn không nghĩ tới mới vừa Đông Phương Bạch kia xuất thần nhập hóa một kích, lại là như vậy cá hiệu quả, liền có chút trợn mắt hốt mồm. Lúc này bên trên A Đại nói, quân chúa. Có muốn hay không ta đi lên hỗ trợ? Triệu Mẫn hơi một do dự liền gật đầu, nàng là thật muốn thử dò xét ra chỉ giai nhất cân lượng. Hạc Bút ông mắt thấy Triệu Mẫn đáp ứng, liền ngăn lại nói, quận chúa không thể à, kia chỉ giai nhất thực lực sâu không lường được, ta xem chuyện này còn là từ trường thương nghị hảo. A Tam cả giận nói, để cho các ngươi đi, các ngươi không dám, ta đi các ngươi cũng muốn ngăn trở, chẳng lẽ là đã đầu phục minh giáo bất thành. Bọn họ bị sợ vỡ mật. A Nhị đứng ra nói, cái này A Nhị trời xanh thần lực. Võ công càng là vượt ra khỏi tổ sư lửa công đầu đà, lúc này ngược lại muốn gặp thức hạ chỉ giai nhất lợi hại. A Tam nhìn A Nhị một cái, hai người một đầu, liền hướng chỉ giai nhất vừa tung người đi. A Nhị một tay đại lực kim cương chỉ, điểm hướng chỉ giai nhất. Quả nhiên không hổ là trời xanh thần lực, mọi cử động bén nhọn vô cùng, một con điểm ra, phảng phất không gian cũng vặn vẹo một loại. A Tam cũng là không kém chút nào, thân hình mau lẹ. Một tay đại lực kim cương chỉ bén nhọn vô cùng. Chỉ giai nhất vừa nhìn thấy A Nhị A Tam cũng công tới đây, lập tức cười lạnh một tiếng, trong tay nội lực đột nhiên gia tăng, Đông Phương Bạch nhất thời kêu thảm thiết một thân bay ngược ra. Chỉ giai nhất thuận tay nhận lấy ỷ thiên kiếm, trường kiếm bổ ngang, một đạo kiếm khí gào thét ra. Trình nửa vòng tròn hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. A Nhị A Tam không nghĩ tới chuyện biến hóa nhanh như vậy, lúc này đã phản ứng không kịp, hai người chỉ có thể tụ đầy đủ hết thân chân khí che ở trước người, hy vọng có thể ngăn trở cái này chí mạng kiếm khí. Đáng tiếc bọn họ còn là đánh giá cao thực lực mình, đánh giá thấp chỉ giai nhất thực lực. Chỉ nghe suy một tiếng, kiếm khí từ hai thân người trước xẹt qua, hai thân người hình một bữa, rơi xuống trên đất. Lúc này kiếm khí không ngừng chút nào, tiếp tục hướng Triệu Mẫn đám người quét tới. Lộc Trượng Khách nhìn sợ hết hồn, hô to một tiếng nói, quận chúa cẩn thận. Nói xong, liền một thanh kéo qua Triệu Mẫn hướng ngoài điện bỏ chạy. Suy suy không ngừng bên hai, kiếm khí xông thẳng ra khỏi ngoài điện mấy trượng mới tiêu tán đi, mà những thứ kia phản ứng chậm lụt. Tương lai phải cùng chạy trốn người, tất cả đều té ngã trên đất. Lúc này Triệu Mẫn chưa tỉnh hồn nhìn trong điện ngoài điện ngã xuống đầy đất thủ hạ, trong lòng rung động đơn giản không phải là ngôn ngữ có thể diễn tả. Kia chỉ giai nhất còn là người sao, cứ như vậy tiện tay một kích, tất nhiên diệt sát mình hơn trăm thủ hạ. Tại sao nói giết chết, bởi vì người bị té xuống đất lúc này đã đều được hai đoàn người, trước đại điện thạch bản cũng bị nhiễm đỏ. Lúc này khiếp sợ không chỉ là Triệu Mẫn, tất cả mọi người bị chỉ giai nhất một kích này khiếp sợ ở trong đó có một mặt mũi xấu xí đầu đà, trong lòng ra khỏi khiếp sợ ở ngoài còn có vui mừng. Hắn chính là Triệu Mẫn bên cạnh khổ đại sư, một giả bộ câm người. Hắn còn có một tên, đó chính là Phạm Diêu. Đã từng tiêu giao nhị tiên một trong. Phạm Diêu xuyên thấu qua đại môn. Nhìn về phía bên trong đảm nhiệm nhiên lạnh nhạt tựa như chỉ giai nhất, trong lòng tràn đầy cảm khái, không nghĩ tới Giang Hà Nhật Hạ Minh giáo cư nhiên lại có một vị giáo chủ, còn là lợi hại như thế một vị giáo chủ, Phạm Diêu thật là hận không được bây giờ liền vọt tới chỉ giai nhất bên người, lập tức tỏ rõ thân phận thần phục cho hắn. Lúc này, chỉ giai nhất thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nói, Triệu cô nương, ngươi còn có cùng phải nói. Triệu Mẫn quay đầu lại nhìn một chút còn dư lại mấy trăm chưa tỉnh hồn tay hạ, chợt phát hiện mình thật là lớn lôi đặc lỗi. Hối không nên không nghe Huyền Minh nhị lao khuyên, lần này mình một cái chữ mất đi nhiều như vậy thủ hạ đắc lực. Triệu Mẫn thật là có chút khóc không ra nước mắt, lúc này nghe được chỉ giai nhất giễu cợt, cả giận, ngươi thế nào như vậy ác độc, giết nhiều như vậy người. Chỉ giai nhất vừa nghe đến Triệu Mẫn nói như thế, chê cười một tiếng nói, so sánh với chết ở trong tay ngươi người, ta đây hiển nhiên là nhỏ nói thành to. Triệu Mẫn ngẩn ngơ, nói, ta bây giờ liền đi, có thể không? Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, cái này Võ Đàng Sơn là người nghĩ tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao. Triệu Mẫn trong lòng tức là nóng nảy, lại là tức giận, sớm biết chỉ giai nhất ở chỗ này, hắn nhất định nhiều tìm những người này tới. Xem ra mình hướng phụ vương mượn binh 3.000 hiển nhiên là ít đi, xem ra phải mượn binh 30.000, nghĩ đến mượn binh chuyện tình, Triệu Mẫn chợt có rời đi lý do, lập tức hướng chỉ giai nhất vừa nói, chỉ giáo chủ, ngươi quên ước định chúng ta sao. Chỉ giai nhất lần lúc cũng không muốn giết Triệu Mẫn. Dù sao mình đọc sách lúc cũng rất thích nhân vật này, đối với Triệu Mẫn tồn tại, ảnh hưởng chút nào không được chỉ giai nhất chuyện tình. Hơn nữa lúc này nếu là Triệu Mẫn có điều sai lầm, chỉ sợ tức giận dưới Nhữ Dương Vương sẽ lập tức giết bị bắt ở lục đại phái người. Nghĩ tới đây, chỉ giai nhất cười một tiếng nói, dĩ nhiên nhớ. Hảo! Triệu Mẫn cao giọng nói, nếu chỉ giáo chủ nhớ, vậy ta đang ở phần lớn cung kính chờ đợi chỉ giáo chủ đại giá. Nói xong, xoay người rời đi. Lúc này Huyền Minh nhị lao đám người như được đại xá, lập tức đi theo Triệu Mẫn vội và đi xuống chân núi, chỉ sợ đi chậm chỉ giai nhất tên ma đầu này lại thay đổi chủ ý. Chờ đến Võ Đang chân núi, mọi người mới coi là yên lòng, bị gió lạnh thổi, lúc này mới phát hiện cả người áo quần cũng ướt đẫm. Triệu Mẫn thoáng sửa sang lại áo quần, mới đúng Huyền Minh nhị lao nói, hai vị sư phó, hôm nay làm phiền các ngươi. Huyền Minh nhị lao vội vàng miệng không dám sưng, hạc bút ông nói, quân chúa, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Còn phải cùng chỉ giai nhất vừa làm đúng không? Triệu Mẫn lần nữa nghe được chỉ giai nhất danh tự này, lập tức trở về đầu hướng Võ Đang Sơn nhìn lại. Lúc này Võ Đang Sơn ẩn vào mây mù trong, mơ hồ có thể thấy được, tựa như tiên cảnh, nhưng là như thế cảnh đẹp ở Triệu Mẫn trong mắt cũng là như thế đáng sợ. Triệu Mẫn tự nhận lớn như vậy còn không có người có thể để cho nàng kinh ngạc, thù này không báo, như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này, lập tức giọng căm hận nói, ta muốn ở phần lớn cho chỉ giai nhất chuẩn bị 10 vạn đại quân. Nhìn hắn còn có cái gì bản lãnh. Huyền Minh nhị lão nghe vậy, nhất thời yên lòng, khi hắn cửa xem ra Triệu Mẫn chuẩn bị 10 vạn đại quân, dĩ nhiên là không cần hai người bọn họ xung phong hám trận, chỉ cần không phải cùng chỉ giai nhất đôi thượng là được. Nghĩ đến chỉ giai nhất muốn cùng 10 vạn đại quân mặt đối mặt, hai người cũng không khỏi phải cảm thấy một trận ác hàn, khi hắn cửa xem ra, võ công cao hơn nữa cũng không phải 10 vạn đại quân đối thủ. Triệu Mẫn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, âm thầm đắc ý. Nàng cũng không có phát hiện bên trên khổ đại sư cũng là âm thầm cao mày. Chương 238, Đại Đô. Lúc này trong đại điện, Trương Thúy Sơn nhìn trước mặt đầy đất thi thể hơi có chút cau mày, xoay người đối với bên cạnh đệ tử nói, nhanh đi để cho người ta tới thu thập một cái. Bên trên vẫn còn ở ngẩn ra nói người lúc này mới tỉnh lại, đối với Trương Thúy Sơn nói, vâng, đệ tử cái này đi. Trương Thúy Sơn đối với Chỉ Giai Nhất nói, lần này làm phiền Chỉ Đại Hiệp. Hắn mới vừa nhưng khi nhìn rõ ràng, kia mới vừa công kích Chỉ Giai Nhất ba người cũng đều là nhân vật hung ác, mình đối phó một cũng cố hết sức, càng không cần phải nói ba. Chỉ Giai Nhất đầu nói, hảo, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai, Vô Kỵ liền cùng ta cùng đi phần lớn. Đang lúc ấy thì, một trận tật phong đánh tới, cũng là Vi Nhất Tiếu tung người đi vào, chỉ thấy Vi Nhất Tiếu nói, giáo chủ, thuộc hạ mới vừa theo dõi Triệu Mẫn, bọn họ lúc này đã xuống núi rời đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, bây giờ mượn nàng cá lá gan, cũng không dám ở Võ Đang Sơn dừng lại, ta đoán không lầm lời, nàng lúc này tất nhiên là trở về phần lớn đi làm chuẩn bị, lần này chúng ta phần lớn chuyến đi, chỉ sợ sẽ có chút ba chết, chẳng qua là không biết tiểu cô nương này sẽ có thủ đoạn gì. Chỉ Giai Nhất cũng là không biết, chờ đợi hắn nhưng là 10 vạn đại quân. Vi Nhất Tiếu cười nói, có thể có cái gì ba chết, thiên hạ này cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta không tin còn có ai có thể ngăn ở giáo chủ bước chân. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng nói, bức vương nói có lý, hảo, hôm nay thả nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lên đường. Nói xong, Chỉ Giai Nhất đem vật cầm trong tay Ỷ Thiên Kiếm đưa cho Vi Nhất Tiếu nói, thanh kiếm này giúp ta cầm, đến lúc đó trả lại cho Nga Mi. A, Vi Nhất Tiếu kinh hô, giáo chủ, như thế bảo vật tại sao muốn trả lại cho Nga Mi đây, chỉ cần lưu hắn lại, hơn nữa sư vương đổ long đao. Chúng ta liền tụ đủ Ỷ Thiên đồ long, đến lúc đó hiệu lệnh thiên hạ, lật đổ người Mông Cổ Chỉ Nhật Khả Đại A. Chỉ Giai Nhất chê cười nói, ta nói bức vương, cái này chung lời đồn đãi ngươi cũng tin. Đừng nói là đồ long đao, chính là Hòa Thị Bích cầm trong tay. Ngươi không có thực lực người nào nghe lời ngươi. Vi Nhất Tiếu sửng sốt, vỗ đầu một cái nói, đúng rồi, giáo chủ thật đúng là không cần vật này. Lúc này bên trên Trương Vô Kỵ nói, Chỉ đại ca, cái này Ỷ Thiên Kiếm có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Chỉ Giai Nhất nghi hoặc nhìn về phía Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ gãi đầu nói, tiểu chiêu xích chân, ta muốn giúp hắn chặt đứt. Chỉ Giai Nhất lúc này mới nhớ tới tiểu chiêu nha đầu kia còn mang theo xích chân. Lập tức cười nói, cứ việc cầm đi đi. Nói xong, hướng mình tinh thất đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người đang Võ Đang Sơn môn hội họp sau, liền bước lên đi hướng phần lớn đường. Dọc theo đường đi mọi người vội vàng lên đường, không cần nửa tháng liền đến phần lớn. Lúc này bốn người xa xa liền thấy được phần lớn cửa thành thành lâu. So dọc theo đường đi gặp phải bất kỳ thành phố cũng chẳng quan. Nguyên phần lớn mặc dù chỉ có đường Triều Trường An 3/5, nhưng là nếu bàn về khởi tráng quan tới, còn là nguyên phần lớn hơn tráng quan một ít. Nguyên phần lớn hoạch định ở đương thời là tuyệt vô cận hữu, toàn bộ thành phố chỉnh trường phương hình, đường phố tung hành, hoạch định chỉnh tề, trải qua vi rõ ràng, không giống với một loại thành phố quanh co khúc hữu. Mỗi một cái đường phố đều là như thế thẳng tắp, thả rộng rãi vô cùng. Chỉ Giai Nhất bốn người vào phần lớn sau, cưỡi ngựa ngắm hoa đi dạo một ngày. Ra khỏi thấy phần lớn quang tiên một mặt, cũng nhìn thấy bóng tối một mặt, làm tứ đẳng người Hán tộc, ở nơi này thành phố có lẽ là nhất tì vi một đám người. Bị những người khác loại giết, cư nhiên chỉ cần bồi thường một con lư tử. Suy nghĩ một chút Hán đường vinh dự, cùng lúc này vừa so sánh với. Ra sao chờ bi ai? Bốn người tìm một gian lớn một chút quán trọ, liền an định lại. Sau Vi Nhất Tiếu liền phụng mệnh đi ra ngoài. Chờ đợi đến cơm tối lúc vừa mới trở về. Trên bàn cơm, Vi Nhất Tiếu hướng Chỉ Giai Nhất bẩm báo, giáo chủ. Đã dựa theo ngươi phân phó dò xét qua, lục đại phái người quả nhiên cũng bị nhốt ở thành Tây Vạn An tự trong. Trương Vô Kỵ nghe được sư thúc các sư bá địa phương, nhất thời mừng rỡ nói, bức vương, thì ra là ngươi đi ra ngoài là dò xét đi. Vi Nhất Tiếu nói, cái này làm phiền giáo chủ thần cơ diệu toán, ta mới biết có Vạn An tự như vậy một nơi. Bất quá giáo chủ, lúc này kia Vạn An tự hiện đầy trọng binh phòng thủ, chỉ sợ lần này cứu không dễ a. Trương Vô Kỵ kinh ngạc nói, bất quá là một ngôi đền thôi, có thể bãi hạ bao nhiêu binh mã. Vi Nhất Tiếu lắc đầu nói, kia Vạn An tự đất đai cực kỳ rộng lớn, ta xem có thể chứa 3-5 ngàn nhân mã, mới vừa ta cố ý quan sát một cái, phát hiện bên trong quả thật là 3 bước 1 cương, 5 bước 1 tuần, thật là phòng thủ gió thổi không lọt. Chỉ Giai Nhất không nghĩ tới Triệu Mẫn cư nhiên như vậy hạ công phu, hiển nhiên những thứ này bộ đội là vì mình chuẩn bị, bất quá muốn dựa vào những người này ngăn trở mình hiển nhiên là không thể nào, chẳng qua là thêm chút phiền toái thôi. Nghĩ tới đây, Chỉ Giai Nhất vừa cảm giác được lần này mình là khiêm tốn không được, như thế cũng tốt, mình liền ở nơi này phần lớn nháo thượng nhất náo, cũng để cho người trong thiên hạ biết mình trở thành Minh giáo giáo chủ, chuyên tìm người Mông Cổ phiền toái. Chỉ Giai Nhất nói, nếu không có biện pháp, vậy không thể làm gì khác hơn là mình xông. Nói tới chỗ này, Trì Giai Nhất cười một tiếng đối với ngoài cửa sổ nói đến, nghe lâu như vậy, vào đi. Vi Nhất Tiếu đám người kinh hãi, bây giờ không nghĩ tới ngoài cửa sổ lại có người nghe lén, nghe Trì Giai Nhất vừa nói như thế, ba người nhất thời đứng lên, đề phòng nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này cửa sổ chi nha một tiếng mở ra, nhảy vào tới một đầu đà, Vi Nhất Tiếu một cái nhận ra người này chính là Triệu Mẫn bên cạnh đầu đà, lập tức liền chuẩn bị động thủ. Lúc này đầu kia đà liền vội vàng khoát tay nói, chớ, chớ, bức vương, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới ngươi còn là vội vã như vậy táo. Vi Nhất Tiếu sửng sốt, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ trước mắt vị này là mình quen biết cũ bất thành. Nghĩ tới đây, Vi Nhất Tiếu bắt đầu tế tế đại lượng khởi đối phương tới. Thấy Vi Nhất Tiếu không động thủ, đầu đà hướng Chỉ Giai Nhất ngã quỷ nói, quang minh hữu sứ Phạm Diêu ra mắt giáo chủ. A, Vi Nhất Tiếu kinh hãi, chỉ Phạm Diêu nói, Phạm Diêu, quả nhiên là ngươi, ngươi thế nào thành bộ dáng này. Quả thật, Vi Nhất Tiếu trong trí nhớ Phạm Diêu nhưng là anh tuấn tiêu sái, đẹp trai phi phàm, cùng lúc này trước mắt phá tương đầu đà đơn giản là hai người, điều này cũng khó trách hắn trong khoảng thời gian ngắn nhận không ra Phạm Diêu tới. Chỉ Giai Nhất đem đỡ dậy Phạm Diêu nói, không cần đa lễ, không biết Phạm hữu sứ lần này vì chuyện gì. Phạm Diêu vội vàng bẩm báo, giáo chủ, ta đây chút năm một con ở Triệu Mẫn bên người làm nằm vùng, vì chính là hy vọng có ý hướng một ngày có thể vì Minh giáo làm đại sự. Vi Nhất Tiếu nghe đến đó cười to nói, thật có ngươi Phạm Diêu, năm đó tất cả mọi người cho là ngươi tâm cho ý lạnh, rời đi Minh giáo đây. Trương Vô Kỵ cũng nói, Phạm hữu sứ thật là chân hán tử. Chỉ Giai Nhất nói, khổ cực ngươi, lần này có cái gì trọng yếu tình báo sao? Phạm Diêu vội vàng nghiêm mặt nói, giáo chủ, lần này ngươi vạn vạn không thể đi Vạn An Tự. Vi Nhất Tiếu kinh ngạc nói, ta đã dò xét qua, Vạn An Tự cũng là thủ vệ đông đảo, nhưng là những người này cũng không ngăn được giáo chủ đi. Phạm Diêu thở dài nói, không nghĩ tới các ngươi hôm nay mới tới phần lớn, liền biết nhốt lục đại phái địa phương. Chương 239, Vạn An Tự bất an. Vi Nhất Tiếu nghe Phạm Diêu lời, ha ha cười to nói, đây đều là giáo chủ công lao. Phạm Diêu nói, Vạn An Tự đúng là nhốt lục đại phái địa phương, hơn nữa thủ vệ chỉ có 1.000 người đội, nhưng là kia 1.000 người đội chỉ là một ngụy trang, chỉ cần giáo chủ bước vào Vạn An Tự một bước, lập tức thay đổi sẽ có mấy vạn đại quân đem Vạn An Tự bao vây. Mấy vạn đại quân? Vi Nhất Tiếu trợn mắt hốt mồm, hắn nữa tự tin cũng không cho là mình có thể đối phó mấy vạn đại quân, lập tức đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói, giáo chủ, ta xem chúng ta còn là từ trường thương nghị đi. Tới không đông đảo cũng phải nhiều gọi những người này tới a. Trương Vô Kỵ cũng khuyên nhủ, Trì Đại Thúc, ta xem còn là suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Lúc thì Đại Thúc lúc thì Đại Ca, con tác như có nhầm lẫn. Trì Giai Nhất một tự tin nói, không sao, vừa đúng thừa cơ hội này, lập uy. Lập uy. Cầm mấy vạn đại quân lập uy, điều này cũng chỉ có Trì Giai Nhất mới có loại này hào khí. Nhìn mấy người còn phải khuyên nữa, Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, các ngươi cho là ta là người điên sao, chuyện không có nắm chắc, ta chắc là sẽ không làm, các ngươi yên tâm đi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai buổi trưa, chúng ta đi Vạn An Tự cứu người. Mấy người thấy Chỉ Giai Nhất thái độ kiên định, cũng không dám khuyên nữa, chẳng qua là trong lòng âm thầm truy truy. Ngày thứ hai, mấy người nghỉ ngơi và hồi phục cho tới trưa, liền hướng Vạn An Tự đi. Nói cũng kỳ quái, vốn nên náo nhiệt trên đường cái lúc này lại là không có mấy người, một cổ áp lực hơi thở tràn ngập ở trên đường phố. Vi Nhất Tiếu nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, giáo chủ, tình huống không đúng a? Chỉ Giai Nhất một khỏe miệng mỉm cười. Hắn niệm lực có thể đem toàn bộ phần lớn bao phủ lại, cái này phần lớn bên trong phát sinh chuyện nơi nào có thể giấu giếm được hắn. Lúc này toàn bộ Tây Thành đã trào vào đại lượng Mông Cổ quân, ra ra đều là đóng chặt môn hộ, còn ai dám đi ra rỗi danh đi dạo à? Chỉ Giai Nhất một đôi Vi Nhất Tiếu nói, Triệu Mẫn lần này cũng là xuống huyết buồn, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể ở cái này phần lớn trong thành điều tập nhiều như vậy binh mã. Cũng không sợ Mông Cổ đại hãn cho là nàng muốn tạo phản. Lúc đó đây cũng là Chỉ Giai Nhất không biết. Nếu không có trải qua hoàng đế cho phép, chính là ở nơi này phần lớn trong điều tập mấy trăm binh mã, cũng là vạn vạn không thể. Lần này bởi vì là đối phó Chỉ Giai Nhất, Triệu Mẫn cố ý xin phép qua Mông Cổ đại hãn. Bốn người một đường thông suốt không trở ngại đến Vạn An cửa chỗ trước. Trương Vô Kỵ đã có chút lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cửa thủ vệ thấy bốn người đến, vội vàng quát lên, người kia dừng bước, cút nhanh lên. Không thấy nơi này giới nghiêm sao. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng, tay phải vung tay háo một cái. Trong nháy mắt một cổ kình khí cũng rót ra, sàn nhà trên bị cuốn lên bụi mù lăn lộn vọt tới trước đi. Thật giống như đất long một loại. Cửa kia trước mấy chục thị vệ kinh hãi, muốn tránh né đã là không còn kịp rồi, cả đám giống như là trên đất bụi đất một loại, cũng bị dễ dàng cuốn lên, trực hướng tự bên trong bay đi. Phanh phanh phanh. Một trận này vang động hoàn toàn phá vỡ vạn an tự bình tĩnh. Một đám thị vệ bị sợ hết hồn, từng cái một la lên hướng đại môn vào tới. Trương Vô Kỵ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, bây giờ không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất lại sẽ trực tiếp như vậy liền công tiến vào. Vi Nhất Tiếu cũng cảm thấy cổ họng phát khô, chật vật nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, thầm nghĩ giáo chủ hôm nay là thế nào. Chỉ Giai Nhất một cũng là muốn sớm một chút đem kết thúc cái thế giới này hết thảy, nắm chặt mang Trương Tam Phong đi, cho nên tự nhiên không có thời gian cùng người Mông Cổ vết mực. Chỉ Giai Nhất một trước một bước vào vạn an tự, đúng lúc thấy tụ tập tới cửa mấy trăm Mông Cổ binh. Những thứ kia người Mông Cổ trong ngày thường tác uy tác phúc quán. Mắt thấy người mình bị đánh, từng cái một gào thét hướng Chỉ Giai Nhất vào tới. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng nói, đất gà ngói chó. Nói xong, Chỉ Giai Nhất đôi mắt khép hở. Tiếp theo chợt mở một cái, mãnh liệt niệm lực phún trào ra, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích ba một tiếng hoa hướng quảng trường. A, có tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, chỉ lần này, trên quảng trường liền nữa không một người có thể đứng thẳng. Vi Nhất Tiếu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt ngổn ngang nằm đầy đất Mông Cổ thị vệ, thanh âm run rẩy nói giáo chủ. Giáo chủ thật là thần uy cái thế a. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn sau lưng bị trấn trụ ba người, cười nói, còn không mau theo ta đi lên đem lục đại phái người cấp cứu đi ra. Nói xong, Chỉ Giai Nhất trước tiến lên đi tới, đang lúc ấy thì, nốt lục đại phái mọi người bảo tháp tầng dưới chốt chợt toát ra lấy khói đen. Tiếp theo liền thoan ra khỏi ba đạo nhân ảnh, Chỉ Giai Nhất nhìn, nguyên lai là Huyền Minh nhị lão còn có Phạm Diêu. Chỉ thấy bọn họ vừa đi vừa đấu. Vi Nhất Tiếu thấy bảo tháp bốc cháy, lập tức nói, không tốt, giáo chủ, bảo tháp bốc cháy. Chỉ Giai Nhất một lập tức mũi chân một chút, nhất thời dưới chân sinh phong, bóng người chợt lóe liền đến đánh nhau ba người trước mặt. Chỉ Giai Nhất tiện tay một chảo, vốn là bị Chỉ Giai Nhất sợ vong hồn đại mạo hai người chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, liền bị Chỉ Giai Nhất bắt ở trong tay. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng đối với Huyền Minh nhị lao nói, hai người các ngươi thật là có thể à, thấy bổn giáo chủ tới, lại còn dám đốt lửa. Lộc Trượng khách vội vàng hô, tha mạng à, Chỉ đại hiệp, huynh đệ chúng ta hai người cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Hừ. Phạm Diêu hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Chỉ Giai Nhất nói, giáo chủ, bên trong lục đại phái người cũng chung mười hương mềm gần tán, giải dược nhận khi hắn cửa nơi đó. Hạc bút ông vừa nghe Phạm Diêu lời, vội vàng nói, Chỉ đại hiệp, giải dược liền giấu ở ta phán quan bút đầu ngọn bút trong, ngươi nếu là cần liền cứ việc cầm đi. Chỉ Giai Nhất một ý bảo Phạm Diêu, Phạm Diêu vội vàng cầm lấy kia phán quan bút, mở ra vừa nhìn, quả nhiên có dấu giải dược. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hướng Huyền Minh nhị lao nói, ta vốn đang cho là hai người tương đối thức thời, không nghĩ tới lại còn như vậy không biết điều cùng bổn giáo chủ đối nghịch. Nói tới chỗ này, Chỉ Giai Nhất tay chung hơi dùng sức, hai người rên lên một tiếng, liền cáo biệt cái thế giới này. Chỉ Giai Nhất một tiện tay mất hai người, hướng về phía Phạm Diêu nói, người đi lên cứu người, ta trước đem lửa diệt. Nói xong, Chỉ Giai Nhất đem bắt lại Phạm Diêu, tiện tay ném đi, Phạm Diêu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, đã đến tháp lên. Trong lòng thầm than giáo chủ thần công, liền vội vàng chui vào bên trong tháp bắt đầu cứu người. Lúc này Vi Nhất Tiếu ba người cũng chạy tới tháp hạ, đối với Chỉ Giai Nhất nói, giáo chủ, thế lửa quá lớn. Chỉ Giai Nhất một đầu nói, trong này hiển nhiên thả lửa du. Bất quá không cần gấp gáp. Nói xong, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn lầu một bên trong tháp, mặc vận niệm lực. Trương Vô Kỵ đám người chỉ thấy bên trong tháp lửa lại nhiều bó bay ra, bất quá phiến khắc thời gian, bên trong tháp liền nữa không một tí ngọn lửa. Mà lúc này trên quảng trường, cũng là dâng lên từng đạo một tường lửa, hiển nhiên, những thứ kia lửa du cũng bị rời đi ra. Trương Vô Kỵ có chút ngất xỉu nhìn Chỉ Giai Nhất, thầm nghĩ bây giờ chính là Chỉ Giai Nhất vừa nói chính hắn là thần tiên, sợ rằng mình cũng là lập tức tin tưởng. Đang suy nghĩ, lúc này từ bên trong tháp đi ra khỏi đoàn người, trước chính là Tống Viễn Kiều, Trương Vô Kỵ mừng rỡ, vội vàng vào tới. Tống Viễn Kiều thấy Trương Vô Kỵ tới đây, vô vô bờ vai hắn nói, Vô Kỵ, lần này khổ cực ngươi. Trương Vô Kỵ lắp bắp nói, sư bá, đều là Chỉ đại ca công lao, ta cũng chỉ là đánh hạ thủ thôi. Đấy, lại đại ca, má nó. Ngươi càng tới càng nhiều, lúc này một giọng nữ nói, Trương Vô Kỵ, Chỉ đại ca ở chỗ nào? Chương 240, Thiên quân vạn mã. Trương Vô Kỵ xoay người nhìn lại, nguyên lai là phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược, lập tức cười nói, đây không phải là sao? Vừa nói chỉ hướng Chỉ Giai Nhất phương hướng. Chu Chỉ Nhược theo Trương Vô Kỵ chỉ dẫn phương hướng vừa nhìn, quả nhiên thấy được Chỉ Giai Nhất, vừa muốn chạy tới nói cảm ơn, bên tai vang lên Diệt Tuyệt thanh âm. Chỉ nghe Diệt Tuyệt sư thái nói, Chỉ Nhược, theo ta cùng đi. Chu Chỉ Nhược thấy sư phó cũng muốn quá khứ, liền vui sướng đáp một tiếng. Hai người đi tới Chỉ Giai Nhất trước mặt, Chu Chỉ Nhược nở nụ cười như hoa nhìn Chỉ Giai Nhất, Diệt Tuyệt nói, Chỉ giáo chủ, lần này đa tạ cứu rút. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, không sao. Vừa nói, đem Vi Nhất Tiếu trong tay ỷ Thiên Kiếm đưa cho Diệt Tuyệt nói: "Sư thái, đây là ngươi môn ỷ Thiên Kiếm." Diệt Tuyệt thấy thất mà phục phải ỷ Thiên Kiếm, trong lòng hết sức kích động, đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói: "Chỉ giáo chủ, ngươi vì sao như thế đối với ta Nga Mi?" Diệt Tuyệt thật là có chút không chịu nổi. Quả thật, Chỉ Giai Nhất đôi Nga Mi quả thật không sai, lúc trước cho Cửu Âm Chân Kinh, lúc này lại đem ỷ Thiên Kiếm trả lại. Chỉ Giai Nhất khoát tay trận lại nói: "Sư thái quá lo lắng. Một là ta thật lòng hy vọng đắt hai ta phái có thể trọng quy với hảo, đồng tâm hiệp lực đối phó người Mông Cổ, nữa một chính là ta cùng Chỉ Nhược Nhất kiến như cố, dĩ nhiên sẽ không đem Nga Mi trí bảo làm riêng." Chu Chỉ Nhược nghe được Chỉ Giai Nhất nói như vậy, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nhưng trong lòng thì so ăn rồi mật còn ngọt. Diệt Tuyệt quay đầu lại nhìn một chút mình đệ tử đắc ý, không khỏi lắc đầu một cái. Lúc này, Phạm Diêu đi tới, bẩm báo: "Giáo chủ, người cũng đã cứu được." Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hiện trường mấy trăm người, gật đầu nói: "Như thế, chúng ta còn là mau sớm ra khỏi thành hảo." Lúc này, mấy phái trưởng môn cùng đi đến bên này. Đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói, nếu lần này là Chỉ giáo chủ đã cứu ta chờ, kế tiếp như thế nào làm việc, bọn ta cũng nghe Chỉ giáo chủ phân phó. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng đối với mấy người nói: "Như thế rất tốt, chúng ta lúc này ở Tây Thành, liền trực tiếp đi Tây Môn là tốt." Vừa nói, Chỉ Giai Nhất mã trước đi ra ngoài. Sau lưng mấy trăm người lập tức đuổi theo, bọn hắn bây giờ là một khắc cũng không muốn ở phần lớn ở lâu. Ô ô! Đang lúc ấy thì, một trận kèn hiệu tiếng vang lên. Phạm Diêu sắc mặt vừa, đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói: "Giáo chủ, đây là người Mông Cổ công kích kèn hiệu." "Sợ cái gì? Người Mông Cổ tới liền làm thịt bọn họ. Để cho bọn họ biết sự lợi hại chúng ta." Tống Thanh Thư lớn tiếng nói. Vi Nhất Tiếu thấy Tống Thanh Thư một bộ hôi đầu thổ kiểm bộ dáng, vẫn còn ở nơi này sung hào khí. Lập tức đã kích nói: "Chúng ta nhận được tin tức, người Mông Cổ chuẩn bị mấy vạn binh mã ở bên ngoài." Tống Thanh Thư sửng sốt, ngay sau đó nổi giận nói: "Mấy vạn binh mã, làm sao có thể?" Lời còn chưa dứt, bên ngoài vang lên chỉnh tề bước chân. Chỉ Giai Nhất cá tung người, nhảy lên 3-4 trượng cao cửa lâu. Những người khác thấy vậy, cũng là có dạng học dạng, cũng muốn xem một chút tình huống bên ngoài, nhưng là mỗi một nhảy lên người tới, cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Tống Thanh Thư nhìn mọi người nhảy lên cửa lâu, liền chạy đến Chu Chỉ Nhược bên cạnh nói: "Chỉ Nhược, ta dẫn ngươi lên đi." Chu Chỉ Nhược lắc đầu nói: "Thống sư huynh, tự ta có thể." Nói xong, Chu Chỉ Nhược thêm hạ dùng sức, cả người bay lên trời, trực thăng 3 trượng liền đi thế suy kiệt. Chỉ thấy nàng không hoảng hốt không chậm, mũi chân ở trên tường một chút, cả người lần nữa rút ra cao, nhẹ đúng dịp rơi vào cửa lầu trên. Tống Thanh Thư nhìn Chu Chỉ Nhược tư thế ưu mỹ, trong lòng ái mộ càng sâu, cũng liền bận rộn bay đi lên. Đang muốn cùng Chu Chỉ Nhược nói chuyện, nhưng là ánh mắt dư quang trùng hợp thấy được bên ngoài. Cái này vừa nhìn không cần gấp gáp, nhất thời kêu lên xuất khẩu. Chỉ thấy bên ngoài 8 trượng rộng đường lớn thượng, rậm rạp chẳng chịt chiếm hết Mông Cổ binh, khá dài đội ngũ lại nhìn không kiến đầu. Tống Thanh Thư không khỏi nhớ lại trước Vi Nhất Tiếu nói, thật chẳng lẽ tới mấy vạn binh mã, vậy mình hôm nay còn có đường sống sao? Chỉ giáo chủ, bây giờ như thế nào cho phải? Nhìn trước mắt một màn này, người bình thường cũng sẽ không nhận định. Không tính sắc mặt đau khổ nhìn về phía Chỉ Giai Nhất vừa nói. Chỉ Giai Nhất mực quang thâm thúy nhìn phương xa, chậm rãi nói, hôm nay cũng không có cái gì biện pháp tốt, mọi người cùng ta cùng nhau tuân ra đi tốt lắm. Mọi người tự nhiên biết, trừ cái phương pháp này chớ không có hán pháp, nhưng là phải tuân ra mấy vạn đại quân bao vây, sợ rằng thật là mới chết vô sanh. Dù sao bọn họ mặc dù là võ lâm cao thủ, nhưng là không phải là siêu nhân A. Đang lúc ấy thì, đối diện Mông Cổ trong quân đi ra một vị quan quân, chỉ thấy hắn lớn tiếng nói: "Vị nào là Chỉ Giai Nhất Chỉ giáo chủ?" Chỉ Giai Nhất đồng không đáp lời, Vi Nhất Tiếu hội ý, trả lời: "Ngươi tìm giáo ta giáo chủ, có cái gì nói?" Sĩ quan kia cười to nói: "Hôm nay quận chúa chuẩn bị 10 vạn đại quân, bọn ngươi còn là đầu hàng hảo. Chỉ muốn các ngươi đầu hàng, hơn nữa tuyên thệ thần phục quận chúa, như vậy chuyện lúc trước có thể xóa bỏ." "Ha ha." Vi Nhất Tiếu cười to nói: "Để cho chúng ta thần phục một Mông Cổ tiểu cô nương, thật là tức cười." Sĩ quan kia cũng không giận. Thấy Vi Nhất Tiếu nói như thế, lập tức xoay người trở về quân chính, chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức tự trong đội ngũ xông ra mấy trăm cung nô tay. Vi Nhất Tiếu nhìn đối diện mấy trăm cung thủ tùy thời, sắc mặt khó coi hướng Chỉ Giai Nhất nói: "Giáo chủ, phải nghĩ biện pháp trừ những thứ này cung thủ, nếu không một đợt công kích dưới, chúng ta tất nhiên tổn thương vô số." Vi Nhất Tiếu nói một chút cũng không khoa trương, mặc dù hắn cấp bậc này cao thủ có thể dễ dàng đối phó mười mấy con mũi tên, nhưng là phải là nhiều cũng gánh không được a. Đây vẫn chỉ là hắn cấp bậc này, càng không cần phải nói sau lưng những thứ kia 6 phái đệ tử, cái này nếu tới thượng mấy đợt mưa tên, thật đúng là không biết có thể còn dư lại mấy người. Bên trên Tống Viễn Kiều nghe vậy nói, chỉ giáo chủ, Bức Vương nói không sai, không bằng tổ chức chúng ta chút cao thủ, trước trừ những thứ này cung thủ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, yên tâm đi, nếu ta cố ý tới cứu các người, tự nhiên sẽ không có chuẩn bị. Nói tới chỗ này, Chỉ Giai Nhất tay một phen, lại trong tay xuất hiện một hồ lô rượu, mọi người đều là ngạc nhiên nhìn Chỉ Giai Nhất, bây giờ không nghĩ ra cái này hồ lô rốt cuộc là thế nào tới. Chỉ Giai Nhất cũng không rỗi dánh để ý tới bọn họ, hắn tiện tay đem hồ lô rượu mở ra, cô lô uống một hớp rượu. Hắn lúc này thật cảm giác mình có chút giống Tiêu Ngọn Núi cảm giác, mình lần đầu tiên nhìn bầu trời Long Tám Bộ thời điểm, đối với Tiêu Ngọn Núi Lạp Phong ra sân nhưng là trí nhớ vưu quá mức à. Hắn kêu một bầu rượu sau, dùng hàng Long Thập Bát Trung Tướng tràn đầy sơn khắp nơi Tây Hạ binh anh lật cảnh tượng, tuyệt đối khí thế như hồng. Mà bây giờ, Chỉ Giai Nhất sẽ phải ở quần hùng trước mặt thử một lần cảm giác này. Đối diện Mông Cổ tướng lãnh thấy Chỉ Giai Nhất vẫn còn có lòng dỗi danh uống rượu, lập tức giận dữ, hướng về phía thủ hạ uống được, bắn tên. Bang! Bang! HTTP! TR! Huệ nụ ạ toài! Cung huyền đạn động tiếng đi qua, gần ngàn mũi tên thỉ như bay hoàng một loại bắn về phía Vạn An Tự. Cái này đầy trời mưa tên, hơi có chút anh hùng mùi. Chỉ Giai Nhất vừa có lòng dỗi danh thưởng thức, nhưng là lại buồn hư quần hùng, chỉ thấy bọn họ từng cái một như rừng đại địch một loại, vội vàng cầm trong tay binh khí lấy ra. Tống Thanh Thư bất mãn nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, lại còn có lòng dỗi danh uống rượu. Chu Chỉ Nhược bất mãn nhìn Tống Thanh Thư một cái, trong lòng cũng đang kỳ quái Chỉ Giai Nhất cử động. Chương 241, Xính Anh Hào từ trong vạn quân. Mắt thấy mũi tên đánh tới, Chỉ Giai Nhất thực một hớp say rượu, cầm trong tay hồ lô rượu hướng thiên không ném đi, tiếp theo cả người bay lên trời, đón kiếm mưa đi. Quân hùng không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất còn chơi cái này vừa ra, thầm nói đây là chuẩn bị tự tìm ý nghĩ sao. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ hưng phấn, thầm nghĩ để cho ngươi giả bộ, xem ngươi lần này chết như thế nào. Chu Chỉ Nhược nhìn Chỉ Giai Nhất như thế, trong lòng nóng nảy vạn phần, tay buông lỏng, a khi một tiếng, lại đem bảo kiếm vứt xuống trên đất cũng không có cảm giác. Chỉ Giai Nhất thân hình cứ như vậy lập tức định ở trong hư không, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, kêu bay đầy trời hoàng lại trong nháy mắt bay ngược đi. A, có tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, kêu mấy trăm người cung thủ đội lại không một may mắn thoát khỏi, từng cái một câu cũng bị mình tên bắn ra thì gây thương tích. Mông Cổ tướng lãnh như gặp quỷ một loại, trong tay giơ lên thật cao loan đao, đã rời tay ra, phục hồi tinh thần lại hắn hét lớn, không thể nào, không thể nào. Ba chữ này không chỉ là từ người Mông Cổ trong miệng nói ra, chính là sáu phái người cũng là từng cái một kêu lên xuất khẩu, mới vừa kia một cái tuyệt đối không phải là người lực nhưng vì. Chu Chỉ Nhược nhìn Chỉ Giai Nhất giống như thần nhân một loại đứng ở hư không, trong lòng cho dù sùng bái lại là lo lắng. Sùng bái là mình người yêu là như thế bi mãnh, lo lắng là Chỉ Giai Nhất hồi sẽ không bị thương. Chỉ Giai Nhất mặt mũi bình thản nhìn trước mắt Mông Cổ đại quân, tay duỗi một cái tiếp nhận mới vừa ném ra hồ lô rượu, trực tiếp hướng trong miệng rót đi, uống xong một lau miệng, cười to nói, rượu ngon. Mông Cổ tướng lãnh lúc này đã hoàn toàn thanh tĩnh, lập tức quát lên, tiến công, giết cái này yêu nhân. Giết. Rộng lớn trên đường phố rậm rạp chẳng chịt có mấy tiền Mông Cổ quân, từng cái một gào thét xông về Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, phanh một tiếng đánh nát rượu trong tay hồ lô, tiếp theo hét lớn một tiếng. Huyền Nhược rồng ngâm hổ gầm. Thanh âm trực thấu bầu trời, phảng phất toàn bộ phần lớn cũng bị rung động. Chỉ thấy lăng không mà đứng Chỉ Giai Nhất áo quần tung bay, thật giống như chân tiên. Hắn chân trước bước ra, một đôi tay trung bình thường đẩy ra, thế như vạn quân. Đang lúc mọi người kinh ngạc lúc, chỉ thấy Chỉ Giai Nhất tuần thân chợt thoan ra vô số màu vàng tiểu long, vây quanh Chỉ Giai Nhất chuyển một cái cá không ngừng. Đây là Diệt Tuyệt như bị sét đánh, đơn giản không dám tin tưởng đây hết thảy. Một chiêu này cư nhiên cùng Nga Mi ghi lại dáng Long Thập Bát Trưởng có chút tương tự, nhưng là hiển nhiên, ghi lại trung dáng Long Thập Bát Trưởng cũng không có bực này vì thế à. Ta dựa vào, giáo chủ thành tiên. Vi Nhất Tiếu Hô to nói. Cũng là Chỉ Giai Nhất lần lúc bộ dáng, đơn giản cùng thần tiên không có sự khác biệt. Không chỉ là quần hùng bị lôi đảo, chính là xông tới Mông Cổ binh cũng bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, từng cái một dừng lại tiến công bước chân. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn Chỉ Giai Nhất. Đi. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với lại là giống to một tiếng, kia từng cái màu vàng tiểu long phảng phất nghe hiểu ra lệnh một loại, thoát khỏi Chỉ Giai Nhất mực hướng Mông Cổ quân trận bay đi. Đang bay được trong quá trình càng lúc càng lớn, cuối cùng trực có miệng chén bàn lớn bằng. Cái này ở quần hùng xem ra, đã không phải là võ công, đây quả thực là thần tích. Và anh, từng cái uy manh cự lòng, phổ vừa tiếp xúc, liền ầm ầm nổ tung. Phương viên mấy trượng bên trong Mông Cổ binh tất cả đều hoặc chết hoặc bị thương. Và anh. Một trận nổ vang sau, cả con đường đạo đột nhiên một thanh, ra khỏi chết đi. Chính là ở co quắp ngã xuống đất không được kêu rên, số trước Mông Cổ quân, lại bị Chỉ Giai Nhất hai chiêu liền giải quyết. Quân Hùng nhìn trước mắt một màn này, trong lòng không tự chủ được toát ra một cái ý niệm, đó chính là sau này đánh chết cũng không có thể cùng Chỉ Giai Nhất vừa là địch. Chỉ Giai Nhất nhẹ một chút phiêu phiêu rơi trên mặt đất, quay đầu lại hướng mọi người nói, tốt lắm. Chúng ta đi nhanh đi. Quân Hùng lúc này mới nghĩ tới đây cũng không phải là nhìn cảnh địa phương. Nơi này chính là trái tim địch nhân phần lớn, đóng quân mấy chục vạn nguyên phần lớn. Từng cái một vội vàng bận rộn nhảy xuống cửa lâu. Đi theo Chỉ Giai Nhất luôn luôn Tây Môn đi. Mọi người mới vừa đi ra đường phố, hướng tả chuyển một cái. Cơ cơ hờ ý thấy đến phía trước lại là một mảnh Mông Cổ đại quân. A, giáo chủ, phía trước là hồi hồi pháo. Phạm Diêu kinh hãi nói. Hồi hồi pháo. Chỉ Giai Nhất cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Mông Cổ chính là dựa vào cái này hồi hồi pháo. Mới trong miệng diệt vong Tống Triều. Oanh oanh oanh. Một trận pháo vang, chỉ thấy kia mười mấy cửa hồi hồi pháo ném ra mấy chục mai đạn hoàn, mỗi một người đều có mài mâm lớn nhỏ, cái này nếu làn đện ở trên thân người, chỉ sợ lập tức thay đổi sẽ trở thành thịt bính. Chỉ Giai Nhất biết, quân hùng chung có thể ngăn ở lớn như vậy đạn hoàn, sợ rằng một cũng không có, lập tức phi thân lên, sử xuất càn khôn đại na di vận lực pháp môn, ở đó cực lớn đạn hoàn thượng đếm từ số một vỗ vào. Từng viên đạn hoàn chỉ cần bị Chỉ Giai Nhất nhẹ một chút nhẹ vỗ một cái, liền lập tức bay ngược mà quay về, nổ vang Mông Cổ quân trận. A, người Mông Cổ mắt thấy đầu đi ra ngoài pháo đạn lại bay trở về, biết rõ đạn hoàn uy lực bọn họ lập tức chạy tứ tán. Âm nổ sau, trong sân hơn 10 cửa hồi hồi pháo tất cả đều bị nổ nát. Lúc này, Chỉ Giai Nhất đẳng người đã có thể xa xa trông thấy Tây Môn, cửa lầu dưới giờ phút này cũng là rậm rạp chẳng chịt đứng đầy binh lính. Chỉ Giai Nhất lòng chung vừa động, vung tay lên. Trên đất kia hơn 10 mai đạn hoàn lập tức bay. Chỉ Giai Nhất vừa quay đầu lại hướng mọi người nói, lập tức đuổi theo. Nói xong, liền bay lên trời, hướng Tây Môn bay đi, kinh khủng nhất là, theo hắn cùng nhau gào thét mà qua còn có hơn 10 mai cực lớn đạn hoàn. Ngày xưa nghe thấy có liệt tử ngự phong phi hành, vẫn cho là hư vọng chuyện, hôm nay thấy chỉ giáo chủ ngự phong phi hành, mới biết mình thật là hết ngồi đáy giếng. Tống Viên Kiểu thở dài nói, giờ phút này, hắn đối với Chỉ Giai Nhất bội phục đơn giản không thể giật vu ngôn biểu. Chi đại hiệp lòng mang quốc gia, thật là võ lâm may mắn a. Không tính cũng khen. Chúng ta còn là nhanh lên một chút đi. Không muốn lầm Chi đại hiệp chuyện tình. Diệt Tuyệt Đạo, nói xong, liền trước hướng cửa thành chạy đi. Bên kia, cửa trên lầu Triệu Mẫn thấy Chỉ Giai Nhất uy thế như vậy, trong lòng hoảng sợ. Mình tỉ mỉ chuẩn bị hai đạo quan tạp, mấy vạn đại quân lại cũng không ngăn được Chỉ Giai Nhất bước chân. Mà bây giờ cái này Chỉ Giai Nhất lại mang theo mười mấy cá đạn hoàn bay tới, đây coi là cái gì? Truyền kỳ tiểu thuyết sao? Ông. Một trận phong minh tiếng vang lên, chỉ thấy kia Chỉ Giai Nhất lại ném ra đạn hoàn, xông thẳng thành lâu tới. Triệu Mẫn lúc này mới phản ứng kịp, hướng về phía thủ hạ hô, tản ra. Không cần Triệu Mẫn đối nhãn, dưới thành đông đảo quân mã thấy đạn hoàn bay tới, đã sớm kêu cha gọi mẹ tứ tán mà khai. Âm vang dội sau, dưới thành đã nữa không một người, có cũng trở thành thịt bính. Triệu Mẫn biết thành lâu nơi này cũng không ngăn được Chỉ Giai Nhất, lập tức hướng thủ hạ tướng lãnh nói, đi. Bên trong thành thu hẹp, bãi không giới đại quân, chúng ta đến bên ngoài thành chờ Chỉ Giai Nhất, ta cũng muốn xem hắn có phải là thật hay không là ba đầu sáu tay, có vô cùng thần lực. Vốn là kinh hãi run sợ mọi người, bị Triệu Mẫn vừa nói như thế cũng yên lòng, đúng vậy, cái này Chỉ Giai Nhất cũng không phải là thần tiên, lợi hại hơn nữa cũng có dùng hết khí lực lúc, mình bên ngoài mấy vạn đại quân chẳng lẽ còn không đối phó được một mình hắn bất thành. Lập tức, mọi người lập tức xuống thành lâu, hướng bên ngoài thành đại quân chạy đi. Lúc này phần lớn Tây Môn bên ngoài đã bày ra 5 vạn đại quân, trong đó có 1 vạn còn là tinh nhuệ kỵ binh. Đi tới trung quân đại trận, nhìn bên cạnh mấy vạn tinh nhuệ, Triệu Mẫn cuối cùng là lại khôi phục nhuệ khí. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn cửa thành, chờ đợi Chỉ Giai Nhất vừa ra tới. Chương 242, Long Quyền Phong, Vòi Rồng. Quân hùng rất nhanh đi tới cửa thành dưới, mọi người vội và đi ra cửa thành, thấy cảnh tượng trước mắt không nhịn được cũng rút miệng khí lạnh. Chỉ thấy mấy dặm ở ngoài là hắc gáp háp một mảnh. Một cái nhìn không kiến bờ tế. 5 vạn đại quân xếp thành một hàng, tuyệt đối khí thế như hồng, để cho người ta nhìn mắt ngất. Mới vừa mọi người bị ngăn ở đường phố trong, con kia bất quá hơn 20 thước đường phố, coi như lấp tràn đầy người, mọi người cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ lúc này trống trải một mảng lớn A, mấy vạn đại quân gặt ra, căn bản ngắm không tới liền, mọi người trong lòng không tự chủ sinh ra một cổ tuyệt vọng tình. Đầu hàng đi, ta không muốn đi chịu chết. Một Hoa Sơn đệ tử không nhịn được quát to lên, trong nháy mắt liền có vô số đệ tử ứng cùng. Im miệng. Diệt Tuyệt Sư Thái tức giận nói, nàng xưa nay chính là cái này phúc tính khí, trong mắt nhu không phải hạt cát, lúc này mắt thấy người tuổi trẻ từng cái một tham sống sợ chết, dĩ nhiên là giận phát hướng quan. Chỉ thấy nàng tiếp tục nói, ta bối hiệp nghĩa người chồng, hôm nay liền bỏ sinh lấy nghĩa. Sư Thái nói không sai, mọi người cũng nhìn thấy, nhiều như vậy đại quân ở chỗ này, chúng ta đã là không đường có thể lui, trốn là chết, chiến là chết, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một cuộc. Tống Viễn Kiểu lớn tiếng nói, A-di-đà Phật, hôm nay lão nạp muốn phá giết giới. Không tính mặt bi chẳng nói. Chỉ dai nhất vừa nhíu cao mày, hiển nhiên chuyện ngày hôm nay cùng hắn chuẩn bị kịch bản có chút xuất nhập. Mặc dù hắn ngay từ lúc bên trong thành lúc, cũng đã biết Tây Môn bên ngoài đại quân, nhưng là hắn vẫn phải tới, nếu Triệu Mẫn chuẩn bị phần này đại lễ, chỉ dai nhất tự nhiên phải nhận lấy. Triệu Mẫn xa xa thấy được bàng hoàng lục đại phái mọi người, rất là tự đắc. Nhìn tả hưu phi kiên chấp duệ tinh nhuệ kỵ sĩ, cùng sau lưng kia vô số binh lính, Triệu Mẫn trong lòng thực tế vô cùng, vốn là trong lòng đối với chỉ dai nhất kia một tia sợ hãi cũng theo gió thổi tới. Triệu Mẫn nhẹ gấp lưng ngựa, trong quần chiến mã liền hiểu tâm ý chủ nhân, một trận tiểu bảo đi tới trong sân. Thanh thúy võ thanh gõ vào mọi người trái tim, vốn là nhạy cảm lòng bẩn tựa hồ là bị chùy đánh một loại. Triệu Mẫn đắc ý nhìn chỉ dai nhất, khoe miệng cong lên, một đôi linh động mắt to khúc xạ ra ánh mắt giảo hoạt. Thanh phong từ tới, phất quá nhu thuận mái tóc, Triệu Mẫn đưa ra thanh hành ngón tay ngọc đem tấn giác làm theo. Tiểu nhi nữ bộ dáng trực nhìn mọi người ngẩn ra, phảng phất quên đối phương là làm hại mọi người như thế tội khôi họa thủ một loại. Chỉ dai nhất, ngươi bây giờ có lời gì nói? Triệu Mẫn ngồi trên lập tức, mắt nhìn xuống mọi người nói. Chỉ dai nhất cười một tiếng cười, nói, Triệu Mẫn, ngươi cho rằng ngươi thắng. Triệu Mẫn ha ha cười lớn, chỉ sau lưng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào cái này mấy trăm tăng nhà chi chó, còn có thể cùng ta 10 vạn đại quân đối kháng bất thành. Triệu Mẫn cũng là tâm tư linh động. Trong nháy mắt liền đem 5 vạn đại quân mở rộng đến 10 vạn, bất quá hiển nhiên, 5 vạn cùng 10 vạn đối với trước mắt lục đại phái mọi người mà nói, đều là một thiên văn sổ tự, bọn họ có thể nhìn không ra trước mắt đại quân đến tột cùng là mấy vạn. Theo Triệu Mẫn 10 vạn đại quân nói ra khỏi miệng, sau lưng mới vừa bị trấn an hạ mọi người, lại bắt đầu kích động. Chỉ dai nhất vừa nhíu cao mày, thầm nghĩ cái này lục đại phái đệ tử thật đúng là yếu ớt. Triệu Mẫn nhìn quần hùng xôn xao. Trong lòng vừa động, nói, các ngươi cũng nghe. Chỉ cần bây giờ đầu hàng, thề cũng nữa bất hòa triều đình là địch, ta sẽ tha cho các ngươi, đối với các ngươi chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ dai nhất vừa nghe lời này, biết lại để cho nàng nói tiếp, sau lưng đám người này nói không chừng thì phải đầu hàng một loại. Lập tức chỉ dai nhất cười lớn một tiếng nói, Triệu Mẫn, thắng bại còn chưa biết, ngươi gấp cái gì, bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút bổn giáo chủ thủ đoạn. Mọi người rồi rít một bộ nhìn kẻ ngu một loại nhìn chỉ dai nhất, thầm nghĩ cũng lúc này. Ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn? Chật, mọi người phát hiện chỉ dai nhất áo quần không gió tự động, tiếp theo chỉ dai nhất cả người cũng từ từ phiêu hướng không trung. Mọi người thấy vậy, trong lòng cả kinh, cái này chỉ dai nhất hồi bay bọn họ đã kiến thức qua, lúc này nói thủ đoạn, chẳng lẽ là phi hành chạy trốn? Chỉ dai nhất cũng không biết sau lưng mọi người muốn cái gì, nếu là biết mọi người cho là mình muốn bay chạy trốn, khẳng định xoay người lại trước làm thịt đám người này. Chỉ dai nhất trực bay tới 100 thước cao. Cái này độ cao có thể đem toàn bộ ngu rốt quân đại trận nhìn nhẹ nhàng sờ sờ. Triệu Mẫn lại một lần nữa thấy chỉ dai nhất vừa bay đứng lên, trong lòng còn là không nhịn được rung động, lúc này trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm, nếu là bắt được chỉ dai nhất, nhất định phải làm cho hắn đem phi hành phương pháp giao ra đây. Lúc này, chỉ dai nhất lại có mới động tác, chỉ thấy hai tay hắn huy động, từng đạo một khí lưu ở bên cạnh hắn trống rỗng mà hiện, thổi hắn áo quần tung bay, vù vù văng rội. Triệu Mẫn cau mày. Nhìn về phía trên bầu trời chỉ dai nhất vừa nói, chỉ dai nhất, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn hô phong hoán vũ bất thành? Chỉ dai nhất mặc dù nghe được Triệu Mẫn lời, nhưng là cũng không có sẽ, tiếp tục làm giống nhau động tác, mà bên cạnh khí lưu cũng càng lúc càng lớn. Không sai, chỉ dai nhất lần lúc chính là toàn lực thâu xuất nghiệp lực, dùng nghiệp lực chế tạo ra một đạo long quyền phong, sau đó tiếp theo phong tiêu diệt địch nhân trước mắt. Thời gian từng điểm trôi qua, mọi người từ không hiểu. Đến bây giờ đã là kinh hãi há to miệng. Một màn trước mắt đã lật nghiêng người bọn họ sinh xem, cứ như vậy một nén nhang không tới công phu, trước mắt từ gió êm sóng lặng đến bây giờ cư nhiên xuất hiện một đạo mấy trăm thước cao long quyền phong. Mọi người ở đây có người chưa từng thấy qua loại này phong, nhưng là thấy thức trôi qua người, cũng biết trước mắt phong lợi hại. Triệu Mẫn lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn bầu trời, chật, chỉ cảm thấy cổ một trận chua tê dại, lúc này mới phát hiện là mình ngưỡng quá lâu duyên cớ. Cũng chính là lần này chua tê dại mới để cho Triệu Mẫn phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng sau lưng đã có chút hỗn loạn đại quân hô, rút quân, chạy, chạy mau. Triệu Mẫn vừa nói, vừa vỗ ngựa hướng quân trận phong tới, thanh âm tràn đầy nóng nảy. Nàng không thể không nóng nảy, vậy đối với mặt quân đội cũng đều là đại nguyên tinh nhuệ a. Không. Đáng tiếc đã muộn, trên bầu trời chỉ giai nhất đã không chế đường kính trăm thước Long Quyển Phong hướng mặt tây đi, vốn là cách xa nhau mấy dặm, nhưng là Long Quyển Phong hành động mau lẹ, cũng liền mấy hơi thở công phu, đã đến Mông Cổ quân trận. Chỉ giai nhất chế tạo ra cái này Long Quyển Phong, sức gió chút nào không cần tự nhiên giới tiểu. Chỉ thấy Long Quyển Phong chỗ đi qua, trên mặt đất ngay cả cỏ dại cũng bị nhổ tận gốc, toàn bộ mặt đất giống như là bị cày một lần một loại. A. Theo đệ nhất binh lính bị Long Quyển Phong vô tình cắn ướt, càng ngày càng nhiều binh lính bị cuốn đến giữa không trung. Theo gió cấp tốc xoay tròn, mỗi một người đều bị chuyển choáng váng chuyển sang, đang lúc hoặc bị theo gió cuốn lên nhánh cây hòn đá đập chúng, ở như thế nói cho dưới, chính là một cây vũ mao cũng sẽ muốn lấy mạng người ta. Coi như là có may mắn không bị thương, đợi chuyển tới trăm thước cao vô ích, sẽ gặp bị vô tình ném ra Long Quyển Phong, lộ vẻ dễ thấy, từ trăm thước cao vô ích rơi xuống, khẳng định không có kết quả tốt. Nếu như vậy cũng còn có thể không chết, vậy thì thật là may mắn chi thần bám vào người. Triệu Mẫn cặp mắt lỗ hống nhìn không ngừng bị cắn nuốt Mông Cổ binh lính, lòng nàng đang dỉ máu. Chương 243, nổi danh thiên hạ. Long Quyển Phong cũng không có bởi vì cắn nuốt nhiều như vậy binh lính mà có chút yếu bớt, bởi vì có chỉ giai nhất không ngừng tăng lực, ngược lại có rũ diễn rũ liệt khuynh hướng. Ân sư nói rất đúng, chỉ đại hiệp tu vi thật là sâu không lường được a. Mỗi lần cho là sở tới lai lịch hắn, nhưng là mỗi lần đều là ngoài người ta dự liệu, tựa như bây giờ gió này một dạng, lần sau chỉ đại hiệp nếu là cho gọi ra tia chớp tới, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Tống Viễn Kiều thở dài nói. Bên trên Tống Thanh Thư mục quang phức tạp nhìn phát uy chỉ giai nhất, một hồi là oán hận một hồi lại là sợ hãi. Ha ha! Giáo chủ thực lực há là chúng ta những người phàm tục có thể chắc biết. Vi nhất tiếu ha ha cười to nói, có giáo chủ chính chúng ta Minh giáo, tin tưởng lại không được hai năm, Mông Cổ thát tử thì phải cút ra khỏi Trung Nguyên. Không sai. Diệt tuyệt khó được không có cùng Minh giáo đối nghịch, đối với Vi nhất tiếu những lời này, nàng là hết sức nhận đồng. Quân hùng bên này là chuyện trò vui vẻ, nhưng là bên kia người Mông Cổ liền không có như vậy bình tĩnh, từng cái một nơi nào còn có một ti hổ lang chi sư bộ dáng, bọn hắn bây giờ chỉ hận cha mẹ sinh thiếu cặp chân, liều mạng hướng cái này cách xa Long Quyển Phong phương hướng chạy đi. Ở nơi này loại thời khắc nguy cấp, bọn họ nơi nào còn nhớ được cái gì cùng bảo chi nghi, chỉ cần là cản trở đường, lập tức liền cho thượng một đao. Chết ở tự giết lẫn nhau dưới Mông Cổ binh, thoạt nhìn chút nào không cần chỉ giai nhất giết thiếu. Cũng ngay, một đội kỵ binh đang vừa chém giết vừa phóng ra ngoài, đối với những thứ kia ngăn ở trước mặt bọn họ bộ binh, không có chút nào thương hại, bọn họ chân quý loan đao trên, đã bao ẩm cùng bảo máu tươi. Các huynh đệ, đám hỗn đản kia có mã kỵ, còn phải giết chúng ta, cùng bọn họ liều mạng. Một bộ binh bách phu trưởng mắt thấy thủ hạ bị không ngừng chém giết, lập tức rút đao xông về kỵ binh. Chỉ một thoáng một hô chấm ứng. Vốn là bị quân trận ngăn trở hành động chậm lại kỵ binh, lúc này đối với bộ binh ưu thế đã không có, bị ba năm bộ binh một trận chém lung tung, liền rơi xuống mã hạ. Mắt thấy con ngựa trống không, bách phu trưởng cười lớn một tiếng, phóng người lên ngựa, kẹp một cái lưng ngựa, hướng bên ngoài chạy đi. Bọn lính lập tức có dạng học dạng, tranh đoạt khởi chiến mã tới. Mắt thấy đại quân hỗn loạn như tư, một Mông Cổ lao binh quỳ gối trên đất. Trong miệng dù gì nói, trường sinh thiên hạ, ngươi đây là từ bỏ chúng ta sao? Còn chưa cầu nguyện hoàn, một trận tiếng vó ngựa vang lên, tiếp theo chính là một đạo ánh đao thoáng qua. Con ngựa kia thượng kỵ sĩ bước qua lão binh thi thể. Không chung do tự mắng, lao già kia, ngăn cản cái gì đạo? Chỉ qua một khắc đồng hồ, lớn như thế Mông Cổ quân trận liền tan thành mây khói, trên đất nằm xuống lúc đầu có hơn vạn người, những người này phần lớn chết bởi tự giết lẫn nhau. Triệu Mẫn tê liệt ngồi ở trên ngựa, nhìn không trung chỉ giai nhất giận dữ thanh nói, chỉ giai nhất, ngươi thật là ác độc lòng. Chỉ giai nhất vừa nhìn trong sân đã hoàn toàn không có dày đặc trận hình, liền dừng lại thao túng. Cười đối với Triệu Mẫn nói, cái này còn không phải là bái ngươi ban tạo. Triệu Mẫn sửng sốt, ngay sau đó suy nghĩ một chút cũng là. Nếu là mình không khai chọc người này, nơi nào sẽ có hôm nay hòa đây? Bất quá việc đã đến nước này, Triệu Mẫn chỉ có thể yếu yếu hỏi, ngươi bây giờ hài lòng? Có thể mang theo người ngươi đi rồi chưa? Đi. Chí giai nhất lăng, thầm nghĩ mình chiêu ra Long Quyển Phong mới chơi như vậy một hồi, bây giờ liền đi giống như hơi lớn tài tiểu dùng A. Lúc này, Tây Môn bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, bên trong thành đã sớm loạn thành một hoa trúc. Bởi vì phát hiện Long Quyển Phong là người vì thao túng, cho nên bên trong thành dân chúng cũng đều không sợ, rồi rít đi ra tra xét, từng cái một đối với chí giai nhất đơn giản cùng đối với thần tiên một thái độ. Chỉ giai nhất vừa nhìn Tây Môn bên ngoài nhìn cảnh dân chúng, chợt trong lòng vừa động, cười to nói, bây giờ ta không muốn đi, ta đây đi ngay phần lớn hoàng thành đi một vòng. Vừa nói, chỉ giai nhất hô to một tiếng khởi, chỉ thấy kia Long Quyển Phong lại từ từ cách mặt đất lên, cho đến trăm thước vuông mới dừng lại. Tiếp theo chỉ dai nhất tay hướng phần lớn chỉ một cái, kia long quyển phong lập tức điều chuyển phương hướng, hướng phần lớn đi. Triệu Mẫn trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, nghĩ đến chỉ dai nhất phương mới nói đi hoàng thành lời, nhất thời mặt xám như cho tàn. Phong rất nhanh đến phần lớn trên, lúc này toàn bộ phần lớn người cũng đã thấy được thao túng long quyển phong chỉ dai nhất, có vài người đã hướng chỉ dai nhất quỳ lạy đứng lên, quả thật, lúc này chỉ dai nhất liền cùng thần tiên không có gì khác biệt. Tác giả bị lạc câu. Chỉ dai nhất dãy long quyển phong thuận lợi đi tới hoàng thành, bắt đầu để cho long quyển phong chậm rãi rơi xuống, trước phải không muốn thương tổn dân chúng vô tội, nhưng đã đến hoàng thành phụ cận, liền không cố kỵ nữa, có thể ở nơi này ở, cái nào không phải là đạt quan lộ vẻ đắt đây. Long quyển phong lần nữa tứ ngược, chẳng qua là lần này rõ ràng so sánh với một lần kính bạo, trước ở bên ngoài bởi vì địa thế chống trải, ngược lại cũng không có gì. Nhưng là nơi này chính là bên trong thành, nhất phiến phiến phòng ốc bị phá hủy, là như thế để cho người ta rung động. Long quyển phong đi chậm rãi, chỉ dai nhất chợt chú ý tới hoàng thành bên trong có chút xôn xao, lại là thát tử hoàng đế phải ra khỏi trốn. Chỉ dai nhất ha ha cười to, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải tới toàn không uổng thời gian. Lập tức phao khước phía dưới cá nhỏ tiểu tôm, chạy thẳng tới cái đó lão long vương đi. Bên trong thành người Hán dân chúng, nhìn đạt quan quý nhân phủ đệ bị phá hủy, nhìn long quyển phong gào thét hướng hoàng cung đi, từng cái một vui sướng vô cùng. Một lao Hán giống như phong điên, chỉ long quyển phong ha ha cười to. Bên trên người nhìn trực thở dài, lao Hán này vốn cũng là hạnh phúc nhà, nhưng là cũng bởi vì đi ra mua thức ăn đụng phải một mông cổ quý tộc, liền làm cho cửa nát nhà tan, hôm nay chỉ còn sót lại lao Hán một người điên điên khủng khủng, toàn dựa vào hàng xóm tiếp tế độ nhật. Ông trời già rốt sập mở mắt, muốn những thứ này thát tử con trướng. Lúc này, trong hoàng cung đại nguyên hoàng đế, mông cổ đại hãn, đang hốt hoảng ở thị vệ dưới sự giúp đỡ đi lên chiến mã, vội và hướng hoàng thành bên ngoài chạy đi. Mà trong hoàng cung sớm đã là loạn làm một đoàn, chỉ dai nhất tự nhiên đối với những thứ kia thái giám cung nữ không có hứng thú, lập tức chỉ dẫn gió này hướng mông cổ đại hãn đuổi theo. Chỉ dai nhất vừa nhìn kinh hoàng thất thố mông cổ đại hãn, ha ha cười lớn, thanh âm ở chân khí dưới tác dụng, toàn bộ phần lớn người cũng có thể nghe thấy. Chỉ dai nhất lớn tiếng nói, thác tử hoàng đế, ngươi chạy cái gì a? Mông cổ đại hãn bên thai vang lên cái thanh âm này, lập tức không nhịn được quay đầu lại nhìn lại, cái này vừa nhìn nhất thời tâm lạnh nửa đoạn. Chỉ thấy kia long quyển phong đã cách hắn chưa đủ trăm thước. Hắn hoảng sợ hướng bầu trời hô, tiên nhân tha mạng à, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta để cho ngươi làm quốc sư. Chỉ dai nhất cười to nói, quốc sư thì không cần, bởi vì ngươi mất mạng che. Nói xong, chỉ thấy kia thát tử hoàng đế liền ở hoảng sợ trong bị long quyển phong cắn ướt. Trừ cái này một hại, chỉ dai nhất mục hôm nay chính là đáp, lập tức chỉ dai nhất khống chế long quyển phong lên tới không trung từ từ tàn đi. Chỉ dai nhất ở trong hư không mắt nhìn xuống phần lớn, lớn tiếng nói, ta là Minh giáo giáo chủ chỉ dai nhất, hôm nay chẳng qua là bắt đầu, ta Minh giáo đã tụ đủ nghĩa kỳ, khu trừ thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa. Năm nay mùa xuân, ta sẽ dẫn đại quân đến lớn cũng đã tới. Nói xong, chỉ dai nhất luôn luôn thành tây bay đi. Chương 244, rời đi ỷ thiên. Chỉ dai nhất quét ngang phần lớn chuyện không tới một tháng cũng đã là thiên hạ đều biết, nhất là thao túng long quyền phòng. Loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn sứ chỉ dai nhất lai lịch ngu rốt lên một tầng thần bí, thiên hạ dân chúng tất cả cho là trời cao hạ xuống thần sử giải cứu chúng sanh. Nơi đây sau Minh giáo chiêu binh mãi mã ứng người như vân, ở cộng thêm đầy đủ trang bị lương hướng, thật là công không khỏi khắc chiến vô bất thắng, chỉ dùng một tháng công phu, ở chung quanh nở hoa dưới, liền đem toàn bộ Giang Nam bắt lại. Lúc này mặc dù Ngô Nguyên cũng điều tập đại quân, nhưng là phần lớn bị tảo, ngay cả đại hãn cũng bị chỉ dai nhất làm thịt bọn họ. Nơi đó có cái gì tinh thần có thể nói, đơn giản là vừa chạm vào tức hội. Chỉ dai nhất hơi làm chỉnh đốn sau, liền huy binh bắc thượng, trên đường đi như cày đỉnh tảo huyệt một loại, chỉ tháng 3 công phu, liền dẹp xong phần lớn, khiến cho vũ nội trở nên một thanh. Một năm sau, Võ Đăng Sơn sơn thế tuấn tú, lúc này mặc dù là thịnh hạ, nhưng là đỉnh núi trên lại mát mẻ như xuân. Lúc này, chỉ dai nhất nghiêm cùng Trương Tam Phong đối diện mà ngồi. Chỉ dai nhất vừa nhìn đối diện Trương Tam Phong. Hôm nay chính là hai người ước định rời đi ngày, mặc dù chỉ dai nhất đôi này cũng không có gì nắm chặt. Đối diện Trương Tam Phong mặc dù trên mặt lạnh nhạt, nhưng là nội tâm cũng là ba đảo mãnh liệt, tin tưởng vô luận là người nào, gặp phải một màn này, cũng sẽ bình tĩnh không dưới. Chỉ dai nhất vừa cảm giác được vẫn có cần thiết nữa xác nhận hạ, lập tức nói, Trương chân nhân, lần này ba, chỉ dai nhất lời còn chưa dứt, Trương Tam Phong liền khoát tay nói, tiểu huynh đệ không cần lại nói, ta đã vô cùng kiên định. Hôm nay ta chế thái cực quyền pháp đã viên mãn, truyền thụ cho 7 đệ tử, phái võ đang hôm nay cũng là trừng trừng mặt trời lên cao, trong lòng cũng vô canh cánh, chỉ có lòng hướng về đạo. Chỉ dai nhất gật gật đầu, lúc đó chính hắn trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, căn bản không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này, nơi xa dần dần đi tới một đám người, trước chính là một thân minh hoàng long bào Trương Vô Kỵ. Về phần tại sao là Trương Vô Kỵ, đó là bởi vì chỉ giai nhất đối với làm hoàng đế đã không có gì hứng thú, ở nơi này thế giới vừa không có con trai có thể truyền ngôi, cho nên không thể làm gì khác hơn là truyền ngôi cho Trạch Tâm Nhân hậu Trương Vô Kỵ. Cũng không thể còn truyền cho Chu Nguyên Chương đi. Trương Vô Kỵ hiển nhiên có chút kích động, bước nhanh đi tới chỉ giai nhất trước mặt nói, chỉ đại ca, ngươi không thể không đi sao. Chỉ giai nhất lay động đầu nói, ta cũng không phải là chết, sau này sẽ còn trở lại xem các ngươi, ngươi tốt nhất khi hoàng đế, phải nhiều thể tuất dân chúng. Trương Vô Kỵ nặng nề gật đầu một cái. Lại nói Trương này Vô Kỵ cũng thật không hổ là vị diện chi tử, chọn hắn khi hoàng đế, minh giáo có ân thiên chính cùng tạ tốn ủng hộ, ngược lại cũng sẽ không xảy ra cái gì loạn tử. Trương Vô Kỵ sau lưng còn lại là một đám minh giáo giáo chúng, còn có quân đội cao tầng, chính phủ cao tầng, cùng với các phái đại biểu, bọn họ đều là đến xem chỉ giai nhất dãy Trương Tam Phong phi thăng thượng giới. Chỉ giai nhất vừa nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền quay đầu đối với Trương Tam Phong nói, Trương chân nhân, ta xem chúng ta nên đi. Trương Tam Phong gật đầu đứng dậy, kích động trong lòng cũng nữa không kềm chế được. Chỉ đại ca, chỉ giai nhất vừa quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược đang đôi mắt đẫm lệ bà Sa Tiếu lập một bên. Chỉ giai nhất lòng trung thở dài, đối với Chu Chỉ Nhược nói, Chỉ Nhược, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta sẽ trở lại đón ngươi. Chu Chỉ Nhược lập tức phá thế mỉm cười, gật đầu nói, Chỉ đại ca, ta biết mình võ công thấp kém, ta sẽ cố gắng, ta sẽ một mực chờ ngươi. Chỉ giai nhất vừa thấy chuyện đã xong, hướng Trương Tam Phong gật đầu một cái. Lúc này, một đạo bạch quang chợt trống rông xuất hiện, lập tức bao phủ ở chỉ giai nhất vừa cùng Trương Tam Phong hai người. Chỉ giai nhất cả đời sợ đến lúc đó chỉ mang đi mình. Vội vàng bắt lại Trương Tam Phong cánh tay. Mọi người thấy trước mắt một màn này, từng cái một trận to hai mắt, những thứ kia xưa nay lấy tử không nói quái lực loạn thần vì tin tử các quan văn, tín niệm trong lòng trong nháy mắt bể tan cảnh. Mấy giây sau, bạch quang mộ nhiên biến mất, kể cả cùng nhau còn có chỉ giai nhất vừa cùng Trương Tam Phong. Từ đó sau, này ngai bị mệnh danh là Phi Tiên Ngai, mà chỉ giai nhất đệ nhất bị mọi người gọi là Thánh Hoàng. Trương Tam Phong hơi nhắm mắt, tản mát ra thần niệm, tế tế cảm thụ cái này bạch quang. Trong lúc nhất thời như có đoạt được. Lúc này, chợt sinh ra một cổ xé kéo lực, Trương Tam Phong mở mắt lần nữa, đập vào mắt chính là một mảnh quang quái lục ly thế giới, hắn nhưng không biết cái này gọi là làm thời không tọa đạo. Xé kéo lực ở kéo dài gia tăng, Trương Tam Phong không thể không liều mạng vận công chống cự, nhưng là hiển nhiên, công lực hắn so sánh thời không vĩ lực, còn kém quá xa. Lúc này Trương Tam Phong đã mặt mũi và mẹo, tùy thời sẽ bị lúc này vô ích lực xé nát. Chỉ giai nhất trực quan sát đối diện Trương Tam Phong. Lúc này phát hiện dị thường, vội vàng đem tự thân công lực theo cánh tay truyền lại quá khứ, Trương Tam Phong đang tự ai thán đang lúc trực giác một cổ mênh mông chân khí truyền tới, vội vàng mượn dùng đứng lên. Có lẽ là một vạn năm, có lẽ là trong nháy mắt, chỉ giai nhất công lực lại đã thấy đáy. Trương Tam Phong cảm giác đạo chỉ giai nhất công lực làm suy nhược, cười khổ lắc đầu một cái. Chỉ giai nhất cũng có chút hối hận, là mình hại trước mắt Trương Tam Phong, đang lúc ấy thì, hai người mộ nhiên cảm giác nhẹ một chút, bên người cảnh tượng biến ảo. Xuất hiện ở một mảnh sa mạc trong. Chỉ giai nhất lòng trung vừa động, biết mình hai người đi tới Lô Châu, thở phao nhẹ nhõm đồng thời tâm lại nói lên, lúc này chỉ giai nhất cũng là chân khí hao hết sạch, vội vàng dùng niệm lực nâng hai người, hướng trời cao nhanh chóng bay đi. Tại sao, đó còn cần phải nói sao, phía dưới nhưng là một mảnh hạch bạo trắng A. Chỉ giai nhất vừa tạ mỹ được một trận, liền tìm được một khối xanh biếc châu, hai người lúc này mới đắc ý nghỉ ngơi một chút. Trương Tam Phong không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất. Cười nói, lao đạo cái mạng này hôm nay thiếu chút nữa liền khai báo. Suy nghĩ một chút mới vừa kinh hiểm, chỉ giai nhất cũng cười nói, đúng vậy, thật là may mắn. Trương Tam Phong lúc này mới quan sát bốn phía, nhìn chung quanh vừa nhìn vô ngân sa mạc, chỉ đầy trời cắt vàng nói, đây chính là Lô Châu, thật là đủ có thể. Chỉ giai nhất không nói, đây chỉ là một khối sa mạc mà thôi, chúng ta trước khôi phục công lực, sau ta dẫn ngươi đến quốc gia phụ cận xem một chút. Trương Tam Phong cũng là đồng ý. Đã không biết bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Trương Tam Phong vội vàng ngồi xếp bằng, nam tâm hướng thiên, vừa mới bắt đầu thổ nạp, chỉ cảm thấy một cổ nặng không có trôi qua linh khí tự huyệt bách hội dưới vào, vừa vào thể một phần tư dưỡng tự thân, một phần liền hóa thành tinh thuần chân khí. Chẳng qua là hành công chín chu thiên, cũng đã khôi phục toàn bộ công lực, cái này nếu là trên địa cầu, vậy thì thật là muốn cũng không dám muốn chuyện tình. Trương Tam Phong đang muốn thu công, chợt phát hiện theo linh khí dưới vào, chân khí tất nhiên tự đi vận chuyển. Trương Tam Phong trong lòng vừa động, vội vàng thu nạp tâm thần, toàn tâm toàn ý vận công, theo linh khí gia nhập, công lực hắn cũng rũ phát hùng hậu đứng lên. Chỉ Giai Nhất sáng sớm đã khôi phục công lực, hắn lúc này thật rung động nhìn Trương Tam Phong, chỉ thấy Trương Tam Phong lại cũng như hôm đó mình một loại, bị linh khí hóa đêm bao vây, theo Trương Tam Phong khí thế không ngừng rút ra cao. Chỉ Giai Nhất biết, Trương Tam Phong trăm năm tích lũy, hôm nay liền muốn lên cấp hóa thần. Quả nhiên, mặt trời lặn hết sức, theo Trương Tam Phong một tiếng kêu nhỏ, biểu thị cái thế giới này lần nữa nhiều một vị hóa thần cảnh cao thủ. Chương 245, Lô Châu. Sáng sớm ngày thứ hai, Chỉ Giai Nhất tùy ý chọn một phương hướng, liền dẫn Trương Tam Phong phi hành. Hôm nay Trương Tam Phong đã đi vào hóa thần, đã có thể ngồi vào dự khống phi hành, hắn thiên phú cực cao hắn, bất quá phiến khắp thời gian đã có thể tựa như phi hành. Hai người tốc độ cực nhanh, chẳng qua là buổi trưa hết sức, liền ra khỏi sa mạc, đi tới một chỗ thành phố. Hai người đang bên ngoài thành đáp xuống, liền hướng thành trì tới. Thành thị này cũng không lớn, đoán chừng cũng chính là cái huyện thành bộ dáng. Lúc này trên quan đạo người đi đường nối liền không dứt, hiển nhiên đều là vào thành người. Trương Tam Phong đi theo Chỉ Giai Nhất Diệp Bộ Diệp Xu đi tới nơi cửa thành. Trương Tam Phong đưa mắt nhìn về thành trên lầu ba chữ to, nhìn hồi lâu cũng chỉ là miễn cưỡng nhận ra hai chữ, liền hướng Chỉ Giai Nhất vừa hỏi nói, Chỉ Tiểu Huynh, thành này trên là chữ gì? Chỉ Giai Nhất vừa nhìn nhìn cười nói, Bình Dương huyện. Trương Tam Phong thở dài nói, xem ra ta phải lần nữa học tập chữ, bất quá cũng may những chữ này cùng ta sở học có chút tương tự, nghĩ đến học cũng không khó khăn. Chỉ Giai Nhất đầu nói, không sai, dù sao chúng ta cùng nguyên cùng loại, chữ hình biến hóa cũng phải không nhiều. Hai người tới cửa thành hạ, Chỉ Giai Nhất ném một cái mấy đồng bản làm vào thành thuế, liền cùng Trương Tam Phong vào thành. Hai người tìm một chỗ thoạt nhìn tốt quán rượu, liền ngồi xuống. Chỉ Giai Nhất chút chút món ăn, liền chiêu quá tiểu nhị nói, tiểu nhị, chúng ta là người ngoại địa, đến từ Lô Quốc, không biết cái này Bình Dương huyện là nơi nào. Tiểu nhị rõ ràng lấy làm kinh hãi, thở dài nói, không nghĩ tới hai vị khách quan lại là thượng quốc người vừa tới, thật là thất kính. Tiểu nhị chắp tay nói cái này Bình Dương huyện Trúc Thay Mặt quận, là Ngô Quốc 6 quận một trong. Chúng ta Ngô Quốc tiểu quốc, là thượng quốc Lô Quốc thuộc quốc, ở Lô Quốc phía nam. Chỉ Giai Nhất Nhất vô đầu, xem ra mình phương hướng cảm không được. Đi lệch, vốn còn muốn đi Lô Quốc xem một chút đây. Trương Tam Phong cũng là có chút ngạc nhiên, hỏi, cái này một quận có mấy huyện? Tiểu nhị có chút kinh ngạc nhìn Trương Tam Phong, hết sức không hiểu cái này, lão đầu râu bạc đột nhiên lại hỏi ra loại vấn đề này, chẳng lẽ thượng quốc người cho là Ngô Quốc tiểu quốc? Liên mạo dùng quận tên bất thành. Liên có chút mất hứng nói, vị lao tiên sinh này, chúng ta Ngô Quốc tuy nhỏ, nhưng là một quận cũng giống như thượng quốc một loại, có 9 huyện. Trương Tam Phong nghe được tiểu nhị lời ấy, mới biết mình hỏi sai lầm rồi. Trong lòng âm thầm tính toán, cái này Ngô Quốc có 6 quận. Xem ra cũng không nhỏ a, kia tự xưng thượng quốc Lô Quốc phải bao lớn. Chỉ Giai Nhất tiện tay đưa chút đồng bản cho tiểu nhị, mới cười nói, tiểu nhị ca, chúng ta là người tu hành, đối với chuyện thế tục không hiểu nhiều lắm. Tiểu nhị kia nghe vậy hết sức ngạc nhiên, nói, hai vị thật là trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, đây là tự nhiên, ta còn có thể lừa ngươi bất thành. Tiểu nhị nghe vậy, có chút do dự nói, ta có cái cầu xin, kính xin hai vị cao nhân có thể đáp ứng. Chỉ Giai Nhất còn chưa trả lời, Trương Tam Phong cũng là hứng thú, cười nói, ngươi muốn cầu xin gì? Tiểu nhị do dự một chút, mới lên tiếng, thành này tây có ngọn núi, tên đang Ngọ Sơn. Núi này có cái kỳ cảnh, chính là tuần ngày buổi trưa, đỉnh núi liền khúc xạ ra màu tím sáng mờ. Thật là xinh đẹp. Vì vậy cũng có người xưng là Tử Hà Sơn. Chỉ Giai Nhất thoáng động, không nghĩ tới lại còn có bực này kỳ cảnh, điều này không khỏi làm Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ tới Hoàng Sơn trên Phật Quang. Trương Tam Phong cũng là trong lòng kích động, bởi vì kia sơn gọi là Đăng Ngọ, cùng võ đương ngược lại có chút nguyên viễn. Nghe nói núi này như thế thần dị, trong lòng liền động tâm tư, muốn ở phía trên lập một sơn môn. Trương Tam Phong nghĩ đến đây, lập tức nói, tiểu nhị, kia trên núi nhưng có giáo phái chiếm cứ. Tiểu nhị sửng sốt, nói, nguyên lai là có cái Tiên Hà Phái. Cái này Tiên Hà Phái cũng phải không lỗi, cách Tam Xoa Ngũ liền xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, sử cường phụ nhược. Đáng tiếc tự 10 năm trước, tới một con thú dữ, đem Tiên Hà Phái người của cho gieo họa cái sạch sẽ. Ta sợ cầu, chính là hy vọng hai vị có thể trừ cái này thú dữ. Thú dữ? Chỉ Giai Nhất thoáng động, ngay sau đó trong lòng hiện ra một ít trí nhớ, cái này trí nhớ đều là đến từ Vô Danh Lão Đạo, chính là giao phó một ít thú dữ lai lịch. Trương Tam Phong kinh ngạc nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi Ngô Quốc liền không có phái người tới sao? Tiểu nhị vẻ mặt đưa đám nói, thế nào không có phái, chúng ta quốc sư cũng thân tới, đáng tiếc còn chưa phải địch, lúc lên núi mấy trăm người, quốc sư cũng chỉ là chỉ thân may mắn thoát khỏi. Sau đó lại đến các bằng quốc mời cao nhân, đáng tiếc đều là vô công mà phản. Bây giờ cũng thì không cách nào, chẳng qua là khổ cái này Bình Dương dân chúng. Chỉ Giai Nhất vừa nghe này, nói, thế nào, ta xem cái này Bình Dương người đến người đi, được không náo nhiệt, làm sao sẽ khổ đây. Tiểu nhị nói, cao nhân có chỗ không biết, hôm nay sở dĩ có nhiều người như vậy tới, chính là để đưa tiễn.
Đưa tiễn?
Trương Tam Phong không rõ cho nên.
Không sai.
Tiểu nhị nói tiếp, kia thú dữ tự chiếm sơn tới nay, không có năm muốn cung phụng nó đồng nam đồng nữ các 10 người. Trương Tam Phong kinh sợ đứng dậy, một trưởng vô đến trên bàn, trong miệng nói, khá lắm thú dữ. Lần này hàm nộ ra, trực chấn trong điếm mọi người nhĩ minh hoa mắt. Động lòng người cửa rối rít giận dữ, quay đầu lại tra xét là cái nào ở chỗ này hô hào, nhưng là cái này vừa nhìn cũng là sợ hết hồn. Thì ra là mới vừa Trương Tam Phong một trưởng hàm nộ ra, mặc dù không có phụ thêm chân khí, nhưng là lấy hắn lúc này thực lực, một trưởng dưới toàn bộ cái bàn gỗ bị vô nát bấy. Tiểu nhị mở to truy, nhìn mới vừa còn hoàn hảo không hao tổn cái bàn, lúc này đã là biến thành đầy đất bể tiết. Trương Tam Phong thấy mọi người nhìn sang, mới mộ nhiên thức tỉnh, vội vàng hướng mọi người chắp tay nói, lao đạo mới vừa kinh sợ, thao nhiêu các vị. Lúc này điếm lao bản vội vàng chạy tới, vóc người mập mạp hắn đơn giản là một quả cầu thịt, chỉ dai nhất vừa nhìn chỉ sợ hắn trên đất cút đứng lên. Điếm lao bản hướng Trương Tam Phong hành lễ nói, không biết tiểu điếm có gì đắc tội khách quan địa phương, kính xin thứ tội. Lúc này hắn đã đầu đầy mồ hôi, Trương Tam Phong mới vừa biểu hiện, đã sâu hoắm rung động hắn. Trương Tam Phong cười nói, chủ quan không cần khẩn trương, ta nổi giận là bởi vì đang ngọ trên núi thú dữ. Điếm lao bản nghe vậy lập tức thanh tĩnh lại, nói, thì ra là như vậy, mỗi một người ngoại địa đến chỗ này nghe nói chuyện này, cũng sẽ nghĩa phẫn điền ưng. Trương Tam Phong cười nói, không sai, gặp phải loại chuyện như vậy, lao đạo tự nhiên muốn xen vào thượng quan tâm, chờ cơm nước xong, lao đạo hai người liền hướng trên núi đi một lần. Lao bản vội vàng lần nữa an bài một bàn rượu và thức ăn chiêu đãi chỉ dai nhất hai người, mà bên trên các thực khách nhìn về phía hai ánh mắt của người cũng cùng thiện đứng lên. Chỉ dai nhất đôi với quản cái này nhàn sự, cũng thì nguyện ý, dù sao cũng là vì dân trừ hại sao. Hai người bởi vì có chuyện, cho nên không lớn công phu liền dùng hết rồi cơm. Muốn tính tiền lão bản cũng là sống chết không muốn, nói coi như là vì chỉ dai nhất hai người tráng được rồi. Đang lúc ấy thì, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập bước chân tiếng, chỉ dai nhất nhất nhìn, nguyên lai là một đám mặc quan phục người của, nghĩ đến là mới vừa có người bẩm báo địa phương quan phủ. Chỉ thấy kia cầm đầu quan viên hướng chỉ dai nhất hai người lại nói, Bình Dương huyện lệnh Trương Nhất Hạc ở chỗ này đại biểu tất cả Bình Dương dân chúng cảm ơn hai vị đại ân. Chương 246, Võ Đăng Sơn. Trương Tam Phong cười híp mắt nhìn Trương Nhất Hạc cười nói, Trương huyện lệnh, không cần cám ơn ta, lúc đó lao đạo cũng là có chút tư tâm. Trương Nhất Hạc nhìn Trương Tam Phong khuôn mặt tươi cười, trong lòng kinh ngạc, vội vàng nói, cao nhân xin yên tâm, ta đây liền chuẩn bị chút tiền tài, tất nhiên để cho hai vị hài lòng. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng nói, Trương huyện lệnh cũng là hiểu lầm, ta hai người tại sao sẽ ở ý trong thế tục tiền tài đây. Ta tới cho ngươi giới thiệu một cái, kẻ hèn chỉ dai nhất, vị cao nhân này đạo hiệu thông vi hiển hóa chân nhân, chính là có đạo chân tiên. Trương Tam Phong sửng sốt, thầm nghĩ mình lúc nào có cái này đạo hiệu, hắn cũng là không biết, đây là trong lịch sử Minh Anh Tông Phong đạo hiệu của hắn. Trương Nhất Hạc càng phát mơ hồ, mình đây là một huyện nhỏ, ra khỏi tiền tài còn có thể có cái gì hai người đang ý Trương Tam Phong đây là cũng không giấu giếm nữa, cười nói, ta không cầu gì khác, chỉ là muốn đuổi đi thú dữ sau, có thể đem Đăng Ngọ Sơn đổi thành Võ Đăng Sơn, ta muốn ở nơi này trên núi xây một tòa đạo tràng. Trương Nhất Hạc lông tắc đốn khai, nhưng trong lòng thì mừng rỡ, nếu như hai người có thể đuổi đi cùng kỳ, lưu lại nữa bảo vệ Bình Dương, vậy hắn có thể có cái gì không muốn, núi này còn không phải là người nào yêu ở người nào ở lập tức mừng rỡ nói, chân nhân yên tâm, cái này Võ Đăng Sơn chính là chân nhân. Hắn cũng là trước đem tên núi sửa lại, núi cũng đưa cho Trương Tam Phong, nếu như hai người thật có thể đuổi đi cùng kỳ, vậy tuyệt đối so quốc sư còn lợi hại hơn, cao như thế người, đừng nói một ngọn núi, chính là 10 ngọn vương tộc cũng sẽ cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cười nói, như thế, lão đạo liền lại chi không cung. Nói xong, đối với chỉ dai nhất cười một tiếng nói, tiểu hữu, chúng ta cái này đi ta đạo tràng xem một chút. Nói xong, Trương Tam Phong liền trước hướng không trung nhảy một cái, tiếp theo liền ngự không bay đi, chỉ dai nhất không nghĩ tới Trương Tam Phong như vậy Trương Dương. Bất đắc dĩ cười một tiếng, liền cũng tung người bay đi, đây cũng không phải Trương Tam Phong cố ý Trương Dương, mà là hắn lại sợ không cho phép cái thế giới này mạnh, vì sắp lấy được đạo tràng, hắn là cố ý hiển lộ thực lực. Để cho chuyện này sẽ không có không may, đáng tiếc hắn nhưng không biết ngự không phi hành đối với cái thế giới này ý vị như thế nào. Nhìn hai người bay đi, Trương Nhất Hạc trợn mắt hốt mồm, rốt cục hoãn quá thần lai, hướng về phía sau lưng hô, mau, mau. 800 dặm thêm cấp, hướng Kim Lăng truyền lại tin tức, liền nói có tiên nhân đến Bình Dương. Không sai, chính là tiên nhân, cái này Lô Châu trí cao tồn tại chính là hóa thần cảnh, đối với phàm nhân mà nói, bọn họ căn bản không biết mặt trên còn có cảnh giới, trong ngày thường chính là một hậu thiên lật nghiêng đã có thể hùng bá nhất phương, càng không cần phải nói cái gì tiên thiên ngự không phi hành, đó là chỉ có đại đế quốc cung phụng tiên nhân mới có thủ đoạn. Chỉ giai nhất hai người phương bay ra huyện thành, liền thấy được thành tây một mảnh dãy núi, tung hoành mười mấy dặm, trong đó chủ phong như hạc đứng trong bầy gà một loại chói mắt, bị chung quanh thấp lùn dãy núi sở hộ vệ trong. Chỉ giai nhất hai người biết, đó chính là Võ Đăng Sơn. Hai người tốc độ cực nhanh, một nén nhang công phu liền bay đến sân trước, chỉ thấy trước mắt núi cao nguy nga mà đứng, trên núi kỳ hoa dị thảo cạnh tranh nhau diễm, che trời cổ thụ nặng nề điệp điệp chuyển kiếp chi ta dị thế cuộc sống. Sơn thế kỳ hiểm, đỉnh nhọn điệp câu, hình dung xinh đẹp. Liếc nhìn lại, có dòng suối, có thác nước, có đầm nước, có linh tuyển, đúng là một địa phương tốt. Trương Tam Phong khỏi bệnh nhìn khỏi bệnh hỉ, cười nói, chỉ tiểu huynh, đây thật là tốt địa phương, lao đạo quyết định, đang ở nơi này lập được đạo tràng. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, như thế cũng tốt, sau này ta ở nơi này Lô Châu cũng liền có cái nghỉ chân địa phương. Hai người đang cười nói, lúc này sơn gian chợt sinh ra một trận tiếng huýt gió, tựa như lang không phải là lang. Hai người đang kinh ngạc thấy, một đạo thân ảnh từ một chỗ huyệt động thăng ra, hai người vừa nhìn, nguyên lai là chỉ con cọp, đang muốn tiếp tục quan sát cảnh sắc tìm kiếm thú dữ, ai ngờ kia con cọp chợt mở ra một đôi cánh. Hai chân một bữa, hướng bầu trời bay tới. Trương Tam Phong trợn mắt hốt mồm. Chợt trong lòng vừa động nói, cái này chẳng lẽ là Sơn Hải Kinh Thượng nói thú dữ cùng kỳ. Kia thú dữ bay đến hai thân người trước, hiển nhiên động vật trời xanh cảm giác cho hắn biết trước mắt hai người này khó đối phó, lập tức hướng hai người vừa hô, liền đề phòng nhìn hai người. Chỉ giai nhất vừa nhìn chứ trước mắt dài cánh con cọp, trong lòng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, thầm nghĩ nếu là đem người này mang tới địa cầu đi triển lãm, còn không biết muốn đưa tới bao nhiêu hành động. Phía tây 260 dặm, viết Khê Sơn. Trên đó có Thu Yên. Kỳ trạng như trâu, vị lông, tên viết cùng kỳ, âm như chó sủa, ăn thịt người. Chỉ giai nhất vừa đọc rời núi hải trải qua nguyên thoại, nói xong, liền kinh ngạc nói, không đúng à, người này lông rất mềm mại sao. Cùng kỳ hiển nhiên đối với chỉ giai nhất hai người đối với nó chỉ chó chó bất mãn, lập tức gào to một tiếng, vốn là nhu thuận bộ lông như cương châm một loại đứng lên, tiếp theo mở ra miệng to như chậu máu, xông thẳng Trương Tam Phong tới, hiển nhiên, dã thú cũng không phải trái hồng nhặt mềm bóp. Trương Tam Phong sái nhiên cười một tiếng, hai tay ôm viên, trước người khí lưu xoay tròn, một thái cực đồ sinh thành. Lúc này, kia thú giữ một móng chụp vào Trương Tam Phong, trùng hợp bị thái cực đồ ngăn trở. Phanh nhất thanh một hưởng, cùng kỳ một tiếng thê lương gào thét, hiển nhiên móng đuốt đã bị thương, chỉ thấy cùng kỳ bắt móng đuốt, xoay người lại vây đuôi. Cái đuôi rắc hô khiếu chi thanh rút ra hướng Trương Tam Phong, tay kia cánh tay thô cái đuôi, hơn nữa kia một đuôi như cương châm bản bộ lông, nếu là không cẩn thận bị rút ra đánh tới. Chỉ sợ không chết cũng thương. Trương Tam Phong hiển nhiên không nghĩ tới cái này cùng kỳ thông minh như vậy, vội vàng xoay người lại tránh né, nhưng là vẫn còn có chút đã muộn, bất đắc dĩ chỉ có thể vận công với song trưởng, ngăn ở trước người. Quay một tiếng, Trương Tam Phong trước người hộ thể chân khí bị đánh nát, cùng kỳ cái đuôi thế đi không ngừng, rút ra hướng Trương Tam Phong song trưởng. Lại là một tiếng vang thật lớn, Trương Tam Phong bay ngực ra, một đôi thịt trưởng đã hiện đầy máu tươi, mà cùng kỳ hiển nhiên cũng không chịu nổi. Lúc này nó đang giúp cái đuôi nước nở. Chỉ giai nhất vừa nhìn thấy Trương Tam Phong bị thương, vội vàng che ở trước người, nói, Trương chân nhân, thương thế như thế nào? Trương Tam Phong cười nói, khinh thường, không nghĩ tới cái này cùng kỳ trí lực cao như thế, còn hiểu phải kỳ địch lấy yếu, mới vừa nó kia một móng chỉ dùng hai thành khí lực, nguyên lai là hư chiêu, chân chính sát chiêu là đã sớm chuẩn bị xong cái đuôi. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, không nghĩ tới Trương chân nhân kinh nghiệm nhiều năm cũng sẽ thua thiệt. Nói xong. Chỉ giai nhất vừa nhìn hướng đối diện thú dữ cùng kỳ ngạc nhiên nói, Trương chân nhân, con này cùng kỳ chỉ có tiểu châu ngẽ lớn nhỏ, hẳn còn chưa trưởng thành, không bằng bắt làm ngươi võ đương hộ sơn thần thú đi. Trương Tam Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, như thế rất tốt, có thể sinh ra linh trí sinh linh đều là vạn phần khó được, lao đạo cũng không muốn tính mạng của nó. Đối diện cùng kỳ cũng là không biết, vận mệnh của mình đã bị trước mắt hai ác nhân sở quyết định, còn tấm bé nó đang lo lắng là thử lại thử một lần, còn là bây giờ liền chạy đây. Chỉ giai nhất không đợi nó có điều động tác, lắc người một cái đi tới cùng kỳ bên người, bắt lại cùng kỳ hai con cánh. Cùng kỳ vô cùng lớn kinh, vội vàng phản kháng, nhưng là chợt phát hiện trên người giống như khiêng một ngọn núi một loại, cũng nữa không thể phi hành, xuống phía dưới rơi đi. Chương 247, Thái Hòa Cung. Ầm, chỉ giai nhất chảo cùng kỳ từ mấy trăm thước cao vô ích rơi xuống, trực đem mặt đất đập ra một cái hố to, chỉ giai nhất dòm vẫn còn ở không ngừng rẽ rủa cùng kỳ ngạc nhiên nói, nghe tiểu tử. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn, một là làm hộ sơn thần thú, một người khác chính là chết. cùng kỳ mắt to vô tội nhìn Chỉ Giai Nhất, lúc này Chỉ Giai Nhất ý niệm nhận được một đạo tin tức, hiển nhiên cái này cùng kỳ là khuất phục, bất quá Chỉ Giai Nhất vẫn là không yên lòng nói, tiểu tử ngươi nếu là dám gạt ta, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Nói xong, Chỉ Giai Nhất vừa để xuống mở ra cùng kỳ, lúc này, cùng kỳ một thân bộ lông lần nữa khôi phục mềm mại, hắn có chút sợ hãi về phía sau thẳng đi. Lúc này, Trương Tam Phong cũng rơi xuống, nhìn một bên cùng kỳ nói, ngươi nói, sau này cho người nầy ăn cái gì? Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ muốn, từ trong không gian lấy ra một cây hỏa thối, ném cho cùng kỳ nói, ăn đi. Cùng kỳ tò mò nhìn hỏa thối chàng, ngửi một cái liền lập tức ăn, như vậy một cây hỏa thối nơi nào đủ nó ăn, còn không có ăn ra khỏi tương lai, liền không có, lập tức cùng kỳ lần nữa nhìn về Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, liền lập tức lấy ra một cái dương hỏa thối chàng, đưa cho cùng kỳ vội vàng, cao hứng ăn. Chỉ Giai Nhất buổi sáng Trương Tam Phong cười nói, xem ra chúng ta người bạn nhỏ cũng không phải chọn thực a. Trương Tam Phong nhìn như con chó nhỏ một loại ăn thực cùng kỳ, càng xem càng thích, cười nói, lần này tốt lắm, sau này cùng kỳ cơm thực liền giao cho ngươi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn một trận không nói, cái này cùng kỳ cũng thật là có thể ăn, suốt ăn rồi ba dương hỏa thối mới làm đi. Lúc này Trương Tam Phong phát ra thần niệm, hỏi thăm đồng nam đồng nữ chuyện, cùng kỳ lập tức liền dẫn hai người hướng mình sơn động bay đi. Cùng kỳ nhà chẳng qua là cái bình thường sơn động, hai người vừa tiến đến liền thấy không ít hài đồng cốt hải. Trương Tam Phong cau mày, đối với cùng kỳ tiến hành phê bình. Trong lòng âm thầm cảnh giác, xem ra sau này phải càng thêm nghiêm khắc trông coi cùng kỳ, nếu không người này lại được xuống núi làm ác. Hai người đang bên trong sơn động quay một vòng, không có gì phát hiện. Liền dẫn cùng kỳ hướng trên núi bay đi, bởi vì nơi đó có một chỗ cung điện, nghĩ đến chính là trước tiên hà phái hang ổ. Quả nhiên, sườn núi một chỗ trên bình đài, thác lạc có dồn tọa lạc hơn 20 chỗ cung điện, mặc dù lúc này có chút đổ nát, nhưng là còn loáng thoáng có thể thấy được hắn đã từng huy hoàng. Trương Tam Phong cùng Chỉ Giai Nhất vừa đến sơn môn chỗ, chỉ thấy bài trên lầu dắt tiên hà hai chữ. Trương Tam Phong cười nói, sau này sẽ là võ đang. Chỉ Giai Nhất cũng là cười nói, vậy thì chúc mừng Trương chân nhân. Trương Tam Phong cười nói, cùng vui, bất quá lao đạo ta nhưng là kiết nhiên một thân, cái này sửa trị điện vũ cần tiền tài, còn cần tiểu huynh đệ ngươi a. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn cười híp mắt Trương Tam Phong, thầm nghĩ lao đạo này cũng không hậu đạo a, lập tức bất đắc dĩ nói, ai, mang cũng mang ngươi đến, cũng không thể liều mạng đi. Hai người đem toàn bộ điện vũ dò xét vừa, mặc dù có chút đổ nát, nhưng là chủ thể đảm nhiệm nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Đại điện vũ tổng cộng có 18 ngồi, mà nhỏ có gần 100 ngồi. Có thể dùng làm tĩnh thất, thiện phòng, phòng khách. Mặt trời lặn hết sức. Chỉ Giai Nhất vừa cùng Trương Tam Phong liền dẫn cùng kỳ hướng huyện thành bay đi, mà lúc này, huyện thành bên ngoài đã đứng đầy chờ người của. Trương Tam Phong thấy cái này một cảnh tượng, trong lòng vừa động, mình lần này bắt cùng kỳ, hiển nhiên ở nơi này chút dân chúng trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Đây đối với mình phát triển võ đang vẫn rất có chỗ tốt. Lập tức, Chỉ Giai Nhất hai người liền đáp xuống Bình Dương huyện thành bên ngoài. Huyện lệnh đầu tiên là bị Chỉ Giai Nhất hai thân người sau đại lão hổ sợ hết hồn, tiếp theo liền hướng Chỉ Giai Nhất hai nhân nói, hai vị tiên trưởng, chuyện làm nhưng thuận lợi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng chỉ sau lưng cùng kỳ ngạc nhiên nói, chính là người này, hôm nay đã bị chế phục, sau này sẽ không nữa gieo họa Bình Dương dân chúng. Mọi người thấy như châu độc bản lớn nhỏ cùng kỳ, trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống, cũng không có mắt không mở muốn giết chết cùng kỳ. Dù sao đây là tiên nhân chuyện. Trương Nhất Hạc cười hướng Chỉ Giai Nhất hai nhân nói, hai vị tiên trưởng, bỏ hạ đã bị thực rượu, hai vị bây giờ bỏ hạ nghỉ ngơi mấy ngày. Trương Tam Phong khoát tay nói, cái này không đổi, ta xem kia tiên hà phái cố địa điện vũ coi như hoàn hảo, chuẩn bị dùng làm ta đạo tràng, xin phiền Trương huyện lệnh phách người tu sửa một phen, tiền công từ chúng ta ra. Trương Nhất Hạc vội vàng nói, sao dám muốn tiền công, ta đây liền điều tập nhân thủ, bảo đảm đem chuyện làm xong. Trương Tam Phong hài lòng gật đầu một cái. Nói tiếp, đạo tràng sửa xong sau, ta chuẩn bị thu một ít đồng tử làm đạo đồng, còn cần chiêu mộ chút người làm. Trương Nhất Hạc mừng rỡ nói, tiên trưởng muốn ở ta Bình Dương bố đạo, dĩ nhiên là món đại hỷ sự, ta đây liền đem tin tức thông báo đến Bình Dương mỗi một chỗ, chọn lấy thông minh nhất giao cho tiên trưởng. Trương Tam Phong hài lòng gật đầu một cái, liền chào hỏi Chỉ Giai Nhất buổi sáng Trương Nhất Hạc phủ đệ đi. Nhắc tới Trương Nhất Hạc làm việc ngược lại nhanh nhẹn, chẳng qua là 10 ngày, liền đem chuyện làm thỏa thỏa đáng khi. Trương Tam Phong ở tới tố chọn tiến lên đồng tử chúng tuyển 20, có chọn mười mấy cái người làm dùng làm quét dọn chỉ dùng, liền ở võ đang sơn Thái Hòa Cung để ở. Thì ra là Tiên Hà Cung bị Trương Tam Phong đổi thành Thái Hòa Cung, mà 3 ngày trước, Chỉ Giai Nhất vừa cùng Trương Tam Phong cũng thấy được kia gây nên tử hà khắp núi kỳ cảnh, Trương Tam Phong cũng rũ phát đối với cái này mới đạo tràng yêu thích đứng lên. Một ngày này, Trương Tam Phong đang cùng chỉ giai nhất học tập cái này Lô Châu chữ, liền có đạo đồng bẩm báo, lao sư, Trương huyện lệnh mang theo một số người lên núi, lúc này đang sơn môn trước. Trương Tam Phong nhíu mày một cái, lời nói Trương này một con hạc lúc đó rất có mắt lực kính, cái này chừng 10 ngày cũng chưa bao giờ quá đáng dây dưa quá, không biết hôm nay chợt tới bái phòng nếu nói chuyện gì. Chỉ giai nhất cười một tiếng cười nói, Trương nhất hạc cũng không sai lắm, ngươi đi để cho bọn họ lên đây đi. Kia đồng tử ứng tiếng phải, vừa nhìn về phía Trương Tam Phong, Trương Tam Phong gật đầu một cái, hắn mới xoay người rời đi. Trương Tam Phong đứng lên nói, đi, chúng ta đến Điện Thái Hòa chờ bọn họ. Hai người tới Điện Thái Hòa mới vừa ngồi vào chỗ của mình, ngoài cửa liền tới một đám người, trong đó ở mặt trước dẫn đường chính là Trương Nhất Hạc. Lúc này Trương Nhất Hạc đầy mặt hồng quang, đợi thấy chỉ giai nhất hai người, gương mặt tựa hồ cũng thành hoa một loại. Trương Nhất Hạc bước nhanh về phía trước, hành lễ phía sau mới lên tiếng, hai vị tiên trưởng. Vị này chính là ta Ngô Quốc Đại Vương, Đại Vương nghe nói hai vị tiên trưởng giá lâm, cố ý tự mình chạy tới bái kiến. Trương Tam Phong hết sức kinh ngạc, bây giờ không nghĩ ra cái này Ngô Vương vì sao tới trước, phải biết người trong giang hồ lợi hại hơn nữa, đối với triều đình mà nói cũng cái gì đều không phải là. Đáng tiếc hắn không biết, hắn chỗ ở giang hồ, người trong giang hồ công phu lợi hại hơn nữa cũng có cái giới hạn, hoàn toàn không giống như là nơi này, hóa thần cảnh một người là được diệt một nước. Kia Ngô Vương ước chừng hơn 30 tuổi. Bảo dưỡng ngược lại không sai, chỉ thấy hắn hướng chỉ giai nhất hai người hành lễ nói, tiểu vương Ngô Húc bái kiến hai vị tiên trưởng. Trương Tam Phong rốt cuộc là trải qua gió lớn lãng người của, chẳng qua là chốc lát liền chấn định lại, lúc này, chỉ giai nhất nhìn Ngô Húc nói, Ngô Vương không cần đa lễ, không biết Ngô Vương này tới nếu nói chuyện gì. Chương 248, dẫn dắt. Ngô Húc nhìn ngồi ở thượng thủ chỉ giai nhất hai người, trong lòng lửa nóng, bởi vì chỉ cần có cái này hai vị giúp đỡ. Tiêu Ngô quốc liền sẽ trở thành thứ tư đế quốc, tới không đông đảo cũng có thể bảo đảm vận nước trường tồn. Ngô Húc sửa lại hạ tâm tư nói, nghe nói hai vị tiên trưởng đến từ thượng quốc Lỗ quốc, không biết cùng Lỗ quốc cung phụng hoàng cực điện xưng hô như thế nào. Chỉ giai nhất vừa nhíu cao mày, Ngô Húc nhìn cũng là giật mình trong lòng, thầm nói mình chẳng lẽ là phạm vào kiêng kỵ bất thành. Lúc này chỉ giai nhất vừa nói, hoàng cực điện. Nhưng là có cái ngọc chân tử hoàng cực điện. Ngọc chân tử. Trương Tam Phong nghe được danh tự này trong lòng vừa động, tới trước chỉ giai nhất vừa cùng hắn nói qua cùng Ngọc Chân Tử đụng chạm, nghe được danh tự này, Trương Tam Phong cũng tốt kỳ đứng lên. Ngô Húc thấy chỉ giai nhất thần sắc ổn định lại, vội vàng cẩn thận nói, không sai, tiểu vương năm xưa lúc chưa tại vị, đã từng ở Lỗ quốc đợi quá, may mắn ra mắt Ngọc Chân Tử tiên sư một mặt, tiên trưởng cũng biết Ngọc Chân Tử tiên sư sao. Chỉ giai nhất ha ha cười lớn, trực cười mọi người kinh ngạc vô cùng, không biết vị này tiên sư phát cái gì thần kinh. Chỉ giai nhất cười một tiếng đủ rồi, mới lên tiếng, ta quả thật biết Ngọc Chân Tử tên khốn kiếp này. Khốn kiếp. Lời này vừa ra, nhất thời toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại. Ngô Húc chân mày đã thấy mồ hôi, nhưng trong lòng thì lửa nóng vô cùng, trước mắt cơ hội này, chỉ cần mình bắt lại, như vậy Ngô Quốc sẽ là khác một phen bộ dáng. Từ chỉ giai nhất câu này mang chung, hắn biết chỉ giai nhất tuyệt đúng không là hoàng cực điện người, mà hôm nay chỉ giai nhất hai người an đốn với Ngô Quốc, như vậy chỉ cần mình nắm lấy cơ hội. Tiên trưởng. Ngô Húc thanh âm có chút rung động, chính hắn đều không có phát hiện, chỉ thấy hắn nói tiếp tiên trưởng cùng Ngọc Chân Tử nhưng là từng có mâu thuẫn. Lúc này Ngô Húc đã không hề nữa gọi Ngọc Chân Tử vì tiên trưởng, chỉ giai nhất vừa có chút hết ý liếc mắt nhìn Ngô Húc nói, không sai, ta là cùng kia Ngọc Chân Tử có chút đụng chạm. Bất quá đã là chuyện đã qua, dù sao người chết như đèn diệt, ngày xưa ân ân đoán đoán cũng là xóa bỏ. Chết! Ngô Húc buồng tim kịch liệt nhảy lên, xem ra chuyện so với mình đoán chừng còn phải nghiêm trọng. Chỉ bất quá cái này chỉ giai nhất giết Ngọc Chân Tử. Chuyện kia cũng có chút không tốt làm, ai biết Hoàng Cực Điện nếu như trả thù lời, chỉ giai nhất có thể hay không chống đỡ được, chớ đến lúc đó xuất sư không tiệp thân trước chết. Ngô Húc ở trong lòng cụ kết, chỉ giai nhất vừa nhìn đối diện Ngô Vương có chút không yên lòng, liền cười nói, Ngô Vương nhưng là sợ ta chọc Hoàng Cực Điện, bị dính líu. Ngô Húc nhìn ngồi đàng hoàng ở bồ đoàn mặt mũi nụ cười chỉ giai nhất, chợt buông lòng đứng lên, người trước mắt không sợ chút nào Hoàng Cực Điện, tất nhiên có hậu thủ. Vậy mình sợ cái gì? Trong lòng có suy tính, Ngô Húc lập tức cất cao giọng nói, làm sao sẽ, tiên trưởng chỉ để ý ở ta Ngô Quốc tùy ý ở, có cái gì yêu cầu, bọn ta nhất định đem hết toàn lực. Mặt khác, tiểu vương muốn phong hai vị vì hộ quốc chân tiên, không biết hai vị nhưng nguyện quất liền. Chỉ giai nhất đôi này không có vấn đề, mà ở Tống Triều lớn lên Trương Tam Phong, đối với hoàng đế sắc phong chuyện tình cũng là lũ kiến bất tiên. Không chút nào cảm thấy cái này có cái gì không ổn, lập tức Trương Tam Phong chắp tay nói. Như thế, liền cảm ơn Ngô Vương. Ngô Húc thấy Trương Tam Phong đón nhận phong hảo. Lập tức mừng rỡ, vội vàng tự thân sau kéo ra một hơn 10 tuổi thiếu niên nói, tiên trưởng, đây là ta con trai lớn Ngô Chánh, kính xin tiên trưởng để cho hắn ở lại Thái Hòa cung tu hành, chiếu cố tiên trưởng. Trương Tam Phong đối với lần này ngược lại không có vấn đề, liền nói, có thể, chẳng qua là ở chỗ này tu hành cũng không so vương cung, tiểu điện hạ có thể ăn lần này khổ. Nô Húc cười nói, tiên trưởng xin yên tâm. Cứ như vậy, trong Thái Hòa cung nhiều một vương tử đạo đồng. Chỉ dai nhất lại đang Thái Hòa cung mâm hoàn một đoạn thời gian, mỗi ngày trong ra khỏi cùng Trương Tam Phong trao đổi vũ khí đạo pháp. Chính là giáo sư Trương Tam Phong cái thế giới này chưa viết cùng tập tụ. Trong nháy mắt 3 tháng quá khứ, Trương Tam Phong đối với hết thảy cũng đã quen thuộc, chỉ dai nhất tính vô cùng tự động, liền muốn trở lại địa cầu nhìn một chút. Trương Tam Phong tự nhiên đối với tràn đầy đuôi tức giận địa cầu không có chút nào hứng thú, dặn dò chỉ dai nhất nhiều trở lại xem một chút, liền để chỉ dai nhất vừa rời đi. Trương lão đạo kể từ đón nhận cái thế giới này linh khí lễ rửa tội, tu vi càng phát cao thâm đứng lên, cả người cũng càng phát gần sát tự nhiên. Trăm năm hiểu được lúc này chính là hắn tiến bộ mạnh nhất động lực, chỉ dai nhất mặc dù mở ra bên ngoài treo, nhưng là cũng không khỏi không hâm mộ. Địa cầu, chỉ dai nhất cảm giác đã rất lâu chưa có trở về qua, nhìn quen thuộc lại xa lạ xa thủy Mã Long, có chồng đưa thân mộng cảnh cảm giác. Chỉ dai nhất ở trên đường cái chạy hết mấy vòng, thể hội hạ hiện đại đô thị cảm giác, liền lại trở về hang ổ mình trong. Về đến nhà chỉ dai nhất, lần nữa cha xét khởi đồng hồ tay mình tới, lời nói kể từ có đồng hồ đeo tay. Chuyển kiếp nhiều như vậy cái vị diện, chỉ dai nhất thay đổi quá nhiều. Tích. Đã tích toàn đủ năng lượng, có thể đột phá cao cấp thế giới bích lũy. Chỉ dai nhất vừa nhìn thấy cái này để kỳ nhất thời cao hứng đứng lên, nhưng là ngay sau đó liền có bình tĩnh đứng lên. Trước mình vội vã đi cao cấp thế giới, là vì đột phá, nhưng là hôm nay mình đã là hóa thần đỉnh phong, tu luyện tràng sở cũng có lô châu, liền cũng không nữa gấp gáp, bởi vì bình cảnh không phải là tốt như vậy đột phá. Chỉ dai nhất lại nghĩ tới mình đối với võ đạo vận dụng phải kém dị năng quá nhiều chuyện, lập tức trong lòng vừa động, suy tính khởi mình là không phải là cũng có thể khai phát dị năng tới, lập tức chỉ dai nhất liền bắt đầu tìm kiếm có thể khai phát dị năng thế giới tới. Khoan hay nói, mặc dù có cực kỳ năng lực điện ảnh TV nhiều vô cùng, nhưng là bọn họ cực kỳ năng lực đều là không có từ trước đến nay, mình nếu là muốn lấy phải căn bản không có thể. Giống như cực kỳ có thể mất khống chế giống nhau điện ảnh TV thật đúng là thật tốt quá. Chỉ dai nhất chợt sinh ra một tâm tư tới, nếu không có TV loại này điện ảnh, chẳng lẽ mình sẽ không phách sao? Đúng vậy. Mình sẽ không phách, nhưng là mình có tiền à, có thể đầu tư để cho người khác phách, dù sao mình muốn là chuyển kiếp, cũng không phải là muốn phiếu phỏng. Nghĩ tới đây, chỉ dai nhất lòng tư chợt mở ra, nghĩ tới mình xem qua Chu Tiên, bộ này tiểu thuyết đã sớm tin đồn muốn phách TV, đến bây giờ cũng không có phách, mình hẳn bỏ tiền đem hắn đánh ra tới. Nghĩ tới đây. Chỉ dai nhất lập tức móc ra không biết bao lâu chưa từng dùng qua tay kia, bắt ra khỏi một cái mã số. Một trận thải tiếng chung sau, trong điện thoại truyền tới một thanh âm, đây là mình trung học đệ nhị cấp bạn học, hai người quan hệ không sai, người này từ Tam Lưu trường học đạo diễn hệ tốt nghiệp, hôm nay đang làm bắp phiêu đây. Uy, ta nói một ca, anh em đã sớm nghe nói ngươi phát tài, thế nào đều không liên lạc anh em, chẳng lẽ còn sợ ta muốn ngươi mượn tiền bất thành. Trong điện thoại vang lên Lưu Phát ói cái danh thành. Dừng. Chỉ dai nhất liên tiếp bận rộn hâu ngừng, nói, nếu biết ta có tiền, khác ta đừng nói, ta muốn đầu tư để cho ngươi đóng phim, ngươi xem như thế nào. Đóng phim. Lưu Phát hô to một tiếng nói, ta đã nói với ngươi, trong này từng đạo như nhiều, bằng ta vào được mấy năm kinh nghiệm, chuyến đi này cũng không phải là có tiền là được, cái gì tìm đạo diễn tìm diễn viên tìm kịch bản còn phải đi nghiễm điện ba. Dừng. Chỉ dai nhất không thể không lần nữa kêu nghe, nói, ta bất kể những khác, cho ngươi tiền, hết thể ngươi giải quyết. Ta chỉ cần thấy được phim. A, ta chẳng qua là cái bắp phiêu, thế nào làm định? Lưu Phát lớn tiếng nói. Có tiền không được sao? Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, trước cho một ức. Ta dựa vào. Tiếp theo trong điện thoại truyền đến phốc thông một tiếng, hiển nhiên là tiểu tử này rơi xuống giường. Chương 249, phẹn tạ tiệt phảo vừa. Trên địa cầu cùng Lưu Phát một phen thương thảo sau, chỉ dai nhất liền cho hắn một ức làm tiền kỳ tiền bạc, có một ức Lưu Phát ra tự nhiên là ý khí phong phát. Mặc dù vẫn là bắc phiêu tầng dưới chót, nhưng là giàu gì cũng là đạo diễn hệ xuất thân, lan lộn nhiều năm như vậy, hôm nay tay cầm cự tư, tự nhiên có thể nhảy ra bỏ sóng tới. Chuyện giao cho Lưu Phát sau, chỉ dai nhất cũng là có mới đi trừ, đó chính là phẹn tạ tiệp phở thế giới, ở nơi nào, cực kỳ năng lực nguồn gốc chính là vũ trụ gió lốc, mà hiển nhiên, cái này rất thích hợp chỉ dai nhất. Có quyết định chỉ dai nhất, liền nhìn một lần điện ảnh sau, bắt đầu mới lữ hành. Phẹn tạ tiệp phở thế giới, Lưu Úc. Chỉ dai nhất vừa đến cái thế giới này đã 3 ngày. 3 ngày, chỉ dai nhất đã làm xong thân phận mình chứng minh, còn có Thụy Sĩ ngân hàng tiền gửi ngân hàng. New York không hổ là trên thế giới lớn nhất đô thị, Ma Thiên Đại Lâu khắp nơi đều là, phồn hoa để cho người ta hoa cả mắt. Chỉ dai nhất vừa mở mới mua bủ gạ tì đi xuyên qua New York đường lớn thượng, mênh mông phát động cơ căn bản không phát huy ra hắn bổn sắc, bởi vì nhận chủng mà đến người xe thật sự là quá nhiều. Bà ỷ chờ cả Úc, đây là chỉ dai nhất mục địa, tiện tay đem chìa khóa xe ném cho lính gác cửa, chỉ dai nhất cười một tiếng nói, tiểu tử, giúp ta xe dừng hảo. Đây là ngươi tưởng thưởng. Vừa nói, chỉ dai nhất tiện tay móc ra mấy trường sao phiếu đưa tới. Những khác lính gác cửa thấy chỉ dai nhất như thế hào sảng, vội vàng mở cửa ra, cười hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài muốn tìm ai? Chỉ dai nhất vừa nhìn thấy lính gác cửa cửa nhiệt tình như vậy, không khỏi cảm thán đô la mị lực, lập tức cười nói, ta cần tìm được gì trả ó bác sĩ. Lính gác cửa lập tức nói, tiên sinh, hắn vừa đúng ở trên lầu, tầng chót nhất. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng nói, vậy thì thật là thật tốt quá. Nói xong, lại là một sấp sao phiếu đưa tới. Chỉ dai nhất nhất vào đại sảnh, sớm có cơ trí người đem thang máy cửa mở ra, đem tầng lầu cho nhấn tiến lên, chỉ dai nhất đầu bày tỏ tạ ý, dĩ nhiên không thiếu được sao phiếu. Thang máy rất nhanh đến mục địa, đinh một tiếng đi qua. Chỉ dai nhất vừa đi ra khỏi thang máy, đập vào mắt chính là một cái lối đi bên trên có 3 căn phòng, nữa đi vào trong chính là một căn phòng thật lớn, bên trong bày đầy các loại thiết bị. Xem ra đây chính là gì trả họ phòng thí nghiệm. Lúc này trong phòng thí nghiệm đang có 2 người, một người trong đó hình thể to con người, hiển nhiên chính là gì trả họ thần bảo hộ buồn. Mà một người khác có chút kỹ thuật trạch bộ dáng, hiển nhiên chính là gì trả họ. Đang thảo luận hai người hiển nhiên cũng phát hiện chỉ dai nhất, bên cảnh giác nhìn chỉ dai nhất nhất mắt, liền hướng chỉ dai nhất đón, nói, tiểu nhị, ngươi tìm ai? Nhìn bên bộ dáng này, chỉ dai nhất không thể không than thở gì trả họ nhân cách mị lực, cư nhiên có thể để cho Ben thể chết đi theo hắn. Chỉ dai nhất cười một tiếng đưa tay phải ra, nói, chớ khẩn trương tiểu nhị. Ben thấy chỉ dai nhất như thế hiền hòa, hơn nữa chỉ dai nhất nhất phó gầy yếu bộ dáng, liền yên lòng, đưa tay phải ra cùng chỉ dai nhất nắm chặt đến cùng nhau. Chỉ dai nhất vừa buông lỏng tay cười nói, ta là tới từ Trung Quốc chỉ dai nhất, các ngươi có thể kêu ta chỉ. Ben cười chỉ mình cười nói, ồ, ta nghe nói qua Trung Quốc, đó là một thần kỳ địa phương. Lúc này dì cha họ cũng đi tới, cười nói, ngươi mạnh khỏe. Chi, ta là dì cha họ, căn này chủ nhân phòng thí nghiệm. Chỉ dai nhất liên tiếp bận rộn cùng dì cha họ bắt tay nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, dì cha họ bác sĩ đối với người máy nghiên cứu, ta là hết sức bội phục, nghe nói các ngươi gặp phải phiền toái. Dì cha họ thở dài nói, đúng vậy, tiền chúng ta chưa đủ. Cho nên muốn. Chỉ dai nhất vừa nhìn như đưa đám hai nhân nói, thứ cho ta nói thẳng, nếu như chẳng qua là tiền bạc vấn đề thoại. Ta nghĩ ta có thể giải quyết. Nghe được chỉ dai nhất lời này, hắn vui mừng nói, chỉ, ngươi nói là thật sao, ngươi có thể giải quyết tiền bạc vấn đề, phải biết đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Dì trả họ cũng là mặt mong đợi nhìn chỉ dai nhất cười một tiếng nói cái số. Dì trả họ do dự một chút, mới mở miệng nói, ta cần 8 ức, Nga không phải là, 5 ức là đủ rồi. Chỉ dai nhất nhất nghe, cười nói, không thành vấn đề, ta đây liền khai chi phiếu. Chỉ. Ben lớn tiếng nói, ngươi phải biết, chúng ta nói cũng không phải là Trung Quốc nguyên, là đô la. Tương đương với 20 ức Trung Quốc nguyên. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, ta nói là bảng Anh. Hai người lập tức ngạc nhiên. Dì cha họ phục hồi tinh thần lại hỏi, ngươi cần gì? Ta nói là ngươi đầu tư mục đích. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, ta nếu là nói là bởi vì loài người ngày mai ngươi khẳng định không tin. Được rồi, nói tóm tắt, ta xem hảo hạng mục này kinh tế ích lợi, cho nên... Ta hy vọng ta đầu tư nhiều như vậy bảng Anh sau, có thể đạt được 51% cổ phần. Dì trả họ trên mặt lập tức toát ra nụ cười, nói, rất hợp lý, ta trên nguyên tắc đồng ý. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Ben nói, Ben, ngươi cảm thấy như thế nào? Ben nhún vai một cái, nói, ngươi là lão bản, ngươi nói coi là. Chỉ dai nhất lúc này nói, ta cải chính một cái, nếu dì trả họ đã đáp ứng, như vậy sau này ta chính là lão bản. Tốt lắm, nhàn thoại nói ít. Để ăn mừng chúng ta hợp tác khoái trá, tối hôm nay ta mời khách. Hai người xuống lầu đưa chỉ dai nhất thời, thấy được chỉ dai nhất tỏa giá, Ben nhìn gì chả họ nói, xem ra chúng ta đụng phải tài thần ra. Hai người đưa mắt nhìn chỉ dai nhất đi xa, gì chả họ mới đúng Ben nói, Ben, bây giờ có chỉ gia nhập, tiền bạc đã không phải là vấn đề, bây giờ khẩn cấp nhất chuyện tình là chúng ta cần một chiếc hàng ngày phi cơ đem chúng ta đưa vào không gian, dĩ nhiên, còn cần một lý tưởng trạm không gian làm thí nghiệm chẳng sợ. Nhưng là hàng ngày cục đã cự tuyệt quá chúng ta rất nhiều lần. Ben bất đắc dĩ nói. Dì trả họ nhữ mày một cái, nói, xem ra buổi tối chúng ta cần cùng chị thật tốt nói chuyện một chút, vì thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành, không thể không nữa kéo một người hợp tác. Ben ngạc nhiên nói, ngươi nói không phải là ngươi vị kia bạn học cũ đi. Hữu Tần quán rượu, đây là chỉ giai nhất trụ sở tạm thời, lúc này chỉ giai nhất nghiêm ở phòng ăn chung dùng bữa ăn, còn đối với mặt đang ngồi còn lại là chỉ giai nhất hợp tác đồng bạn, dì trả họ cùng Ben. Chỉ giai nhất nhất vừa ăn vừa nghe dì trả họ giảng thuật chỉ giai nhất sáng sớm đã biết chuyện, mặc dù ngoài mặt chỉ giai nhất còn không phải không làm bộ như không biết gì cả. Rốt cục đợi đến dì trả họ nói xong, chỉ giai nhất dừng lại trong tay tiểu nhị, mở miệng nói, nghe ngươi nói như vậy, nếu như chúng ta muốn tiếp tục thí nghiệm lời, cũng không phải không mời Victor. Dì cha họ bất đắc dĩ nói, sợ rằng chỉ có thể như thế. Chỉ giai nhất đầu nói, được rồi, ai kêu chúng ta bị người chế trụ đây, dì cha họ, ngày mai chúng ta cùng đi tìm Victor, xem một chút tên kia nói thế nào, nhưng là có một chút, chúng ta nhất định phải bảo vệ ranh giới cuối cùng, chúng ta cổ phần đóng lại nhất định phải so với kia cái người nhiều. Dì cha họ gật đầu nói, yên tâm đi, ta đối với cái tên kia hiểu rõ, ta sẽ không để cho hắn phá hủy ta thí nghiệm. Chương 250, mới gặp gỡ Victor. Sáng sớm ngày thứ hai, chỉ giai nhất hội hợp dì trả họ hai người, đi tới Victor Building, chỉ giai nhất cũng coi là thấy được Victor cao khoảng 1m9. Mấy người chào hỏi một phen sau, liền tới đến Victor công ty, vừa tới trước cửa, xinh đẹp nữ bí thư liền đem ba người ngăn lại, chỉ thấy nàng nói, thật xin lỗi, ba vị có hẹn trước không? Dì trả họ vội vàng nói, có, ta là dì trả họ, Victor biết chúng ta muốn tới. Nữ bí thư làm bộ tra xét một phen chương trình trong ngày biểu, mới lạnh mặt nói, ba vị mời đi theo ta. Nói xong, dẫn chỉ giai nhất ba người đi tới phòng làm việc, mở cửa sau, liền rời đi, thậm chí ngay cả một chén nước đều không có chuẩn bị. Victor lúc này đang trốn ở âm u trong góc, không lạnh không nóng nói, gì chạ họ, tìm ta có chuyện gì cứ nói đi, phải biết thời giờ ta là rất quý báu. Gì chạ họ vừa muốn mở miệng, chỉ giai nhất cười một tiếng nói, Victor, ngươi cũng quá không lễ phép. Chẳng lẽ sẽ không tìm cái ghế tới để cho động lòng người ngồi xuống sao? Ba tháp một tiếng, Victor trước người rốt cục sáng lên, hắn trên dưới quan sát một phen chỉ giai nhất, hướng dì cha họ nói, dì cha họ, người này là ai? Dì cha họ liền vội vàng giới thiệu, đây là ta hợp tác đồng bạn, hắn vì ta đầu tư 5 ức. Dì cha họ tiếng nói vừa dứt, Ben vội vàng bồi thêm một câu nói bằng Anh. Dì. Victor nhẹ dì một tiếng, lần nữa quan sát chỉ giai nhất thứ nhất, mới lên tiếng nếu ngươi đã tìm được đầu tư thường. Vậy còn tới tìm ta làm cái gì? Dì cha họ vội vàng nói, là như vậy, ta gần nhất nghiên cứu phát hiện một loại vũ trụ từ ngày miệng sinh ra vũ trụ gió lốc, khả năng này là lúc đầu sinh mạng khởi nguyên dụ nhân, cận kỳ sẽ có một lần loại này gió lốc, ta cần đến trong không gian đi. Ghi chép xuống loại này năng lượng, chỉ cần có thể nghiên cứu thấu triệt loại này năng lượng, như vậy chúng ta là có thể cởi ra người máy bí mật, đến lúc đó bọn nhỏ là có thể cách xa bệnh ma, đạt được trường thọ sinh mạng. Rất tốt ý tưởng. Victor ngắt lời nói, nhưng ta còn là không biết ngươi tới này mục đích. Dì cha họ nói, chúng ta liên lạc vũ hàng cục, nhưng là bọn họ cự tuyệt ta, bây giờ chỉ có ngươi ở đây trong không gian có phòng thí nghiệm, cho nên chúng ta tìm được ngươi. Có thể. Dì cha họ còn chuẩn bị khuyên lúc, Victor lại sảng khoái đáp ứng, điểm này hiển nhiên dì cha họ không nghĩ tới, nhưng là kế tiếp Victor nói, 60%. Cái gì? Dì cha họ trợn to hai mắt, cái này Victor là điên rồi sao? Chẳng qua là dùng hắn chạm không gian, cư nhiên mở miệng muốn 60%. Chỉ giai nhất chê cười nói, dì cha họ, ta xem chúng ta hay là đi thôi, Victor là điên rồi. Dì. Victor cười nói đại môn ở bên kia, không tiễn. Chỉ giai nhất lòng chung cười lạnh không dứt, xem ra Victor là đoán chừng mình mấy người, dì cha họ hiển nhiên hết sức do dự, bởi vì bỏ lỡ lần này vũ trụ gió lốc, còn không biết lần sau là cái gì lúc, hiển nhiên, hắn đối với lần này cơ hội hết sức quý trọng. Chỉ giai nhất lập tức hướng cửa đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, dì cha họ, chúng ta đi, xem ra không có quá không hoan nên ngươi nghiên cứu, ta ở Trung Quốc quân đội có chút quan hệ. Ta nghĩ chúng ta có thể mượn Trung Quốc trạm không gian để làm lần này nghiên cứu. Dì cha họ, Ben là có chút do dự, nghe được chỉ giai nhất lời này, hơn nữa trước chỉ giai nhất kia một ném thiên kim khí thế, lập tức mừng rỡ nói, tốt. Vừa nói, ngay cả bận rộn đuổi theo chỉ giai nhất. Victor sắc mặt khó coi nhìn chỉ giai nhất ba người đi tới cửa. Vội vàng nói, 50%, ta ra lại 3 ức. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Chỉ giai nhất dừng lại bước chân, nhìn về phía dì trả họ. Dì trả họ do dự một chút, quay đầu lại nói, được rồi, hợp tác khoái trá. Victor trên mặt toát ra nụ cười, nói, hợp tác khoái trá. Đây là một trận giày cao gót đá đạp thanh truyền tới, chỉ giai nhất vừa quay đầu lại một cái, trước mắt nhất thời sáng lên. Chỉ dai nhất biết trước mắt một bộ nghề nghiệp sáo trang ăn mặc nữ nhân xinh đẹp chính là gì trả họ bạn gái trước, Victor hiện bạn gái Sở Sản. Victor thấy Sở Sản đến, vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh nàng cười nói, đây là Sở Sản, ta khoa nghiên bộ chủ quản. Sở Sản cũng là vẻ mặt tươi cười cùng Ben là cái ôm, cười nói, Ben, đã lâu không gặp. Ben cười nói, Sở Sản, ngươi còn là như thế xinh đẹp. Sở Sản tiếp theo lãnh đạm cùng dì trả họ bắt tay một cái, mới nhìn hướng chỉ dai nhất nói, vị tiên sinh này rất xa lạ à. Ben cười nói, vị này là chúng ta mới đồng bạn, đến từ Trung Quốc chỉ. Chỉ dai nhất cười một tiếng hướng Sở Sản đưa tay phải ra, nói, xinh đẹp nữ sĩ, ngươi Mỹ đã vượt qua quốc giới cùng chủng tộc, để cho ta sâu hoắm đảo túy. Sở Sản bị chỉ dai nhất như vậy một tán dương, lập tức mặt tươi cười xinh ngất, thẹn thùng nói, chỉ, ngươi cũng là như thế đẹp trai. Nói xong, mới nghiêm túc quan sát hạ chỉ dai nhất, phát hiện chỉ dai nhất quả nhiên có một loại bất đồng khí chất, nhất là cặp kia như biển rộng bản thâm thúy trong mắt, luôn là để cho người ta không tự chủ chìm đắm vào trong đó. Hai, ta muốn các ngươi cầm đủ lâu. Victor có chút ghen nói, ánh mắt nhìn về phía chỉ dai nhất tràn đầy cảnh giác, dù sao chỉ dai nhất đầu tiên là đoạt hắn làm ăn, bây giờ cư nhiên bắt đầu lên nữ nhân hắn chú ý, đây quả thực là không thể tha thứ. Ben còn lại là hướng bên trên gì chả họ nói, ta nói huynh đệ, ngươi thật hẳn học một ít chỉ, nếu là như thế, bây giờ Sở Sản hẳn đứng ở bên cạnh ngươi. Chỉ dai nhất lúc này vùng ra Sở Sản trắng loan tay nói, Sở Sản, thật là xin lỗi, mới vừa bị ngươi xinh đẹp hấp dẫn, ta thất thần. Sở Sản nghe được hấp dẫn hai chữ này, không khỏi nghĩ tới mình mới vừa bị chỉ dai nhất con mắt hấp dẫn chuyện tình, vội vàng có chút bối rối đi tới Victor bên cạnh nói, không có sao, không có sao. Victor vốn còn muốn nhạo báng một cái gì chả họ, nhưng là bây giờ có chỉ dai nhất xuất hiện, hiển nhiên hắn đã không có khẩu vị, lập tức nói, gì chả họ, ta cùng Sở Sản có một số việc cần nói, ta sẽ không tiễn các ngươi, liên quan tới hợp đồng chuyện tình, luật sư ta sẽ tìm các ngươi. Dì trả họ lần nữa liếc nhìn Sở Sản, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Nói xong, dì trả họ mang theo Ben đi ra ngoài, chỉ dai nhất thứ nhất là cười đối với Sở Sản nói, mỹ nữ, chúng ta sẽ còn gặp lại sau. Nhìn chỉ dai nhất vừa mất thất ở cửa, Sở Sản hướng Victor nói, ngươi có chuyện gì? Victor nói, không có chuyện gì, chính là muốn cùng ngươi hàn huyên một chút. Sở Sản cau mày nói, ta cần đi tìm dì trả họ bọn họ nói chuyện một chút chi tiết, ngươi biết. Victor mặc dù không hy vọng Sở Sản đi, nhưng là hiển nhiên đây cũng không phải là ra vẻ mình hẹp hòi thời điểm, lập tức cố làm đại khí nói, được rồi, chúng ta khác nữa ước, ngươi đi đi. Nhìn Sở Sản ra khỏi phòng làm việc, Victor một quyền đập đến trên bàn làm việc, trong lòng đối với chỉ dai nhất tràn đầy hận ý, mà chỉ dai nhất cũng là đối với lần này không biết gì cả. Chờ đã. Chỉ dai nhất ba người vừa muốn tắt gật đầu, nơi xa Sở Sản đi tới. Chương 251, tiến vào không gian. Sở Sản mang theo một cổ hương phong tiến vào thang máy, bên trong thang máy ngay sau đó rơi vào trầm mặc trong. Chỉ dai nhất xem một chút xét một hồi, cười nói, tình huống không đúng lắm a. Bị chỉ dai nhất vừa nói như thế, Sở Sản cùng dì trả họ cũng có chút mất tự nhiên, Sở Sản mở miệng nói, dì trả họ, mặt trời gió lốc đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Dì trả họ xoay người cười nói, ta đã đem những yếu tố này tính toán ở bên trong. Chỉ dai nhất lúc này xen vào nói, Sở Sản, ta muốn biết chúng ta lúc nào có thể tiến vào không gian. Nghe được chỉ dai nhất nói như vậy, Ben cũng vội vàng hướng dì trả họ nháy mắt. Dì trả họ cũng nói theo, Sở Sản, phòng lái có thể từ Ben là đảm đương. Sở Sản lộ ra điểm mỹ mỉm cười, nói, ta đã ở an bài thời gian, khác xin lỗi, phòng lái đã sắp xếp xong xuôi, để cho đệ đệ ta Johnny tới đảm nhiệm, bất quá vẫn là hoan nghênh ngươi tới đảm nhiệm trợ thủ. Đinh! Tiếng nói vừa dứt, Sở Sản một ưu nhã xoay người ra khỏi thang máy, chỉ còn dư lại ngây người như phông Ben cùng dì trả họ. Chỉ dai nhất biết mà còn hỏi, Ben, Johnny như thế nào? Ben bất đắc dĩ nói, đó là một khốn kiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Sản liền báo cho mấy người lên đường thời gian, mà trải qua mấy ngày chuẩn bị sau, chỉ dai nhất ba người tiền kỳ đi tới phi thuyền bắn căn cứ. Chỉ dai nhất còn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng khi dùng niệm lực quét một vòng sau, phát hiện ra khỏi bắn chiếc tương đối tráng quan ở ngoài, những thứ khác cùng phi trường không sai biệt lắm, lập tức mất đi tiếp tục đi thăm hứng thú. Chỉ dai nhất vừa nhìn thấy gì chả họ đang làm cuối cùng tính toán, mà Ben còn lại là móc ra một máy vi tính sách tay đang quan sát. Chỉ dai nhất vừa đi đến bên cạnh hắn, thấy được máy vi tính sách tay chung đang kẹp hình. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, Ben, đây là người thê tử. Ben tiêu ngạo nói, đúng vậy, chúng ta hết sức yêu nhau, sẽ tới thiên hoàng địa lão. Chỉ dai nhất vừa nhìn Ben bộ dáng, trong lòng không khỏi hơi thở dài, hắn còn không biết tiến vào không gian sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng, đến lúc đó thê tử hắn sẽ gặp cách hắn đi. Hoa Tiêu trưởng giá lâm. Một sáng ngời thanh âm đột nhiên vang lên. Mà Ben đang đắm chìm ở tư niệm trong Ben lập tức điều kiện phản xạ tựa như đứng dậy chào. Ha ha ha. Chỉ dai nhất vừa nhìn thấy cửa đi vào một đẹp trai cường tráng thanh niên, lúc này đang cầm máy chụp hình ở phía Ben, chỉ dai nhất biết, vị này chính là sở sản đệ đệ Johnny. Hai, đã từng quan chỉ huy Ben các hạ, ngươi có khỏe không? Johnny cười nói. Mà Ben còn lại là nghiêm trang đi tới Johnny bên người. Cho hắn sửa sang lại giả bộ. Ben là hăng hái bừng bừng, Johnny lập tức mất đi tiếp tục trêu ghẹo hứng thú, ngược lại hưng phấn nói, các ngươi biết lúc ta tới nhìn thấy gì? Ben cười lạnh nói, cái gì? Lại là cái nào Victoria xí cờ dịt thời trang người mẫu? Johnny vỗ xuống Ben ngực, nói, ngươi thế nào còn là chuyện xưa trọng đề, ta cũng sẽ không một mực như vậy phu thiện. Vậy ngươi xem đến cái gì? Lúc này sở sản cũng đi vào, cười nói, tỷ tỷ. Johnny thấy sở sản lập tức cho thấy một khuôn mặt tươi cười. Nói bù gà ti, mới Nhật Bản, Nga trời ơi, ta nếu có thể có một chiếc, để cho ta xong rồi cái gì đều được. Ben ha ha cười một tiếng nói, ta coi là cái gì, nguyên lai là kia siêu xe. Ngươi biết kia siêu xe? Johnny kinh ngạc hỏi, khi hắn nghĩ đến, Ben là một lão ngoan cố. Cho tới bây giờ cũng không quan tâm những thứ đồ này. Ben chỉ dai nhất phương hướng nô nô truy, nói, chủ xe ở chỗ này, chỉ dai nhất, đến từ Trung Quốc. Johnny giống như là lập tức tìm được mới món đồ chơi một loại, hướng chỉ dai nhất vừa đi đi, vừa đi liền nói, hai, Trung Quốc tiểu tử, ta là Johnny, sở sản đệ đệ, cũng là lần này phi hành Hoa Tiêu trưởng. Chỉ dai nhất a a cười một tiếng nói, ngươi là sở sản đệ đệ, lần đầu gặp mặt, không có gì hay lễ vật. Nói tới chỗ này, chỉ dai nhất từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, trực tiếp ném cho Johnny nói chiếc xe kia đưa ngươi. Johnny lập tức khiếp sợ dừng bước. Bản năng tiếp nhận chỉ dai nhất cái chìa khóa, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải sửng sờ ở tại chỗ. Sở sản bước nhanh tới, sẽ phải cướp đi cái chìa khóa, nói, mau trả lại cho chỉ. Johnny lúc này mới phản ứng được, đem cái chìa khóa vững vàng bảo vệ, chạy đến chỉ dai nhất thân vừa nói, tỷ tỷ, đây chính là chỉ đưa ta lễ vật, ngươi chớ xế vào. Sở sản lại là tức giận lại là bất đắc dĩ nhìn Johnny, không thể làm gì khác hơn là hướng chỉ dai nhất nói, chỉ. Ngươi thế nào đưa hắn lễ vật quý trọng như vậy? Chỉ dai nhất cười một tiếng cười, nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý, kia siêu xe đối với hắn mà nói cái gì cũng không phải, nhưng là đưa cho bây giờ Johnny, hiệu quả kia tuyệt đối hảo, quân không thấy hai người lập tức từ làm không quen biết biến thành hảo huynh đệ. Phải biết Johnny sau nhưng là có cực kỳ năng lực, cùng hắn đánh tốt lắm quan hệ, thì đồng nghĩa với cùng sở sản đánh tốt lắm quan hệ, mà chỉ cần là cùng sở sản đánh tốt lắm quan hệ, như vậy gì chả họ cùng Ben cũng liền một dạng đánh tốt lắm quan hệ. Sở sản bất đắc dĩ đưa qua y phục trong tay, nói, đây là Victor thiết kế đồng phục, dùng đặc thù tài liệu, tương đương với loài người thứ hai từng ra. Lúc này, Johnny lặng lẽ đối với chỉ dai nhất vừa nói, chỉ, ngươi có phải hay không coi trọng tỷ tỷ ta, yên tâm đi, liền hướng ngươi món lễ vật này, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ dai nhất cười khổ nhìn Johnny, thầm nghĩ tiểu tử này thật được, cư nhiên cũng bởi vì một máy xe liền đem tỷ tỷ sở sản bán đi. Bất quá chỉ dai nhất còn là vỗ vỗ Johnny bả vai nói, Johnny, ngươi thật là đủ thông minh. Cùng thì ra là một dạng, mọi người thuận lợi vô cùng thăng vào không gian, tiến vào trạm không gian trong. Chỉ dai nhất xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn về phía địa cầu, quý màu xanh nhạt địa cầu ở đèn nhánh không gian trong lấp lánh rực rỡ, như thế xinh đẹp. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên ở như thế góc độ quan sát địa cầu, trong lòng không khỏi bị kỳ xinh đẹp sở chinh phục. Chỉ dai nhất mực quang dần dần hướng phương xa chuyển đi, đen nhánh không gian trừ điểm một cái ánh sao ở ngoài cái gì cũng không có, là như thế thâm thúy, chỉ dai nhất lần đầu tiên cảm giác được mình là như thế nhỏ bé. Không có từ trước đến nay chợt trong lòng sinh ra một cổ sợ hãi, ở nơi này trong vũ trụ, vận mệnh mình đã không hề nữa từ mình nắm trong tay, mình một thân năng lực ở chỗ này đơn giản là một vô thị sự. Nếu là vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, mình chỉ sợ cũng phải phơi thây không gian. Hai, nghĩ gì thế? Sở sản thấy chỉ dai nhất nhất người ngẩn người, liền đi tới đây cười hỏi. Chỉ dai nhất vừa quay đầu lại cười nói, ta ở cảm khái sinh mạng nhỏ bé. Sở sản cũng nhìn về địa cầu, nói, quả thật, mỗi một tiến vào không gian người, cũng sẽ có loại cảm giác này, vũ trụ mang cho chúng ta không chỉ là xinh đẹp. Sở sản, ngươi và ta tới một cái, ta có chút chuyện cùng ngươi nói. Victor thấy được sở sản cùng chỉ dai nhất chung một chỗ, trong lòng sinh ra không thích, hắn nhưng là chuẩn bị ở không gian trong tới một cuộc rung động cầu hôn. Cũng không thể để cho chỉ dai nhất tiểu tử này cho hư chuyện tốt. Sở Sản quay đầu bất đắc dĩ hướng Chỉ Giai Nhất vừa nói nói, xin lỗi, ta hãy đi trước. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta vừa đúng đi xem một chút Ben, hắn lập tức muốn đi vào không gian cài đặt thiết bị. Chương 252, Vũ trụ gió lốc. Chỉ Giai Nhất nhất tiến vào buồng, liền thấy Johnny đang giúp Ben mặc quần áo vũ trụ. Chỉ Giai Nhất bước nhanh đi tới bản thân vừa cười nói, Ben, cảm giác như thế nào? Ben cười nói, hết sức dễ dàng. Chỉ Giai Nhất đôi với mặc quần áo vũ trụ cũng không hiểu, tùy ý liền đi tới vừa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Chỉ Giai Nhất vừa hiện ở chợt phát hiện mình lại có chút khẩn trương, mặc dù đã sớm kế hoạch hảo, coi như là mình thật cũng thay đổi thành quái vật, cùng lắm thì không muốn cực kỳ năng lực, để cho gì chả họ dùng cơ khí sẽ giúp mình thay đổi trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chỉ Giai Nhất linh giác đã tự nói với mình nguy hiểm đang phụ xuống. Mà Ben lúc này đã mặc hoàn thành, đi vào không gian trong. Chỉ Giai Nhất vừa đến cửa sổ thủy tinh trước, cách thủy tinh nhìn Johnny từng bước một vượt qua đến trạm không gian một chỗ khác. Johnny phát hiện Chỉ Giai Nhất vừa có chút tâm tư nặng nề, liền cười nói, Chỉ, chớ khẩn trương, Ben cũng không phải là lần đầu tiên làm cái này, kỹ thuật hắn vẫn là cái này. Vừa nói, Johnny dựng lên một cây ngón tay cái. Ta dựa vào. Chỉ Giai Nhất hô to một tiếng, hắn siêu cường thị lực đã thấy được gió lốc vần đến, nơi này đồng thời, Johnny nhĩ mạch trong cũng truyền đến thanh âm rồn rập nói Ben, mau trở lại. Ben như không có chuyện gì xảy ra nói, cao tài sinh, ta hoạt còn không có làm xong một loại đây. Johnny lúc này cũng phát hiện kia giống như hỏa thiêu vân một loại nói, Ben, quay đầu xem một chút. Ben vừa quay đầu bị dọa cái gần chết, dì cha họ lúc này cũng vọt tới khoang thuyền, mặt lo lắng nhìn phía xa Ben. Ben có chút mất mát nói, bọn tiểu nhị, ta nghĩ ta là không trở về được. Chỉ Giai Nhất liên tiếp vội vàng nói, Ben, nhảy trở lại. Bản tâm trung vừa động, tung người một cái hướng khoang thuyền nhún nhảy tới đây, Chỉ Giai Nhất liên tiếp bận rộn âm thầm dùng niệm lực bảo đảm Ben bay vọt lộ tuyến. Đang lúc Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ muốn tăng nhanh Ben tốc độ lúc, chợt phát hiện mình không chỗ nào bất lợi niệm lực lại mất đi tác dụng. Chỉ Giai Nhất suy đoán, khả năng này là vũ trụ gió lốc quan hệ. Đang lúc ấy thì, hỏa thiêu vân rốt cục lại tới, Chỉ Giai Nhất còn cảm thấy thân thể tựa hồ bị đánh tan một loại, cả người có một loại cảm giác nói không ra lời, tức là thoải mái, lại là khó chịu. Chỉ Giai Nhất biết lần này là cơ hội khó được, lập tức hết sức duy trì thanh tĩnh, tỉ mỉ thể ngộ. Lúc này, Chỉ Giai Nhất linh giác bén nhạy phát hiện kia vũ trụ trong gió lốc hàm chứa vô cùng lực lượng, trong đó có từng tia một xông vào mình lấy bên trong, cải thiện mình người máy. Đang lúc ấy thì, lại có một tia năng lượng tiến vào Chỉ Giai Nhất óc, mà trong óc tinh thần niệm lực phảng phất đói bụng trong gặp thức ăn một loại. Nhanh chóng cắn nuốt vũ trụ gió lốc năng lượng, từ từng tia một, đến giống như sông lớn một loại buôn lưu. Vũ trụ gió lốc năng lượng hết sức tinh khiết, bị tinh thần niệm lực hấp thu sau, nhanh chóng đồng hóa, Chỉ Giai Nhất tinh thần niệm lực ở lấy bao nhiêu bản tốc độ phong phồng, lực lượng khổng lồ để cho Chỉ Giai Nhất còn cảm thấy đầu choáng váng não phồng. Đang lúc ấy thì, Chỉ Giai Nhất trong cơ thể một mực vận hành trường sinh quyết cũng xuất hiện biến hóa. Từng cổ một chân khí nhanh chóng lưu hướng Chỉ Giai Nhất óc, Ben là đã sắp chướng rách óc trong nháy mắt nhẹ một chút. Khổng lồ đến không cách nào tuyên tiết tinh thần niệm lực cùng còn sót lại vũ trụ gió lốc năng lượng bị trường sinh chân khí đồng hóa. Hóa thành tinh thuần chân khí nhanh chóng hướng đan điền chạy tới. Trường sinh chân khí trải qua hốc thúc dục hóa, hấp thu vũ trụ gió lốc năng lượng, sau trường sinh chân khí giống như là tăng lên mới chức năng một loại, lại trực giác hấp thu trong vũ trụ gió lốc năng lượng, Chỉ Giai Nhất trong đan điền trường sinh chân khí nhanh chóng bành trướng. Chỉ Giai Nhất lần lúc cười khổ không thôi, Ben đang cho là tìm được hóa giải hốc gáp lực biện pháp, ai biết Ben là không cách nào hấp thu vũ trụ gió lốc năng lượng chân khí, bây giờ cư nhiên bị thúc dục hóa có thể trực tiếp hấp thu. Bây giờ Chỉ Giai Nhất tính toán là thường đến khổ quả, không chỉ có là óc căng đau, chính là đan điền cũng bắt đầu có cảm giác này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, dựa theo gió lốc tốc độ, Ben cũng nhanh tốc rời đi, nhưng là Chỉ Giai Nhất vừa cảm giác được đơn giản là giống như trăm năm một loại dài. Rốt cục, Chỉ Giai Nhất lần nữa cũng kiên trì không nổi, hết sức thống khoái hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Chỉ Giai Nhất bị một trận lay động thức tỉnh, Chỉ Giai Nhất mở mắt ra thấy, đập vào mắt chính là Sở Sản lo lắng khuôn mặt. Sở Sản thấy Chỉ Giai Nhất vừa tỉnh lại, lập tức vui mừng nói, Chỉ, ngươi cuối cùng là không có sao. Chỉ Giai Nhất lần lúc vội vàng cảm thụ hạ tự thân, phát hiện bây giờ tình trạng mình cư nhiên tốt xuất kỳ. Chỉ Giai Nhất lần nữa lần dò xét khởi mình đan điền tới, lần này nhưng là bị lôi gần chết, chỉ thấy lúc này trong đan điền mình chân khí biến mất sạch sẽ, hôm nay chỉ còn lại có một như trứng gà lớn nhỏ, kim quang sán sán kim đan. Chỉ Giai Nhất cả kinh hỉ không khỏi, mình cư nhiên cứ như vậy đến phản hư cảnh giới. Hơn nữa nhìn tình huống là trực tiếp đến tuột cùng, cái này gọi là chuyện gì à? Đúng rồi, còn có mình niệm lực. Chỉ Giai Nhất nghĩ đến đây, vội vàng dò xét khởi óc mình, trong óc niệm lực giống nhau bị một khối kết tinh thay thế, mặc dù không biết đây coi như là cái gì, nhưng là loại so một cái đan điền, Chỉ Giai Nhất cũng biết mình niệm lực tiến vào một cái cảnh giới mới. Chỉ Giai Nhất lần nữa lần kiểm tra lại mình tới, phát hiện ra khỏi hai người này biến hóa, nữa vô những khác, thấy cái này nhận lấy Chỉ Giai Nhất cười khổ không thôi, không nghĩ tới mình cư nhiên không có được mới cực kỳ năng lực, cái này không phù hợp suy luận a. Ha ha, Chỉ, không nghĩ tới thân thể tố chất ngươi kém như vậy, xem một chút ta, một chút chuyện đều không có. Johnny cười nói. Chỉ Giai Nhất lúc này mới quan sát, lúc này gì chả họ, Victor Câu cũng đứng ở một bên, nơi này hay là đang chạm không gian trong, mà Ben còn lại là nằm ở khoang thuyền trong, sinh tử không biết. Victor thấy Chỉ Giai Nhất vừa tỉnh lại, liền nói, tốt lắm, bây giờ chúng ta cần lập tức trở về địa cầu. Chỉ Giai Nhất làm đứng lên, nói, Ben như thế nào? Dì Trạ Họ sắc mặt khó coi nói, trước mắt còn không biết, chúng ta cần trở về địa cầu làm toàn phương vị kiểm tra. Chỉ Giai Nhất gật gật đầu nói, biết. Lập tức, mọi người đem Ben mang vào hàng ngày phi cơ, Johnny liền lái phi cơ trở về địa cầu. Ba ngày thoáng qua rồi biến mất, mọi người làm toàn phương vị sau khi kiểm tra, toàn bộ rất khỏe mạnh, dĩ nhiên, ra khỏi lúc này vẫn còn ở trên giường bệnh Ben, bất quá liền trước mắt đến xem, ra khỏi suy yếu một ít, nhưng khác không có gì lớn tật xấu. Chỉ Giai Nhất vừa đến bệnh viện bên trên một gian quán cà phê điểm ly cà phê, liền lần nữa kiểm tra thân thể mình, đây đã là ba ngày qua đã không biết bao nhiêu lần. Chỉ Giai Nhất khẳng định mình thu được cực kỳ năng lực, bởi vì Chỉ Giai Nhất quả thật cảm nhận được gió lốc năng lượng cải thiện mình người máy, nhưng là vô luận Chỉ Giai Nhất như thế nào nếm thử, tìm khắp không ra mình cực kỳ năng lực. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ẩn hình, tia chớp, nguyên trung mấy người cực kỳ năng lực Chỉ Giai Nhất có thể thử cũng đều thử vừa, nhưng là đây chính là không tìm được. Chỉ Giai Nhất bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ cực kỳ năng lực chuyện không thể làm gì khác hơn là từ từ khai phát, dù sao mình lần này đã làm mò được đại tiện nghi, hôm nay võ công mình nữa vào một tầng, niệm lực cũng là rộng lớn đến không có bên, cũng không có gì đáng tiếc. Chương 253, Người Đầu Đá. Chỉ Giai Nhất vừa đi ra khỏi phòng cà phê, vừa đúng gặp bọc sảng đàn chạy tới Johnny, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Johnny, ngươi cái này tạo hình không sai. Johnny vừa nhìn thấy Chỉ Giai Nhất, nhất thời kích động nói, Chỉ, ngươi biết mới vừa xảy ra chuyện gì sao? Toàn thân là lửa, quá khốc. Chúng ta bây giờ trở về tìm ta tỉ tỉ bọn họ, mau. Chỉ Giai Nhất vừa cùng Johnny tìm được cũng đang muốn đuổi trở về gì cha họ cùng sơ sản, hiển nhiên hai người bọn họ cũng phát hiện cực kỳ năng lực. Trên đường đi Johnny đã đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nói cho Chỉ Giai Nhất, lúc này Johnny lần nữa thấy tỉ tỉ, lập tức lại kích động nói, tỉ tỉ, đơn giản không dám tin, ta cả người thiêu đốt đứng lên. Sơ sản hiển nhiên không có thời gian để ý tới người đến điên Johnny, ngược lại tiếp tục cùng dì trả họ thảo luận người người máy đột biến chuyện. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn buồn bực Johnny, cười nói, Johnny, ta muốn ngươi hẳn đốt mình để cho ngươi tỉ tỉ xem một chút. Johnny vỗ đầu một cái, nói, ta thế nào không nghĩ tới đây. Nói xong, liền bắt đầu lên ngón tay, chẳng qua là mấy cái, ngón tay liền thiêu đốt đứng lên, màu vàng ngọn lửa bay lên. Nhìn. Johnny tự tin gọi lại trước mặt hai người. Hai người không nhịn được quay đầu nhìn lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, dì cha họ lắp bắp nói, xem ra chúng ta cũng là người máy bị cải tạo. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn ba người dễ dàng tìm được mình cực kỳ năng lực, hâm mộ nói, hai người các ngươi sẽ không cũng phát hiện mình cực kỳ năng lực đi. Dì cha họ nghe được Chỉ Giai Nhất lời, bất đắc dĩ nói, ta phát hiện mình tựa như tượng gian nghe một dạng tùy ý biến đổi, mà sờ sàn còn lại là có thể ẩn hình. Cực kỳ năng lực. Johnny vừa nghe đạo cái này từ đơn. Lập tức hưng phấn nói, không sai, đây không phải là biến dị, đây là thần ban cho ta cực kỳ năng lực. Từ nay về sau ta chính là cực kỳ năng lực người xét đánh cả giận. Nói tới chỗ này, Johnny nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, Chỉ, năng lực ngươi là cái gì, mau để cho chúng ta biết một chút về. Chỉ Giai Nhất nhún nhún vai nói, ta cũng muốn biết ta có cái gì năng lực, nhưng là ta chính là không tìm được. Nga, khốn kiếp. Johnny mắng một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Chỉ Giai Nhất vừa an ủi nói tiểu nhị. Đừng nóng nổi, ta tin tưởng ngươi sớm muộn có thể biết. Ben. Dì cha họ lúc này nghĩ tới Ben, vội vàng nói chúng ta mau đi xem một chút hắn thế nào. Bốn người một đường tiểu bào đi tới Ben phòng bệnh. Đáng tiếc cửa đã bị khóa lại. Nhìn ba người gấp gáp bộ dáng, Chỉ Giai Nhất vừa nói, dì cha họ, ngươi không phải nói mình có thể tùy ý biến đổi sao, ta cảm thấy ngươi có thể đem tay mình từ khe cửa lực đưa vào đi mở cửa. Johnny vui vẻ nói, ý kiến hay. Hơn nữa ta cảm thấy ta có thể thử một chút dùng ngọn lửa đem cửa thiêu hủy. Im miệng. Sơ sản thật sự là không nhịn được Johnny. Vội vàng khiển trách, nói xong, quay đầu lại hướng gì cha họ nhìn, chỉ thấy cánh tay hắn đã toàn bộ nhét vào khe cửa trong. Nhìn kinh khủng này một màn, Johnny ghê tởm nói, thật là ghê tởm a. Lúc này trong phòng bệnh chợt truyền tới một tiếng vang thật lớn, mọi người vội vàng tiến vào phòng bệnh, đáng tiếc lúc này bên trong gian phòng ra khỏi hủy hư giường bệnh ở ngoài, cũng chỉ còn lại có trên tường một cái lỗ thủng to. Chỉ dai nhất vừa đọc lực tản ra, rất nhanh tìm được mới vừa chạy đi Ben. Vội vàng chỉ cửa sổ nói, mau nhìn. Mọi người theo chỉ dai nhất chỉ dẫn nhìn, chỉ thấy được một thân ảnh khổng lồ. Nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Chỉ dai nhất thở dài nói, xem ra Ben biến hóa lớn hết sức a. Hiển nhiên, mọi người cũng đều thấy được Ben dáng vẻ, dì cha họ gương mặt lo lắng. Johnny nói, làm sao bây giờ, chúng ta đi nơi nào tìm tên đại gia hỏa kia. Chỉ dai nhất lúc này chỉ trên đất hình nói, xem ra Ben là đi về nhà, chẳng qua là hy vọng thê tử hắn thấy hắn bây giờ cái này bộ dáng, sẽ không ăn kinh. Johnny nhìn có chút hả hê nói, ha ha, lần này có vui tử. Dì cha họ bây giờ trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn biết, một người bình thường phải không có thể tiếp nhận bây giờ Ben dáng vẻ, lập tức dì cha họ nói, chúng ta bây giờ lập tức lên đường, phải vội vàng tìm được Ben. Chỉ dai nhất biết kế tiếp xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn ra ánh sáng ở mỹ quang dưới đèn, lập tức nói, dì cha họ, các ngươi có cực kỳ năng lực, ta đi cũng không giúp được một tay, ta sẽ đi ngay bây giờ người phòng thí nghiệm chờ các ngươi tin tức. Dì cha họ suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ dai nhất vừa nói có đạo lý, liền nói, được rồi, chỉ, ngươi đi ngay phòng thí nghiệm chuẩn bị một chút, xem ra chúng ta muốn ở nơi nào đợi một đoạn thời gian rất dài. Mọi người thảo luận xong, liền chuẩn bị hành động, vừa tới cửa liền đụng phải Victor, Victor vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hướng Sở Sản nói, các ngươi muốn đi đâu? Sở Sản dừng bước lại, nhìn Victor trong lòng tràn đầy áy náy, dù sao Victor trước hướng nàng cầu hôn mà nàng còn không có đáp ứng, lập tức nói, Victor, Ben mất tích, chúng ta cần tìm được hắn. Bây giờ chúng ta mỗi người cũng thân thể cũng xuất hiện một ít trạng huống, ngươi cảm giác như thế nào? Vừa nghe đến Sở Sản nói đến thân thể trạng huống, Victor sắc mặt đổi một cái, nói, cái gì triệu chứng? Sở Sản thấy Victor sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng là bởi vì cầu hôn chuyện tình, lập tức nói, Victor, xin lỗi, ta Ben hẳn ba. Victor vừa nghe liền biết Sở Sản muốn nói cái gì, lập tức ngắt lời nói, các ngươi đi tìm Ben đi, ta có một số việc phải xử lý. Nói xong, Victor liền xoay người rời đi. Chỉ dai nhất vừa đi đến Sở Sản bên người, vỗ vỗ bả vai nàng nói, Sở Sản, đi thôi, có chuyện gì sau này hãy nói. Sở Sản nhìn một chút chỉ dai nhất, trong lòng nghĩ đến cũng chỉ có thể như thế, lập tức gật đầu một cái, đi theo chỉ dai nhất luôn luôn đi ra ngoài. Ra khỏi bệnh viện, mọi người liền chia ra hai đường, chỉ dai nhất một thân một mình trở lại ở vào bạ ỉ chờ cao ốc phòng thí nghiệm. Khi bốn người khi trở về, chỉ dai nhất nghiêm trong tay đang bưng một con chén trà, ngồi yên ở thủy tinh vách tường nhìn đằng trước phong cảnh. Johnny nhìn chỉ dai nhất nhàn nhã bộ dáng, nói, chỉ, ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. Chỉ dai nhất vừa quay đầu lại nói, Johnny, ngươi cũng không tư cách nói như vậy ta. Nói tới chỗ này, chỉ dai nhất tiện tay mở TV, trong TV vẫn còn ở tuần hoàn phát hình phẹn tạ tịp phà vừa tin tức, chỉ dai nhất chỉ một cái TV nói, phẹn tạ tịp phà vừa, thật là tốt ngoại hiệu, Johnny, ngươi lần này nhưng là ra khỏi gió lớn đầu. Johnny ha ha cười to nói, đó là dĩ nhiên. Chỉ dai nhất không để ý tới nữa Johnny, nhìn về phía người đầu đá Ben nói, Ben, ngươi có khỏe không? Ben tự rêu hướng mình chỉ, nói, biến thành bộ dáng này, ta còn có thể như thế nào? Chỉ dai nhất vừa nói, Ben, đừng lo lắng, ta muốn gì cha họ sẽ giải quyết hết thảy. Nói xong, chỉ dai nhất vừa nhìn hướng gì cha họ nói, gì cha họ, ngươi có ý tưởng gì hay sao? Dì cha họ lắc đầu nói, chuyện này phát sinh quá đột nhiên, ta cần lắng xuống suy nghĩ một chút. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, ta ngược lại có chút ý tưởng. Nghe chỉ dai nhất nói như vậy, ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn tới đây. Chỉ dai nhất vừa tiếp xúc với nói, mọi người sửa đổi là bởi vì vũ trụ gió lốc, cho nên muốn phải đổi trở về bộ dáng lúc trước, ta cảm thấy còn là cần vũ trụ gió lốc. Dì cha họ, ngươi có thể chế tạo ra vũ trụ gió lốc sao? Sở Sản lập tức vui vẻ nói, chỉ, ta không nhìn ra. Ngươi lại có thiên tài như vậy ý tưởng. Dì cha họ một sợ đầu nói, đây cũng là một tốt đề nghị, ta bây giờ cứ dựa theo cái này ý nghĩ tới, ta cần chế tạo ra một cơ khí. Nói xong, nhìn về phía Ben nói, Ben, ngươi yên tâm đi, tin tưởng ta, ta sẽ nhường ngươi phục hồi như cũ. Chương 254, Phản phái hiện thân. Những ngày kế tiếp, chính là ở chỉ dai nhất chuyên tâm tìm kiếm mình cực kỳ năng lực chung vượt qua, nhưng là qua nhiều ngày như vậy, còn là một đầu tự cũng không có. Trải qua lâu như vậy lục lọi, chỉ dai nhất kiên nhẫn rốt cục bị hao hết sạch, định cũng liền thuận theo tự nhiên. Chỉ dai nhất trải qua mấy ngày nay cũng không có ở tại gì trả họ thực nghiệp thất, Ben là vừa mới bắt đầu mấy ngày còn có hứng thú nhìn gì trả họ làm nghiên cứu, nhưng là ngày lâu, liền tất nhiên vô vị. Lập tức chỉ dai nhất liền mang ra thực nghiệp thất, ở đến phụ cận một quán rượu, mỗi ngày ra khỏi đúng giờ đi xem một chút bên ngoài, những thời gian khác đều là đang sở tác dị năng trùng vượt qua. Nếu đã quyết định, chỉ dai nhất liền dọn dẹp tâm tình chuẩn bị đi ra ngoài chuyển chuyển, chỉ dai nhất nhất đem kéo màn cửa sổ ra, mới phát hiện sắc trời đã tối xuống. Nhìn dưới chân đèn đuốc sáng choang đô thị, chỉ dai nhất lay động đầu thở dài nói, không muốn, bây giờ bắt đầu hưởng thụ phẹn tạ tịp vừa thế giới cuộc sống. Tiếng nói vừa dứt, nơi xa một cái nhà cao lâu cũng là tản mát ra một trận cường quang, chỉ dai nhất vừa nhìn thấy cái này quen thuộc cảnh tượng sửng sốt, niệm lực trong nháy mắt dò xét quá khứ, quả nhiên không ngoài sở liệu, lúc này người đầu đá Ben đang cơ khí trong, mà bên ngoài thao tác còn lại là Victor. Hiển nhiên, Victor đã bắt đầu hành động, mà người đầu đá chính là thứ nhất. Chỉ dai nhất lập tức móc ra điện thoại di động bấm sở sản điện thoại rất nhanh tiếp thông, bên trong truyền đến sở sản thanh âm, chỉ, tìm ta có chuyện gì tình. Chỉ dai nhất nhất bên xuống lầu vừa nói, sở sản, ngươi ở đây thực nghiệp thất sao, ta mới vừa thấy thực nghiệp thất phát ra cường quang, là các ngươi đang làm thực nghiệp sao. Sở sản nghe vậy lập tức nói, đúng vậy, bất quá cũng không phải là mới vừa, đã là 2 giờ trước chuyện tình. Chỉ dai nhất lập tức nói, không phải là, sở sản, ta đang ở 5 phút nhìn đáng trước đến. Xem ra đã xảy ra chuyện, chúng ta lập tức đi thực nghiệp thất. Chỉ dai nhất vừa nói xong liền cúp điện thoại, trong lòng thở dài nói, anh em mới vừa chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống, ai biết cư nhiên liền đụng phải chuyện như thế. Khi chỉ dai nhất chạy tới thực nghiệp thất lúc, sở sản cùng Johnny cũng vừa đổi tới, lúc này bọn họ đang tra xét Ben thương thế, mà Ben đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, Ben, người rốt cục khôi phục. Ben nghe được chỉ dai nhất nói như vậy, lập tức lộ ra cười khổ. Nói, Victor hình như là dùng cái này cơ khí, hắn bây giờ cũng có cực kỳ năng lực. Hắn nhưng không biết, Victor ngay từ lúc trong không gian thì có cực kỳ năng lực. Sở sản lúc này mới nghĩ tới gì chạ họ, liền vội vàng hỏi, gì chạ họ đâu? Ben thở hổn hển nói, nhất định là bị Victor mang đi. Nói tới chỗ này, mọi người mới phát hiện ngày cửa sổ đã phá một cái lỗ thủng to. Chỉ dai nhất liên tiếp gấp hướng thiên thai phong tới. Vừa chạy vừa nói, ta đi xem một chút. Nhìn chỉ dai nhất nhóm động, Johnny cũng không rơi ở phía sau nói chờ ta một chút. Chỉ dai nhất buổi sáng phía dưới nhìn một chút, Johnny lúc này đi tới nói, như thế nào, có cái gì phát hiện. Chỉ dai nhất lay động lắc đầu, lúc này sở sản cũng mang theo Ben đi tới, hai người đang muốn hỏi thăm, chỉ dai nhất chợt chỉ phương xa nói, ta dựa vào, đây là người nào bắn đạo đạn. Johnny cũng là trợn to cặp mắt nhìn kia mai cấp tốc bay tới đạo đạn. Chợt nói, ta có cái biện pháp. Nói xong, liền tung người nhảy một cái. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, tiểu tử này thật đúng là không sai. Sở sản vội vàng chạy đến bên trên nhìn xuống dưới. Thấy Johnny bay mới yên lòng, đệ đệ chuyện tình không cần lo lắng, bây giờ tự nhiên bắt đầu lo lắng khởi bạn trai tới, lập tức hướng chỉ dai nhất hai nhân nói, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi cứu gì chả họ. Chỉ dai nhất vừa nói, ta cũng đi. Sở sản nói, không cần, đây đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Nhìn sở sản đi xa bóng lưng, Ben trong lòng tràn đầy hối hận, hắn quay đầu lại trùng hợp thấy được gió lốc cơ khí, lập tức hướng chỉ dai nhất vừa nói, chỉ, ta cần trợ giúp ngươi. Chỉ dai nhất vừa nhìn mặt kiên định Ben, bất đắc dĩ nói, ta có thể cự tuyệt sao. Chỉ dai nhất vừa thấy Ben đã tiến vào cơ khí, lập tức ngón tay theo như hướng chốt mở, cuối cùng xác nhận nói, Ben, ta muốn nhấn. Ben kiên định gật đầu một cái, chỉ dai nhất trong nháy mắt mở ra chốt mở, một trận dòng điện sau, gió lốc lần nữa sinh thành. Một trận cường quang trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thực nghiệp thất, tiếp theo liền xuyên thấu qua thủy tinh chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Gió lốc chỉ kéo dài mấy giây, cửa khoang lần nữa mở ra, ra ngoài đã không còn là Ben, mà là người đầu đá. Ben cười hướng chỉ dai nhất vừa nói, chỉ, ngươi ở lại chỗ này, ta đi cứu gì chả họ. Chỉ dai nhất liên tiếp vội vàng nói, ngươi thế nào đi? Ben quay đầu lại nói, đương nhiên là chạy đi. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, ta có biện pháp tốt hơn. HTTP Chuyện đu. Tui nét chỉ dai nhất tiếng nói vừa dứt, Ben là cảm giác mình bị một cổ lực lượng nâng lên, cả người cũng bay lên. Ben lập tức vui mừng nói, chỉ, đây là ngươi cực kỳ năng lực sao. Chỉ dai nhất nhún vai nói, phải là đi. Nói xong, chỉ dai nhất liền dẫn Ben phá cửa sổ ra, nhanh chóng hướng Victor Building bay đi. Hai ngồi cao ốc cách xa nhau không muốn, chẳng qua là mấy hơi thở công phu chỉ dai nhất liền bay đến Victor Building. Chỉ dai nhất vừa niệm lực chính xác quẹ bắt được Victor vị trí. Tiện tay một quyền, vách tường liền bị phá vỡ một cái lỗ thủng to. Chỉ dai nhất dãy người đầu đá vào căn phòng, trùng hợp thấy được Victor đang bóp sở sàn cổ, chỉ dai nhất lập tức giận dữ nói, xuất sinh, buông ra cô gái kia, để cho ta tới. Nói xong, chỉ dai nhất mới phát hiện mình lại còn nói nhiều. Ben phục hồi tinh thần lại, ba bước hai bước vọt tới Victor trước mặt, vang một tiếng, Victor liền bị đánh bay. Chỉ dai nhất nhất cái tung người tiếp nhận sở sàn, ôm nhu nhược không có xương sở sàn cười nói, sở sàn, ngươi không sao chớ. Sở sàn bị chỉ dai nhất ôm một cái có chút đỏ mặt, vội vàng nói, ta không có sao, chúng ta nhanh đi cứu gì trả họ. Hảo. Chỉ dai nhất đáp một tiếng, cứ như vậy ôm sở sàn đi tới gì trả họ bên người, cười hỏi gì trả họ nói, bác sĩ, ngươi đây là cái gì tạo hình. Sở sàn thấy chỉ dai nhất vừa đến lúc này vẫn còn ở cái này nói giỡn, giống như là lần đầu tiên biết chỉ dai nhất nhất bản, nói, chỉ, ta thế nào không có phát hiện thì ra là ngươi và ta đệ đệ một dạng không đáng tin cậy. Chỉ dai nhất vừa để xuống hạ sở sàn nói, sở sàn, ngươi đừng có hiểu lầm ta. Sở sàn không để ý tới nữa chỉ dai nhất, vội vàng mở ra dì trả họ tay khóa, chỉ dai nhất nhất đem khí lon nổ hết, cho đến lúc này, dì trả họ mới có thể khôi phục nhân khí. Dì trả họ nhìn về phía chỉ dai nhất vừa hỏi nói, chỉ, ngươi rốt cuộc tìm được cực kỳ năng lực. Chỉ dai nhất bất đắc dĩ nói, coi như là đi. Cẩn thận. Sở sàn kêu to một tiếng, chỉ dai nhất nhất quay đầu lại phát hiện Victor Omen. Hai người lăn lộn té hướng lầu dưới. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, đừng lo lắng, nói xong, tung người một cái cũng từ cửa động nhảy một cái ra. Sở sàn lúc này nhìn về phía dì trả họ nói, ngươi thế nào? Dì trả họ đứng dậy hoạt động gần cốt một chút nói, tốt vô cùng, chúng ta mau đi xuống rút một tay. Nói xong, hướng cửa động nhìn lại nói đáng tiếc chúng ta không thể bay, chẳng lẽ chỉ dai nhất vừa cảm giác tỉnh là phi hành năng lực sao? Chương 255, chỉ dai nhất cực kỳ năng lực. Chỉ dai nhất trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn giống như giác đấu sĩ một loại hai người, cười nói, Ben, cần giúp một tay sao? Ben quay đầu lại liếc mắt nhìn giữa không trung chỉ dai nhất, vừa muốn mở miệng. Đối diện Victor liền tiếp theo cơ hội này một quyền hù ơ hải ra, chỉ nghe oanh một tiếng, Ben bay ngược ra. Frank. Ben trực tiếp trang thượng tật chỉ kiệu xa, chỉ dai nhất lay động lắc đầu nói, Ben, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Chỉ dai nhất cũng là một chút cũng không lo lắng. Phải biết người đầu đá nhưng là nổi danh ra thô thịt dày. Victor lúc này nhìn về phía trên bầu trời chỉ dai nhất, sợ hãi than nói, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc tìm được mình cực kỳ năng lực, nói cho ta biết là cái gì, chẳng lẽ chính là phi hành sao? Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, phi hành, dĩ nhiên không đơn thuần là như thế. Nói xong, chỉ dai nhất nhẹ một chút nhẹ vung tay lên, ý niệm vừa động, chỉ thấy đối diện Victor giống như là bị một chiếc tạp xa giả bộ một loại, phanh một tiếng như pháo đạn bay ra. Trực tiếp đụng nát ven đường phong ốc. Chi. Sở sản lúc này cùng dì trả họ cùng nhau xuống, vừa đúng gặp được một màn này, sở sản kinh ngạc hỏi chỉ, ngươi đây là cái gì năng lực? Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, niệm động lực. Niệm động lực. Bầu trời truyền tới một giọng nói, chỉ dai nhất nhất nghe cũng biết là Johnny. Johnny phún khạc ngọn lửa treo rừng ở chỉ dai nhất đôi mặt, ha ha cười to nói huynh đệ, năng lực ngươi thật là khốc, không bằng chúng ta đổi đổi. Ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn truyền tới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Victor từ bên đường trong phòng đi ra, lúc này Victor cả người tia chớp lượn quanh, đầu đội thiết diện, không nói ra được quỷ dị. Victor hai mắt để bắn ra hung ác ánh mắt, cười lạnh hướng lên trời không trung hai nhân nói, các ngươi cho là ta thua sao, đây mới là mới vừa bắt đầu. Nói xong, chỉ thấy Victor hai tay huy động liên tục, từng đạo một tia chớp kích bắn ra. Chỉ dai nhất vừa thấy này vội vàng chống lên một mặt lá chắn bảo vệ, đem tất cả tia chớp bao gồm trong đó. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, Victor, ngươi còn có cái gì bản lãnh? Victor không dám tin nhìn trước mắt một màn, bây giờ tưởng tượng không ra cái gì lực lượng lại có thể ngăn trở mình tia chớp. Chẳng lẽ là cùng sở sản giống nhau không biết năng lượng bất thành? Di trả họ thấy Victor bị áp chế, tâm dần dần để xuống, lúc này Ben đi tới nói, Victor khó đối phó, trên người tất cả đều là siêu cường kim loại, ta căn bản đánh không phá hắn. Di trả họ nghe vậy mới vừa để xuống lòng lần nữa treo lên. Chỉ dai nhất cái nhìn Victor không ngừng buông thả tia chớp, liền không nhịn được. Niệm lực đồng bộ ra, chỉ nghe ba một tiếng. Victor cánh tay lại xanh xanh bị chỉ dai nhất niệm lực kéo xuống.